Chương 473, quá thoải mái, chương 473, quá thoải mái. Cho ta phá. Ngay tại lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét vang tận mây xanh, chính là thần nhị gia phát ra tiếng gầm gừ. Chỉ thấy hắn hai mắt trợn lên, toàn thân tỏa ra khủng bố đến cực điểm khí tức. Hắn chỉ huy thất tinh liên châu đại trận, đột nhiên vung về phía trước một cái, từng đạo hào quang lộng lây chói mắt như là cỗ sao chổi thẳng tắp phóng tới cái kia đã lung lay sắp đổ thôn vệ cửu thiên trận. Chỉ nghe liên tiếp tiếng vang trầm nặng truyền đến. Phốc, phốc. Nguyên bản liền yếu ớt không chịu nổi thôn vệ cửu thiên trận cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi cường đại như vậy xung kích, trong chốc lát sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ tản đi khắp nơi bày tán loạn. Mắt thấy cảnh này, Thần Tam Thúc không khỏi hớn hở ra mặt, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Toàn thể đại quân, giết cho ta. Thần Tam Thúc vung tay hô to, âm thanh giống như hồng trung đồng dạng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Ngay sau đó, hắn lại cao giọng hô, giết chết hoặc trọng thương thần kim mấy người, mỗi người khen thưởng 1000 vạn thượng phẩm ma tinh, giết chết một vị đại ma thần nhất mạch đệ tử người, mỗi người khen thưởng 1 vạn trung phẩm ma tinh. Lệnh này mới ra, tựa như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, vô luận là thần thiên tộc các đệ tử, vẫn là mặt khác các lộ tu sĩ, đều bị cái này kết sủ treo thưởng hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người toát ra tham lam ánh lửa, hận không thể lập tức đem thần ma cùng các đệ tử chém hết giết tuyệt, tốt thu hoạch cái kia mê người vô cùng khen thưởng. Bất quá, cùng những người này tạo thành so sánh rõ ràng chính là, Thương Nguyên đại lục các cường giả thì lộ ra tương đối bình tĩnh rất nhiều. Dù sao đối với bọn họ đến nói, ma tinh cũng không phải là thứ mà bọn họ cần. Huống chi làm tu vi đạt tới tiên đế trở lên cảnh giới về sau, bất luận là ma tinh hoặc là linh tinh, đối với bọn họ thực lực tăng lên có khả năng đưa đến tác dụng đều đã thay đổi đến cực kỳ có hạn. Mắt thấy chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thôn vệ cửu thiên trận bị phá, thần kim bính khản cả giọng giống to. Thần ma cùng các đệ tử nghe lệnh. Hôm nay chính là sinh tử tồn vong thời khắc, theo ta cùng nhau giết địch. Ngay sau đó, hắn lại hô to nói người nào nếu có thể gỡ xuống thần tam thúc thủ cấp, người nào liền đem trở thành đời tiếp theo thần ma cung cung chủ. Dứt lời, hắn vẫn không quên bổ sung một câu, ghi nhớ, chúng ta chỉ cần ngăn chặn 10 phút đồng hồ thời gian. 10 phút sau, đại ma thần đại nhân sắp phá quan mà ra, đến lúc đó, nhất định muốn để cho địch nhân có đến mà không có về. Giết, cho dù chiến đến cuối cùng một binh một tốt, cũng tuyệt không thể lùi bước. Lời còn chưa dứt, thần kim bính đã rút ra bên hông thanh kia lóe ra hàn quang ma thần kiếm, thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xông về thần tam thúc chờ một đám cường địch. Cùng lúc đó, phía sau hắn thần ma cung mặt khác mấy vị trưởng lão cũng đi theo hắn, thẳng hướng thần tam thúc đám người. Chỉ thấy bọn họ từng cái khí thế hùng hổ, sắc ý bừng bừng. Mà lúc này giờ phút này, Tống Bình An biết rõ lấy chính mình thực lực trước mắt, còn không cách nào cùng những cái kia ma đế đỉnh phong cấp bậc cường giả chính diện chống lại. Vì vậy, hắn quyết định thật nhanh, thay đổi sách lược, chuyên chọn những cái kia ma tôn cảnh giới đệ tử hạ thủ. Chỉ nghe trên chiến trường không ngừng truyền đến từng trận tiếng nổ cùng kim loại va chạm thanh âm. Phanh phanh phanh, ken ken ken, giang giác giang giác. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, vang tận mây xanh. Trận này kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến triệt để bộc phát ra. Thần ma cung 100 vạn đệ tử cùng thần tiên nhất tộc trùng trùng điệp điệp 500 vạn đại quân mở rộng một tràng kinh tâm động phách quyết tử đấu tranh. Song phương đánh giáp lá cả, đao quang kiếm ảnh giao thoa ngang dọc, máu tươi văng khắp nơi, chân cụt tay đứt bay tứ tung. Cái kia mãnh liệt tràng diện giống như nhân gian luyện ngục đồng dạng, khiến người nhìn thấy mà giật mình, rung động không thôi. Lại nhìn Tống Bình An, hắn người nhẹ như yến, linh hoạt tự nhiên qua lại hỗn loạn không chịu nổi chiến trường bên trong. Trong tay hắn tử long thương vung vậy như gió, mỗi một lần vung ra đều mang theo một đạo lăng lệ hàn quang, những nơi đi qua, bên địch ma tôn đệ tử nhộn nhịp đều thẳng ngã xuống đất, nháy mắt mệnh tang hoàn toàn. Loại kia thoải mái đầm địa giết chóc cảm giác, để Tống Bình An hưng phấn dị thường, trong lòng thầm hô thỏa nguyện. Ha ha, thật sự là quá mức nhiệt rồi. Một đao một cái tiểu bằng hữu, loại này cảm giác quả thực thoải mái lật. Mà đổi thành một bên, Lang gia cũng không chút nào yếu thế. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, trong chốc lát, phong vân biến sắc, đại địa run rẩy. Chỉ thấy Lang gia thân thể cấp tốc bành trướng biến lớn, trong nháy mắt liền hiện lộ ra kinh khủng bản thể thông thiên hống. Cái kia to lớn thân ảnh tựa như một tòa núi cao đứng sừng sững ở trên chiến trường, uy phong lẫm liệt, bá khí mười phần. Sau đó, Lang gia trương khai miệng to như chậu máu, răng nanh lộ ra ngoài, móng vuốt sắc bén lóe ra hàn quang, điên cuồng nhào về phía quân địch, đại khai sát giới. Ha ha ha. Chỉ nghe được Lang gia một trận buông thả không bị trói buộc tiếng cười vang vọng đất trời, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chấn vỡ đồng dạng. Giờ phút này, Lang gia đã giết điên, chỉ thấy hắn máu me khắp người, hai mắt đỏ thẫm như ngọn lửa, trong tay lưỡi dao lóe ra khiến người sợ hãi hàn quang, mỗi một lần vung vậy đều mang theo một chuỗi máu đỏ tươi hoa. Quá thoải mái a, lão tử mấy vạn năm không có thoải mái như vậy. Lang gia ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh giống như kinh lôi nổ vàng, để người nghe ngóng không khỏi run như cầy sấy. Hiển nhiên, hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại giết chóc bên trong, quên đi tất cả gò bó cùng cố kỵ. Xác thực, Lang gia tại Chu Thiên đỉnh bên trong biệt khuất mấy vạn năm, bây giờ có thể giết thông khoái, có thể khó chịu sao? Lúc này, Thương Nguyên đại lục đông đảo cường giả cũng nộn nhịp thi triển ra riêng phần mình tuyệt kỹ, cùng thần ma cung ma tôn ma đế mở rộng một tràng kinh tâm động phách sinh tử đọ sức. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời tia sáng giao thoa, kinh khí bốn phía, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, toàn bộ tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng mà, so với những cái kia cường giả đỉnh cao ở giữa lực lượng tương đương chiến đấu, thần ma cung tu vi hơi thấp các đệ tử thì lâm vào tuyệt cảnh. Bọn họ đối mặt với số lượng vượt xa tự thân gấp 5 lần địch nhân vây công, cứ việc ra sức chống cự, nhưng cuối cùng khó mà ngăn cản đối phương như thủy triều thế công. Vẹn vẹn đi qua ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian, nguyên bản hơn 100 vạn thần ma cung đệ tử liền đã tổn thất hơn phân nửa, mà còn cái số này còn tại bằng tốc độ kinh người không ngừng giảm bớt. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên chiến trường thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, cực kỳ thảm thiết. Thần Kim Bính xa xa nhìn qua một màn này, sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì giờ khắc này hắn dẫn đầu 5 vị thần ma tộc trưởng lão đang cùng thần tam thúc, Cự Viên Đại Thánh, Thánh Nguyệt Đại Thánh cùng với Thần Thiên tộc một vị đức cao vọng trọng lão giả tiến hành cử chiến. Mà song phương thực lực lượng ngang nhau, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phân ra thắng bại, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình đệ tử từng cái đổ vào vũng máu bên trong, lại bất lực thi cứu. Ai? Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, các ngươi nhanh chóng tiến đến chi viện những đệ tử kia. Bên này từ ta cùng còn lại trưởng lão đỉnh lấy. Thần Kim Binh sắc mặt ngưng trọng đối với bên cạnh hai vị trưởng lão hô. Là, cung chủ. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão cùng kêu lên đáp, sau đó thân hình lóe lên, giống như hai tia chớp nháy mắt biến mất tại Thần Kim Binh tầm mắt bên trong. Chỉ thấy bọn họ cấp tốc hướng về nơi xa ngay tại kịch chiến các đệ tử lao đi, tốc độ nhanh chóng khiến người lưỡi. Chương 474, cấp nhà khó phòng, chương 474, cấp nhà khó phòng. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Thần Tam Thúc nhưng là ngựa đầu cười như điên. Ha 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 ha. Thần Kim Binh a Thần Kim Binh, ngươi bây giờ đã tự thân khó đảm bảo, thế mà còn mưu toan bảo vệ những đệ tử kia. Quả thực chính là người si nói ngọng. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nói xong, Thần Tam Thúc trong tay vung vẩy lên thanh kia to lớn mà sắc bén bảo kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, phảng phất có khả năng xé rách hư không đồng dạng. Đối mặt Thần Tam Thúc khiêu khích, Thần Kim Binh hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Ồn ào. Ngươi cho rằng bản cung chủ làm nhiều năm như vậy Thần Ma Đại Lục tối cường tông môn tông chủ, sẽ không có một chút con bài chưa là sao? Chỉ bằng với nho nhỏ đại trưởng lão cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bản cung chủ thực lực chân chính. Lời còn chưa dứt, Thần Kim Bính bỗng nhiên bước ra một bước, cả người giống như một viên như đạn pháo thẳng tắp phóng tới Thần Tam Thúc. Hai người đúng là toàn trường hiện nay tồn tại cường đại nhất, Cự Viên Đại Thánh cùng Thánh Nguyệt Đại Thánh tại bọn họ trước mặt đều muốn kém hơn một chút. Bất quá Cự Viên Đại Thánh cùng Thánh Nguyệt Đại Thánh cũng sẽ không ngốc đến cùng trước mắt hai người này liều mạng. Hai người bọn họ tốt nhất có thể đánh cái lưỡng bại câu thương, cứ như vậy, Thương Nguyên Đại Lục mới có thể thu được nhiều nhất lợi ích. Chỉ nghe một tiếng gầm hét, Thần Ma biến, cho ta thay đổi. Trong một chớp mắt, Thần Kim Bính giống như bị làm ma pháp đồng dạng, bắt đầu kịch liệt bành trướng biến lớn. Thời gian mấy mắt, liền đã thay đổi đến to lớn vô cùng, tựa như một đầu thân hình khổng lồ cự hình cự thú, toàn thân tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kèm theo quát to một tiếng, chết. Cái kia đã hóa thành quái vật khổng lồ Thần Kim Binh cuốn theo bài sơn đảo hải thế, hướng về Thần Tam Thúc bộ nhào mà đi. Mà Thần Tam Thúc bất ngờ không đề phòng, đúng là bị cái này một kích cứ thế mà đánh lui mấy bước xa. Thần Tam Thúc ổn định thân hình phía sau, không khỏi chau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, nghĩ không ra lão già này thế mà còn giấu giếm lợi hại như thế con bài chưa lật. Nhưng Thần Tam Thúc cũng không vì vậy mà lòng sinh e ngại, bởi vì Thần Kim Bính có cường đại như vậy chuẩn bị ở sau, hắn Thần Tam Thúc như thế nào lại không có đâu. Nghĩ đến đây, Thần Tam Thúc cũng là không còn bảo lưu, hét lớn một tiếng. Thần Thiên Công. Chỉ thấy Thần Tam Thúc đột nhiên trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang thi triển ra thần thiên nhất tộc gáp đáy hòm tuyệt thế tuyệt kỹ. Dù sao cao thủ so chiêu, hơi không cẩn thận, liền có thể mệnh tang hoàng tuyển. Cho nên vào giờ phút này, Thần Tam Thúc nếu không toàn tâm toàn ý, đem hết toàn lực ứng đối, cái kia sau một khắc thân tử hồn tiêu người sợ rằng liền sẽ là chính hắn. Phốc. Phốc phốc phốc. Chỉ thấy hai đạo bóng đen tại trên không giao thoa va chạm, quyền phong trưởng ảnh gào thét mà qua, kích thích từng trận sóng khí, chấn động đến không gian xung quanh cũng hơi run rẩy lên. Trong lúc nhất thời, hai người bọn họ đánh đến khó bỏ khó phân, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, khiến người trố mắt đứng nhìn. Đây chính là đỉnh phong ma đế đỉnh phong một trận chiến chân chính thực lực sao? Tống Bình An ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong kịch chiến, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục. Quả nhiên khủng bố như vậy. Lấy ta bây giờ đại thánh tiền kỳ tu vi, muốn đánh bại bọn họ trong đó bất kỳ người nào, sợ rằng đều là người si nói ngọng. Chiến đấu như vậy thật sự là ít gặp, có thể nhìn thấy kịch liệt như thế trình độ chiến đấu không thể nghi ngờ đối tự thân tu luyện có trợ giúp cực lớn. Bất quá trước mắt bốn phía cường giả quá nhiều, Tống Bình An cũng không tốt yên tâm đi cảm ngộ hai vị này cường giả đại chiến. Dù sao chính mình hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ bị dư âm tác động đến, biến thành cho bụi. Bất đắc dĩ, Tống Bình An chỉ có thể phân ra một tia thần thức, xa xa nhìn chăm chú lên, mà hắn chủ thân thì còn tại giết địch. Lúc này, khoảng cách Thần Ma Cung đại chiến kéo ra màn che đã đi qua dòng dã 8 phút. Giờ phút này, toàn bộ chiến trường giống như một mảnh tu la địa ngục, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được. Dâm dạp chẳng chỉ thi thể càng là chồng chất như núi, liếc nhìn lại, càng nhìn không đến phần cuối. Nhưng mà, cứ việc tình hình chiến đấu thảm liệt như vậy, nhưng chiến tranh còn đang tiếp tục, song phương đại quân tu sĩ đều rết đỏ cả mắt, giờ phút này không có người lùi bước. Bất quá, tại cái này mảnh máu tanh trên chiến trường, Thần Thiên tộc bằng vào nhân số đông đảo ưu thế, dần dần chiếm cứ thượng phong. Chỉ thấy, bọn họ giống như thủy triều tuôn hướng bên địch trận doanh, tiếng la giết chấn thiên động địa. Mà tới đối đầu một phương khác, thì có vẻ hơi lực bất tòng tâm, mặc dù liều chết chống cự, nhưng cuối cùng khó mà ngăn cản Thần Thiên tộc mãnh liệt thế công. Dựa vào, Thần Kim Bính mắt thấy chính mình đánh lâu không xong Thần Tam Thúc, không nhịn được tức hổn hển mắng to lên. Trong tay hắn pháp bảo tia sáng lập lòe, không ngừng thi triển ra các loại uy lực kinh người pháp thuật, nhưng thủy chung không cách nào đột phá đối phương phòng ngự. Đúng lúc này, một thân ảnh giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại Thần Kim Bính trước người. Người tới chính là Thần Ma Cung tứ trưởng lão. Cung chủ, lão tam bên kia còn có thể chịu đựng được, hắn để ta tới chi viện này. Tứ trưởng lão chắp tay nói. Tốt. Đã như vậy, hai người chúng ta liên thủ, nhất định muốn đem lão già này chém giết nơi này. Thần Kim Bính trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, cắn răng nghiến lợi quát. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Thần Tam Thúc vội vã đi. Cùng lúc đó, tứ trưởng lão cũng theo sát phía sau, chuẩn bị cùng nhau phát động lăng lệ công kích. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng Thần Kim Bính cùng tứ trưởng lão liên thủ đối chiến Thần Tam Thúc lúc, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, Thần Kim Bính trực tiếp bị một kiếm xuyên qua hắn trái tim. Trong một chớp mắt, một cỗ máu đỏ tươi giống như hồng thủy vỡ đê phun ra ngoài, tung tóe vẩy đến khắp nơi đều là, trang diện nhìn qua dị thường huyết tinh khủng bố. Chỉ thấy thần kim binh cái kia cự hình thân thể bị ép biến trở về nguyên lai thân thể. Giờ phút này thần kim binh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể run rẩy kịch liệt. Đột nhiên hắn trương khai miệng, đột nhiên từ yết hầu chỗ sâu phun ra một lớn chia đều đậm đặc máu tươi. Sau đó nhìn hướng ám sát hắn người nói: Lão tứ, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Ngươi vì sao muốn hạ độc thủ như vậy? Ngươi vì cái gì? Thần kim binh trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin nhìn qua người trước mắt, âm thanh khàn giọng mà suy yếu. Hắn giờ phút này cũng không còn cách nào chống đỡ thân thể của mình, đầu gối mềm nhũn, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất, khó khăn chất vấn đối phương. Ha 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 ha. Một trận tiếng cuồng tiếu vang vọng bốn phía, chỉ thấy tứ trưởng lão trên mặt lộ ra một tia dữ tợn cùng vẻ đắc ý nói: Vì cái gì? Cung chủ a, ngài chẳng lẽ còn không hiểu sao? Ngài thực sự là quá ngây thơ rồi. Ta kỳ thật cho tới nay đều là đại trưởng lão người, ngài nói một chút, đây rốt cuộc là vì cái gì đâu? Nghe lời ấy, thần kim binh toàn thân run lên, phản phất bị lại một lần trầm trọng đả kích. Lồng ngực của hắn kịch liệt phập phồng, trong cổ họng phát ra một trận khanh khách rung động âm thanh, lập tức lại là một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Các ngươi những này hèn hạ đồ vô sỉ. Thần kim binh dùng hết toàn lực giơ ngón tay lên hướng tứ trưởng lão đám người. Trong mắt của hắn thiêu đốt hừng hực lửa giận, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, hắn chỉ có thể đứt quãng nói ra những lời này đến. Chương 475, xoáy bức đại ma thần, chương 475, xoáy bức đại ma thần. Ha 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 ha. Tứ trưởng lão vẫn như cũng làm càn cười to nói: Chỉ bằng ngươi bây giờ cái dạng này, còn dám uy hiếp chúng ta? Nói cho ngươi đi, liền xem như ngươi lão tổ tông đại ma thần tới, cũng đừng hòng cứu được ngươi. Các ngươi. Ha 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 ha. Chỉ nghe thấy một tiếng cười thoải mái vang lên, tiếng cười kia giống như cú vọng hí, khiến người dùng mình. Phát ra tiếng cười kia người vậy mà là thần kim bính, hắn lúc này phảng phất lâm vào điên cuồng thái độ, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm: Đại ma thần đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhưng mà, đối với thần kim bính tiêu gạo, thần tam thúc nhưng là không chút nào để ý. Chỉ thấy hắn mặt trầm giống như nước, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, một đạo kiếm quang bén nhọn hiện lên, nháy mắt liền đem thần kim bính đầu chém xuống tại đất. Không những như vậy, cái kia cường đại kiếm khí càng là giống như một dòng lũ lớn càn quét mà đi, đem thần kim bính thần hồn cũng cùng nhau xoắn nát, khiến cho lại không nửa điểm còn sống cơ hội. Theo thần ma cung cung chủ thần kim bính vẫn lạc, toàn bộ chiến cuộc nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thần ma cung các đệ tử thấy thế, mỗi một người đều sợ đến trắng bệch cả mặt, không còn có dũng khí chiến đấu. Bọn họ nhộn nhịp vứt xuống vũ khí trong tay, giơ cao hai tay, bày tỏ nguyện ý đầu hàng. Mà những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng các trưởng lão, giờ phút này cũng là vạn phần hoảng sợ. Nhất là tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đám người, làm bọn họ nhìn thấy đại thế đã mất về sau, cũng không chút do dự lựa chọn tức vũ khí đầu hàng. Mọi người ở đây đều đắm chìm tại thắng lợi vui sướng bên trong lúc, cách đó không xa Tống Bình An lại nhíu mày. Việc này sợ rằng không có đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, hắn bước nhanh đi tới thần tam thúc trước mặt, ôm quyền thi lễ nói: Đại trưởng lão, tuy nói bây giờ thần kim bính đã bỏ mình, thần ma nhất tộc cũng là thụ trọng thương, nhưng đại ma thần hành tung vẫn như cũ thành mê. Nếu không thể mau chóng tìm tới đồng thời đem triệt để diệt trừ, chỉ sợ ngày sau sẽ lưu lại vô tận hậu hoạn. Thần tam thúc nghe thấy lời ấy, khẽ gật đầu bày tỏ đồng ý. Tống tiểu hưu nói cực phải, đại ma thần một ngày chưa trừ diệt, chúng ta liền một ngày không được an bình. Bất quá lão phu nghe đại ma thần trở lại về sau tu vi giảm lớn, trực tiếp ngã ra ma tôn cảnh giới, kể từ đó chúng ta ngược lại là không sợ hắn. Tiếp lấy thần tam thúc tiếp tục mở miệng: Các đệ tử nghe lệnh đều cho ta đi tìm, liền xem như đào đất ba trượng cũng phải tìm đến đại ma thần vết tích. Kèm theo thần tam thúc cái kia tiếng như hồng trung hạ lệnh, mấy trăm vạn tên đệ tử giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Bọn họ từng cái thần sắc trang nghiêm, ánh mắt kiên định, trong lòng chỉ có một ý nghĩ nhất định muốn đem đại ma thần tìm ra, đây chính là cơ hội lập công lớn. Chỉ thấy cái này mấy trăm vạn tên đệ tử phân biệt tản ra đến, tìm tòi tỉ mỉ thần ma cung mỗi một tấc đất, không dung tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Có đệ tử thi triển pháp thuật để mặt đất lật lên tầng tầng gợn sóng, có đệ tử thì thả ra linh sủng, bằng vào nhạy cảm khứu giác tìm kiếm manh mối. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần ma cung bên trong bụi đất tung bay, phi thường náo nhiệt. Nhưng mà mọi người ở đây vừa vận hành động không phía sau, khiến người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Nguyên bản những cái kia ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, sớm đã không có sinh mệnh khí tức thi thể, đột nhiên giống như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí điều khiển đồng dạng, nhộn nhịp hóa thành quần quần khói đen. Những này khói đen cấp tốc ngưng tụ thành từng đoàn đồng đậm hắc sắc ma khí, mang theo khí thế bén nhọn, đột nhiên hướng về thần ma cung cấm địa vội vã đi. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy một màn quỷ dị này, mọi người cực kỳ hoảng sợ, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, hoàn toàn không biết làm sao. Luôn luôn trầm ổn tỉnh táo thần tam thúc cùng Tống Bình An thấy thế, không khỏi đồng thời nghẹn ngào hô, hoảng bét. Hai người lẫn nhau, từ lẫn nhau trong mắt đều thấy được sâu sắc sầu lo. Nhất định là đại ma thần sử dụng bí thuật gì, triệu hoán những này ma khí tiến về hắn chỗ, như thế nói đến đại ma thần nhất định trốn tại cấm địa bên trong chữa thương. Tống Bình An sắc mặt ngưng trọng phân tích nói: "Đi, chúng ta không thể để hắn đạt được, nhất định phải nhanh ngăn cản hắn." Thần Tam Thúc quyết định thật nhanh, lớn tiếng hạ lệnh: "Tất cả ma đế cường giả, đi theo ta." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, giống như mũi tên đồng dạng hướng về ma khí đuổi theo. Mà phía sau hắn ma đế cường giả cũng không dám chậm trễ chút nào, nhộn nhịp thi triển ra chính mình cường đại nhất công pháp, đi sát đằng sau phía sau. Cũng không lâu lắm, một đoàn người liền đi đến thần ma cung cấm địa phía trước. Chỉ thấy nơi này tràn ngập một tầng nồng hậu dày đặc khói đen, để người thấy không rõ tình hình bên trong. Nhưng cái kia liên tục không ngừng tràn vào trong đó hắc sắc ma khí, lại phảng phất tại tỏ rõ lấy một tràng to lớn âm nhu ngay tại lặng yên mở rộng. Quả nhiên, tại thần ma cung cấm địa sâu vô cùng chỗ, mọi người bỗng nhiên nhìn thấy một đạo cao to mà tuấn giật phi phàm thân ảnh. Người này thân hình cao gầy, chừng 1m89 cao, một đầu như tuyết trắng tinh tóc dài theo gió tùy ý vũ động. Khuôn mặt của hắn trắng non đến phảng phất có khả năng tỏa ra tia sáng đồng dạng, ngũ quan càng là tinh xảo tuyệt luân, góc cạnh rõ ràng. Nhất là cặp kia thâm thúy như đầm nước đôi mắt, có chút chớp động ở giữa giống như có thể câu hồn phách người. Như vậy dung mạo, quả thực có thể nói tuyệt thế mỹ nam, thậm chí so với cái kia đồ chua trong nước rất được truy phùng ổ bọn họ còn muốn càng hơn mấy phần. Đại ma thần. Thần Tam thúc con mắt chăm chú khóa chặt trước mắt thân ảnh, dẫn đầu cao giọng hô. Nha, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể nhận ra bản thân. Đại ma thần khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt mang theo trêu tức nụ cười. Bất quá rất đáng tiếc, các ngươi cuối cùng vẫn là tới quá trễ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy đại ma thần bỗng nhiên trường khai hai tay, điên cuồng hấp thu lên xung quanh còn sót lại cuối cùng một tia ma khí. Theo ma khí liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này giống như sóng to gió lớn đồng dạng sôi trào mãnh liệt, đúng là so ở đây thần tam thúc chờ một đám cường giả có thực lực còn muốn càng cường đại hơn rất nhiều. Không tốt, đại ma thần tu vi đã hoàn toàn khôi phục. Thần tam thúc sắc mặt kỳ biến, là thất thanh. Chư vị, việc đã đến nước này, chỉ có theo ta cùng nhau toàn lực xuất kích, có lẽ chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Hắn một bên lớn tiếng la lên, một bên không chút do dự thi triển ra chính mình lợi hại nhất thần thông pháp thuật, hướng về đại ma thần hung hăng công tới. Nhưng mà đối mặt thần tam thúc đám người lăng lệ thế công, đại ma thần chỉ là khinh miệt cười lạnh một tiếng, ha ha, cái gọi là một tia hy vọng sao? Ngay sau đó, chỉ thấy hắn tùy ý phất phất tay, tựa như là xua đuổi một đám đáng ghét con rồi đồng dạng. Trong chốc lát, hơn 10 vị nguyên bản khí thế hung hăng ma đế cường giả nháy mắt hóa thành một mịt, biến mất không còn chút tung tích, thậm chí liền một điểm cặn bã đều chưa từng lưu lại. Mắt thấy kinh khủng như vậy tình cảnh, mọi người ở đây đều trố mắt đứng nhìn, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cái này, còn thế nào đánh? Không thể địch lại. Chương 476, đáng sợ đại ma thần, chương 476, đáng sợ đại ma thần. Vào giờ phút này đại ma thần, toàn thân tỏa ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố, tựa như cao cao tại thượng, chúa tể tất cả thần minh giáng lâm thế gian. Hắn cái kia cường đại đến cực hạn uy áp, làm cho ở đây tất cả cường giả trong lòng đều dâng lên một cỗ sâu sắc tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực, nháy mắt đánh mất bất luận cái gì dũng khí phản kháng cùng suy nghĩ. Chạy mau a, nếu không chạy chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Tiếng kinh hô liên tục không ngừng vang lên, đông đảo ma đế bọn họ hoảng sợ mơn dạng, rốt cuộc bất chấp những thứ khác, chỉ muốn mau chóng thoát đi vùng cấm địa đáng sợ này. Có thể là bọn họ thậm chí còn không kịp có hành động, liền chỉ thấy đại ma thần tùy ý nâng lên một cánh tay, nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, một cỗ vô hình mà cường đại vô cùng hấp lực đột nhiên bộc phát ra, những cái kiêu mưu đồ chạy trốn ma đế bọn họ giống như lá rách trong gió đồng dạng, không có chút nào sức chống cự bị cỗ lực lượng này hấp xả đi qua. Ngay sau đó, chỉ nghe từng tiếng thê lương kêu thảm vang vọng toàn bộ cấm địa. Đại ma thần cái kia tráng kiện có lực bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, bị hút tới ma đế bọn họ nháy mắt bị tan thành phấn vụn, hóa thành từng đoàn đồng đậm hắc sắc ma khí phiêu tán tại trên không. Đại ma thần trương khai miệng, tham lam một cái tiếp một cái đem những này ma khí hút vào trong bụng, đồng thời trong miệng còn tự mình lẩm bẩm. Không sai, không sai, ma đế cấp bậc ma khí quả nhiên đủ nồng đậm a. So với vừa rồi bản thần hấp thu những cái kia bình thường ma khí, mùi vị này thật đúng là thật tốt hơn nhiều. Lúc này, cấm địa bên trong mấy ngàn vị ma đế cường giả toàn bộ đều sắc mặt tạm đạm, ngây ra như phóng nhìn qua trước mắt một màn này, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Bọn họ từng cái câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ hơi có dị động liền sẽ dẫn tới đại ma thần chú ý, từ đó rơi vào cùng vừa rồi mấy vị kia ma đế đồng dạng kết quả bi thảm. Đứng tại cách đó không xa Tống Bình An mắt thấy cảnh này, không khỏi xít sao nhíu mày. Đây chính là đại ma thần thực lực chân chính sao? Đáng sợ, thâm bất khả trắc. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Tống Bình An đã chăm chú nhìn chằm chằm đại ma thần xuất thủ, nhưng lại hoàn toàn nhìn không thấu đại ma thần đến tột cùng sử dụng loại nào thần bí khó lường thủ đoạn công kích. Vẹn vẹn chỉ là nhìn như hời hợt phất phất tay, thế mà liền có thể dễ như trở bàn tay chém giết hơn 10 vị ma đế cường giả. Như vậy thần thông quảng đại, e là cho dù là hắn toàn lực ứng phó cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng a. Nghĩ tới đây, Tống Bình An không nhịn được cảm thấy một trận hàn ý từ cổ sống lên cao lên. Lúc này thần tam thúc sớm đã dọa đến toàn thân run rẩy không chỉ, hắn mặt xám như tro, trong mắt tràn đầy vô tận hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Rõ ràng chính mình phí hết sức thiên tân vạn khổ mới thành công đánh xuống thần ma cung, nhưng liền tại thắng lợi trong tầm mắt lúc, mấu chốt nhất nhân vật đại ma thần vậy mà như kỳ tích khôi phục toàn bộ tu vi. Không, không có khả năng. Người sao? Làm sao lại khôi phục toàn bộ tu vi? Đây tuyệt đối không có khả năng. Cái này nhất định là cái giả dối với tượng. Thần tam thúc điên cuồng mà quát, âm thanh đều bởi vì cực độ hoảng sợ mà thay đổi đến khàn khàn và mèo. Nhưng mà vô luận hắn làm sao phủ nhận nhìn thấy trước mắt, hiện thực tàn khốc vẫn như cũ bày ở trước mặt. Tại to lớn hoàng hốt điều khiển, thần tam thúc liều lĩnh sử dụng ra toàn thân tất cả lực lượng, giống như mũi tên đồng dạng hướng về đại ma thần vọt mạnh đi qua. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, nhất định muốn đánh vỡ cái này đáng sợ ảo giác. Dù chỉ là lừa mình dối người cũng tốt. Đáng tiếc, không như mong muốn. Đây cũng không phải là cái gì hư ảo cảnh tượng, mà là chân thực phát sinh sự thật. Đối mặt thần tam thúc không muốn sống giống như công kích, đại ma thần vẹn vẹn hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra chẳng thèm ngó tới thần sắc. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn hời hợt đưa ra một cái tay, nháy mắt liền đem thần tam thúc đầu vững vàng nắm tại lòng bàn tay bên trong. Trong chốc lát, thời gian phảng phất động lại đồng dạng. Theo đại ma thần thoáng dùng sức bóp, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, thần tam thúc đầu tựa như chín mùi dưa hấu đồng dạng bị cứ thế mà bóp nát ra. Một cỗ đậm đặc đến cực điểm, đen như mực ma khí từ bạo liệt chỗ phun ra ngoài, cấp tốc bao phủ trong không khí, tạo thành một đoàn khiến người buồn nôn khói đen. Còn có ai? Muốn chết? Đại ma thần nhìn khắp bốn phía, lạnh lùng mở miệng hỏi. Hắn gái kia ánh mắt lạnh như băng giống như thực chất, chỗ đến để người không khỏi dùng mình. Nghe lời ấy, tất cả mọi người ở đây đều là trong lòng run lên. Nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn ma đế giờ phút này triệt để lâm vào khủng hoảng bên trong. Chỉ thấy một tên ma đế sắc mặt tạm đạm, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Cuối cùng, tại tử vong uy hiếp phía dưới, tên này ma đế cũng không còn cách nào tiếp nhận nội tâm áp lực, cái thứ nhất hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Ta nguyện ý quy hàng đại ma thần đại nhân, mời đại ma thần đại nhân tha tiểu nhân một mạng a. Có cái này người thứ nhất dẫn đầu, những người khác cũng giống là bị rút đi cổ sống đồng dạng, nhộn nhịp bắt chước quỳ rạp xuống đất. Chúng ta nguyện ý quy hàng đại ma thần đại nhân, mời đại ma thần đại nhân tha mạng. Chúng ta nguyện ý quy hàng đại ma thần đại nhân, mời đại ma thần đại nhân tha mạng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện hỗn loạn không chịu nổi, tiếng cầu xin tha thứ liên tục không ngừng. Những này đã từng không ai bị nổi các cường giả bây giờ toàn bộ đều biến thành chó vẫy đuôi mừng chủ kẻ đáng thương, chỉ vì cầu được một chút hy vọng sống. Mà còn cầu xin tha thứ nhân số đã có một nửa trở lên ma đế. Đến mức những cái kia không có lựa chọn quy hàng người, không hề nghi ngờ đều là thần thiên tộc đích hệ tử đệ. Đối với những người này đến nói, quy hàng đã không có chút ý nghĩa nào có thể nói, bởi vì đại ma thần tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha bọn họ mệnh này. Ha ha ha. Rất tốt, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi làm ra sáng suốt tuyển chọn, sắp thực khiến người tán thưởng có thừa a. Đại ma thần gương mặt đẹp trai vừa cười đến bị ổi như thế. Nhưng mà, coi hắn đưa mắt nhìn sang Tống Bình An chờ một đám còn chưa quy hàng cường giả lúc, lông mày lại hơi nhíu lên, trầm giọng quát: "Chẳng lẽ các ngươi còn không tính toán đầu hàng sao?" "Hừ, đại ma thần, đừng vội xem nhẹ ta thần thiên nhất mạch. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng chúng ta đều là hạng người ham sống sợ chết sao?" Chỉ thấy một tên ma đế đỉnh phong cường giả đứng ra, hắn trợn mắt tròn xoe, không sợ hai chút nào nhìn thẳng đại ma thần, giống to: "Chết thì thế nào? 500 năm về sau, lão tử như thường vẫn là một đầu thẳng thắn cương nghị hảo hán." "Không sai. Các huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ xung phong đi ra, ta cũng không tin cái này đại ma thần có khả năng đem chúng ta tất cả mọi người lưu tại nơi đây." Theo người cường giả này tiếng nói rơi xuống, trong đám người lập tức bộc phát ra một trận sục sôi tiếng hô hoán. Ngay sau đó, cấm địa bên trong một nửa cường giả nháy mắt táo động, từng cái giống như thoát cương ngựa hoang đồng dạng, nhộn nhịp thi triển ra chính mình áp đáy hòm tuyệt kỹ, như toàn lao ra cấm địa. Mà Tống Bình An gặp tình hình này, trong lòng cũng là mừng thầm không thôi. Hắn lúc này biết rõ lấy chính mình hiện nay tu vi tuyệt không phải đại ma thần địch thủ, huống hồ Chu Thiên Đỉnh cũng còn chưa khôi phục lại vượt qua tiên khí cấp bậc uy lực, bởi vậy hắn căn bản không có chút nào phần thắng. Vì vậy, hắn không chút do dự chui vào đám người bên trong, thừa dịp hỗn loạn lúc cùng nhau hướng bên ngoài vọt mạnh mà đi. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này, đại ma thần vậy mà thay đổi phía trước lăng lệ hung ác tác phong, cũng không như vừa rồi như vậy ngang nhiên xuất thủ. Chương 477, cản đường, chương 477, cản đường. Chỉ thấy đại ma thần khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ khiến người không rét mà run nụ cười. Tiếp lấy hắn đưa ánh mắt về phía những cái kia chính quỷ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn tha mạng ma đế các cường giả trên thân. Ha ha, đã các ngươi như vậy tức thời, muốn quy thuận tại vốn ma thần, như vậy hiện tại chính là các ngươi lập công chuộc tội tuyệt giai thời cơ. Các ngươi bên trong người nào có thể thành công chém giết một tên ma đế cường giả, liền có thể trực tiếp tấn thăng làm thần ma cung ngoại môn trưởng lão. Nếu là có thể chém giết 3 tên ma đế cường giả, liền có thể vinh dự trở thành thần ma cung nội môn trưởng lão, mà nếu có thể chém giết dòng giá 10 vị ma đế cường giả, thì có thể trở thành thần ma cung cung chủ. Giờ phút này, đại ma thần âm thanh giống như hồng trung đồng dạng vang dội, tại cái này phiến không gian bên trong quanh quẩn, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Lúc này, ha 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 ha, đại ma thần lên cơn đồng dạng, lại đột nhiên ngửa đầu điên cuồng cười ha ha, tiếng cười kia phảng phất đến từ cửu u địa ngục, để người dùng mình. Bất quá, nếu như trong các ngươi có người không thể chém giết bất luận cái gì một tên ma đế cường giả, vậy liền đừng trách bản thần tâm ngoan thủ lạn, đưa các ngươi đi địa phủ trình diện. Kèm theo đại ma thần cái này phát rồ cười thoải mái, toàn bộ tràng diện đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Bất quá, vẹn vẹn sau một lúc lâu về sau, những cái kia vừa vặn lựa chọn đầu hàng ma đế các cường giả tựa như mộng mới tỉnh đồng dạng, nhộn nhịp cắn răng nghiến lợi đứng dậy, hướng về những cái kia còn chưa quy hàng thần thiên tộc đệ tử đánh giết mà đi. Trong chốc lát, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, đan vào thành một khúc huyết tinh kinh khủng chương nhạc. Bất quá cấm địa bên trong dù sao tập hợp mấy ngàn tên thực lực cường đại ma đế cường giả, trong lúc nhất thời không thể lại toàn bộ bị vây giết, chỉ thấy có vài chục đạo thân ảnh thừa dịp khoảng cách đào thoát đi ra, mà ở trong đó tự nhiên có Tống Bình An thân ảnh. Vừa mới bước ra cấm địa, Tống Bình An không dám có chút trì hoãn, lập tức thi triển bí pháp hướng cách đó không xa cự viên đại thánh đưa tin: "Mau mau an bài Thương Nguyên cường giả trở về Thương Nguyên đại lục, thần thiên tộc đại trưởng lão đã chết, đại ma thần tu vi đã hoàn toàn khôi phục, không thể lại đi mau, chậm liền không còn kịp rồi." Cự viên đại thánh nghe đến Tống Bình An thông tin phía sau, lập tức hạ lệnh Thương Nguyên đại lục tu sĩ rất bình tĩnh rời đi. Bất quá vẫn là có một bộ phận rời đi quá muộn, chết tại quy hàng trong tay cường giả. Mà giờ khắc này Tống Bình An vẫn như cũ chưa từng rời đi, chỉ vì hắn còn cần tiếp ứng thân ở thần ma cung bên trong thần Tiểu Linh. "Tiểu Linh, mau mau theo ta cùng nhau rời đi nơi đây, đại ma thần đã chữa trị tự thân tu vi, lấy chúng ta hiện nay lực lượng tuyệt không phải địch thủ." Tống Bình An một bên càng không ngừng hướng thần Tiểu Linh truyền âm, một bên tại nhanh chóng tại thần ma cung phạm vi bên trong tra xét. Có thể là, tùy ý Tống Bình An làm sao kêu gọi, từ đầu đến cuối chưa thể được đến thần Tiểu Linh bất kỳ đáp lại nào. Bất thình lình tình hình để Tống Bình An trong lòng đống nhiên siết chặt, một cỗ linh cảm không lành nháy mắt xông lên đầu. Hắn khẽ cắn môi, sau khi hít sâu một hơi, lại lần nữa thi triển thần thức đến tìm kiếm thần Tiểu Linh hạ lạc. Theo Tống Bình An toàn lực vận chuyển công pháp, cường đại thần thức như một loại nước gợn chậm rãi khuyết tán ra đến, từng tấc tìm tòi tỉ mỉ cả tòa thần ma cung. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng kết quả nhưng lại làm kẻ khác thất vọng đến cực điểm. Cứ việc Tống Bình An đã xem thần ma cung mỗi một cái nơi hẻo lánh đều điều tra đến rõ ràng, lại như cũng không thấy thần Tiểu Linh mảy may vết tích. Chẳng lẽ Tiểu Linh nàng không hề tại cái này thần ma cung bên trong? Tống Bình An nhíu mày, thấp giọng thì thầm nói: "Chuyện cho tới bây giờ, tiếp tục tại cái này tiếp tục trì hoãn hiển nhiên cũng không phải là thượng sách, vạn nhất bị đại ma thần phát giác, sợ rằng ngay cả chạy trốn đi đều sẽ trở thành hy vọng xa vời. Nghĩ đến đây, Tống Bình An không do dự nữa, quay người liền muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng mà, đang lúc hắn vừa muốn cất bước thời điểm, ba đạo bóng đen giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn, chặn đường đi của hắn lại. Tập trung nhìn vào, ba người này đều là cao giai ma đế, mà còn chính là phía trước lựa chọn đầu hàng những người kia bên trong thành viên. Cầm đầu một tên ma đế đầy mặt dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm Tống Bình An cười lạnh nói, "Tiểu tử, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ngoan ngoãn chịu chết đi." Dứt lời, ba người bọn họ đồng thời bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố, dùng không khí xung quanh phảng phất đều bởi vì ngưng động đồng dạng. Đối mặt cường địch như thế, Tống Bình An không hề sợ hãi, hai mắt trợn lên, tức giật quát, "Lan đi, nếu không đừng trách thủ hạ ta vô tình." "Ha ha ha, đại ca, ta hẳn là lỗ thai xảy ra vấn đề. Chỉ là một cái đại thánh tiền kỳ tiểu tu sĩ, thế mà khẩu xuất cuồng ngôn muốn để ba chúng ta huynh đệ cút đi, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ a." Trong đó một tên ma đế đầy mặt châm chọc cười nhạo nói. Tiếng cười của hắn chưa rơi, chỉ thấy một đạo hào quang màu tím đột nhiên hiện lên, tên kia ngay tại cười nhạo ma đế nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, tiêu tán ở không khí bên trong. "Cái gì?" Mặt khác hai tên ma đế thấy thế, đều là cực kỳ hoảng sợ, cùng kêu lên hoảng sợ nói: "Lao Tam, với tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám sát hại ta Tam đệ, hôm nay sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn." Dứt lời, hai người liếc nhau, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng: "Lão nhị, chúng ta toàn lực ứng phó, nhất định muốn là Lao Tam báo thù rửa hận." Trong chốc lát, hai cố cường đại lực lượng như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, hướng về Tống Bình An càn quét mà đi. Đối mặt khí thế hung hung địch nhân, Tống Bình An sắc mặt lạnh lùng, không hề sợ hãi. Chỉ thấy tay phải hắn vung lên, một thanh lóe ra tử quang trường thương chống rỗng xuất hiện, chính là Tử Long thương. Tống Bình An hai tay nắm chặt Tử Long thương, đột nhiên hướng về phía trước một đâm, đầu mũi thương lập tức bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, cùng nhau tới trước mặt hai đạo ma lực hung hăng đụng vào nhau. Ken ken ken, ken ken ken. Trong lúc nhất thời, tiếng sắt thép va chạm không dứt bên tai, tia lửa văng khắp nơi, phảng phất toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy lên. "Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai." Trong nháy mắt đã qua mười mấy chiêu. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, cái kia hai tên cao giai ma đế dần dần rơi vào hạ phong. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt cái này nhìn như nhân loại yếu đuối tu sĩ thực lực thâm bất khả trắc, mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa vô cùng vô tận uy lực. Cuối cùng, tại lại một lần kịch liệt sau khi va chạm, kèm theo hai tiếng kêu thảm, cái kia hai tên ma đế thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Chỉ thấy nó nặng trọng địa ngã xuống đất trên mặt, rốt cuộc không có động tĩnh, hiển nhiên đã mệnh tang hoàn toàn. Nhưng lại tại lúc này, nguyên bản bình tĩnh hư không đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Ngay sau đó một cái vóc người cao lớn, toàn thân tản ra khí tức khủng bố thân ảnh chậm rãi hiện ra. Người này vậy mà là Đại Ma Thần. Đại Ma Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Bình An, trầm giọng nói: "Nhân loại, thật không nghĩ tới các ngươi bảy kiến cỏ này dám từ Thương Nguyên Đại Lục chạy đến ta Thần Ma Đại Lục đến Dương Ai." Nói xong, hắn ánh mắt rơi xuống Tống Bình An trong tay Tử Long Thương bên trên, con ngươi có chút co rụt lại. "Còn có trong tay ngươi thanh này Tử Long Thương đến tuột cùng là người phương nào đưa cho? Chẳng lẽ lao ra hỏa kia còn chưa có chết phải không?" Làm Tống Bình An nhìn thấy Đại Ma Thần đột nhiên hiện thân lúc, trong lòng đống nhiên giật mình, nhưng hắn cấp tốc kịp phản ứng, cố giả bộ trấn định mở miệng nói ra: "Tiên bối, ngài sợ là nhận lầm người a?" Chương 478, Chiến Đại Ma Thần, chương 478, Chiến Đại Ma Thần. "Ta có thể là Hắc Ma nhất tộc thành viên a, tuyệt không phải ngài trong miệng nói tới nhân loại. Đến mức cái này trường thương, đó cũng là ta phí hết năm nhất phen công phu, từ một tên đáng ghét nhân loại trong tay cứ thế mà cướp đoạt mà đến chiến lợi phẩm đâu." Nói xong, Tống Bình An còn cố ý lộ ra một bộ biểu tình dương dương đắc ý, tính toán dùng cái này đến mê hoặc Đại Ma Thần. Nhưng mà, Đại Ma Thần lại ngửa đầu cười ha hả, tiếng cười đinh tai nhức óc, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Ngưng cười, hắn hừ lạnh một tiếng nói: "Hừ, tiểu tử, chớ nên ở chỗ này múa dịu qua mắt thợ. Chỉ bằng ngươi điểm này tiểu thủ đoạn, há có thể giấu giếm được bản thân. Trên người ngươi tản ra Thương Nguyên nhân loại đặc hữu khí tức, loại này hương vị bản thân sớm đã nhớ kỹ trong lòng, tuyệt đối sẽ không tính sai." Nghe thấy lời ấy, Tống Bình An không khỏi cho mày, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi mịn. Nhưng hắn biết rõ lúc này tình thế nguy cấp, tuyệt không thể ngồi chờ chết. Vì vậy, hắn trong bóng tối đem Tam Thiên Thuấn Di Pháp thôi động đến cực hạn cảnh giới, thân hình lóe lên, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa vội vã đi, trong chớp mắt liền biến mất ở Thần Ma Cung bên trong. Có thể là cái kia đại ma thần như thế nào hạ người bình thường. Hắn mắt thấy Tống Bình An muốn chạy trốn, lúc này hai tay đột nhiên vung lên, lại trực tiếp vỡ ra trước mặt hư không. Ngay sau đó, hắn thả người nhảy lên, nhảy vào cái kia đen nhánh thâm thúy khe hở bên trong. Sau một khắc, coi hắn lại lần nữa từ hư không bên trong bước ra thời điểm, đã vững vàng ngăn tại Tống Bình An phía trước. "Mụ, cái này sao có thể?" Tống Bình An thấy thế, nhịn không được chửi ầm lên, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Cái này đại ma thần thế mà cũng tinh thông lợi hại như thế không gian thần thông. Nhưng việc đã đến nước này, hắn không thể không tin cái này hiện thực tàn khốc. Khó trách hắn có thể đi vào địa tâm giới thôn vệ thiên địa chi tâm, khó trách hắn có thể mở mang Thương Nguyên đại lục cùng Thần Ma đại lục không gian thông đạo. Như thế nói đến, mình coi như phong ấn một chỗ không gian thông đạo, đại ma thần vẫn là có thể tự mình mở mặt khác một chỗ không gian thông đạo tiến về Thương Nguyên đại lục. Chết tiệt. Nguyên bản cho rằng chỉ cần mình toàn lực phong ấn lại Thần Ma đại lục cùng Thương Nguyên đại lục không gian thông đạo, liền có thể ngăn cản đại ma thần bước chân, để Thương Nguyên đại lục vĩnh viễn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng hôm nay xem ra, tất cả những thứ này đều chẳng qua là chính mình một bên đơn phương mà thôi. Lấy đại ma thần đối không gian thần thông lĩnh ngộ, dù cho mất đi đầu này thông đạo, hắn y nguyên có năng lực lại lần nữa tự mình mở ra một những thông hướng Thương Nguyên không gian thông đạo. Kể từ đó, Thương Nguyên đại lục đối mặt nguy cơ vẫn như cũ chưa thể giải trừ. Nghĩ tới đây, Tống Bình An cầm thật chặt trong tay nắm đấm, lòng bàn tay bởi vì dùng sức quá độ mà có chút trắng bệnh. Việc đã đến nước này, tựa hồ đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có buông tay đánh cược một lần, cùng cái kia đại ma thần mở rộng một tràng sinh tử đọ sức. Cứ việc Tống Bình An trong lòng rất rõ ràng, lấy trước mắt hắn tu vi cảnh giới, muốn chân chính cho đại ma thần tạo thành tính thực chất tổn thương tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng nếu như hắn giờ phút này lùi bước không tiến, như vậy ngày sau gặp nạn chắc chắn là thương nguyên đại lục bên trên đến ngàn vạn mà tính vô tội sinh linh. Cùng với hắn vị trí linh tông, những cái kia thân mật vô gian bằng hữu cùng tình cảm chân thành thân nhân. Nhớ tới nơi này, Tống Bình An trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết chi sắc, không chút do dự vận chuyển lên tự thân cường đại nhất tuyệt kỹ Cựu Đỉnh Ngự Linh Quyết. Trong chốc lát, chín cái khéo léo đẹp đẽ lại ẩn chứa vô tận uy năng tiểu đỉnh vờn quanh thân, tỏa ra chói lóa mắt quang mang. Cùng lúc đó, trong tay hắn Tử Long Thương cũng giống như cảm nhận được chủ nhân quyết tâm đồng dạng, vang lên ong ong, bên trên hào quang màu tím không ngừng phụt ra hút vào, tựa như một đầu sắc bay cao mà lên tự long. Không những như vậy, Tống Bình An càng là dốc hết toàn thân lực lượng, đem Hủy Diệt Chi Nhãn cùng Thiên Hồn Thuật hai đại tuyệt thế công pháp cùng nhau thi triển đi ra. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân rung động, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố từ trên người hắn càn quét mà ra. Tư, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian cũng vì đó rung động. Đáng tiếc a, Tống Bình An toàn lực ứng phó vung ra cái kia kinh thế hai tộc một kích, vậy mà giống như kiến càng lay cây đồng dạng, bị đại ma thần dễ dàng dùng một cái tay liền vững vàng tiếp nhận. Lại nhìn về phía đại ma thần lúc, chỉ thấy thần hồn không có chút nào gợn sóng, phản phất vừa vặn gặp cường lực công kích với hắn mà nói vẹn vẹn chỉ là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, căn bản chưa từng tạo thành bất luận cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Rất rõ ràng, Tống Bình An đem hết toàn lực thi triển thần hồn công kích, hoàn toàn không cách nào thương tới đại ma thần mảy may. Nhưng mà, Tống Bình An cũng không như vậy nội trí cùng lùi bước, hắn cặp kia kiên nghị đôi mắt bên trong thiêu đốt ý chí chiến đấu bất khuất. Ngay tại lúc này, trong tay hắn một mực nổi lên ngũ sắc tạc đạn cuối cùng trong nháy mắt thành hình. Viên này ngũ sắc tạc đạn chính là Tống Bình An áp đáy hòm tuyệt kỹ, ẩn chứa hắn cả đời tu luyện tinh túy cùng lực lượng cường đại. Cho dù là ở vào trạng thái đỉnh phong ma đế cường giả, nếu như tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống gặp phải như thế thế công, chỉ sợ cũng chỉ có thể rơi vào cái ôm hận mà chết hạ tràng. Vào giờ phút này, đại ma thần nguyên nhân chính là vừa rồi nhẹ nhõm đón lấy Tống Bình An công kích mà hơi có khinh địch chi ý, không thể nghi ngờ chính là Tống Bình An phát động cái này đòn đánh mạnh nhất tuyệt giai thời cơ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tống Bình An không chút do dự cầm trong tay đã thành hình ngũ sắc tạc đạn đột nhiên đánh phía đại ma thần. Kèm theo một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Phúc. Cái này tiếng nổ như sấm bên tai thanh âm vang tận mây xanh. Mà đại ma thần cao lớn uy mạnh thân thể cũng nháy mắt liền bị ngũ sắc tạc đạn chỗ phóng thích ra tia sáng chói mắt bao phủ hoàn toàn trong đó. Nhìn thấy tình cảnh này, Tống Bình An trong lòng không khỏi hết sức vui mừng, lòng tràn đầy chờ mong chính mình cái này toàn lực thi triển ra một kích mạnh nhất có khả năng thành công trọng thương đại ma thần. Chỉ cần có thể để đại ma thần bị thương, như vậy tiếp xuống hắn liền còn có một chút hy vọng sống, thậm chí có khả năng thừa cơ đem vị này không ai bị nổi cường địch một lần hành động chém giết. Nhưng khiến người tiếc nuối là ngũ sắc tạc đạn bạo tạc sinh ra bụi mù dần dần tản đi về sau. Tống Bình An kinh ngạc phát hiện, đại ma thần mặc dù quả thật bị cái này uy lực kinh người bom chính diện đánh trúng, nhưng trừ trên thân quần áo hơi có vẻ tổn hại bên ngoài, hắn cái kia cực kỳ cường hãn thân thể vậy mà lông tóc không tổn hao gì, liền một tia vết thương đều không nhìn thấy. Đối mặt thực lực kinh khủng như thế chênh lệch, liền Tống Bình An bản nhân cũng không nhịn được sợ hãi thán nói: "Cái này, thực sự là quá mạnh. Xem ra là không đánh được một chút, bây giờ chỉ có thể trước về Thương Nguyên, nghĩ biện pháp tăng cao thực lực, mới có thể cùng đại ma thần một trận chiến." Trong chốc lát, Tống Bình An không chút do dự thi triển ra hắn đã vận dụng đến Lô Hỏa thuần thanh Tam Thiên Tuấn Di pháp, thân hình nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bằng tốc độ kinh người bắt đầu đoạt mệnh lao nhanh. Cùng lúc đó, hắn cấp tốc vận chuyển linh lực trong cơ thể, toàn lực thôi động không gian thần thông, thân ảnh giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ, trốn vào hư không bên trong. Cứ như vậy, hắn liền có thể mượn nhờ hư không lực lượng, tạm thời cắt đứt mình cùng đại ma thần ở giữa khí tức liên hệ, từ đó tranh thủ đến một tia cơ hội thở dốc. Nhưng mà, làm đại ma thần nhìn thấy Tống Bình An lại có thể thi triển không gian thần thông lúc, hắn tấm kia nguyên bản lãnh khốc vô tình trên mặt lại hiếm thấy hiện ra một vệt tà mị nụ cười. A, có chút ý tứ a. Xem ra ta còn thực sự là coi thường ngươi tiểu gia hỏa này. Chương 479, Chu Thiên Đỉnh Hiện, chương 479, Chu Thiên Đỉnh Hiện. Lời còn chưa dứt, đại ma thần thân hình bỗng nhiên lóe lên, giống như một đạo tia chớp màu đen hướng về Tống Bình An chạy trốn phương hướng bắn nhanh mà đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cứ việc Tống Bình An đã sử dụng ra tất cả vô liếng, nhưng cuối cùng vẫn là chưa thể chạy trốn đại ma thần truy sát. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe một trận chói hai tiếng xé gió lên, đại ma thần cái kia kinh khủng thân ảnh đã xuất hiện ở Tống Bình An sau lưng cách đó không xa. Bành! Kèm theo một tiếng nột ngạt tiếng va đập, Tống Bình An chỉ cảm thấy một cỗ như bại sơn đảo hải lực lượng hung hăng đập vào phía sau lưng của mình bên trên. Cái này một kích uy lực to lớn, quả thực vượt quá tưởng tượng, nếu không phải hắn kịp thời vận chuyển công pháp bảo vệ tâm mạch, sợ rằng tại chỗ liền muốn mệnh mất hoàn toàn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là nhận lấy trọng thương, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay tới đằng trước. Thật mạnh, mạnh đến mức khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Tống Bình An một mặt hoảng sợ nhìn qua dần dần tới gần đại ma thần, trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng bất lực. Hắn lúc này mới chính thức ý thức được trước mắt vị này địch nhân đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Sâu kiến, trò chơi kết thúc. Đại ma thần trên mặt vẻ trêu tức nhìn xem chật vật không chịu nổi Tống Bình An, lạnh lùng nói: "Bản thân chơi chán, tiếp xuống, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính a." Dứt lời, chỉ thấy hắn tùy ý cơ cơ cái kia nhìn như tùy ý lại ẩn chứa vô tận uy năng bàn tay. Theo đại ma thần cái này vung lên, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên hiện lên, nháy mắt đem Tống Bình An xít sao gò bó ở giữa không trung bên trong. Tùy ý hắn làm sao liều mạng dãy rủa, đều không thể thoát khỏi cỗ này cường đại giam cầm lực lượng. Sử dụng. Tống Bình An cắn răng nghiến lợi gầm lên, trên trán nổi gân xanh, nhưng tất cả đều là tốn công vô ích. Phong thần trưởng. Kèm theo thanh âm này vang lên, đại ma thần cái kia thân thể khôi ngô như núi lớn đứng vững, quanh thân tỏa ra khí tức kinh khủng. Chỉ thấy hắn hai bàn tay đều xuất hiện, một cỗ cường đại vô song lực lượng nháy mắt hội tụ ở lòng bàn tay bên trong, giống như một viên chói mắt lưu tinh vạch phá bầu trời, thẳng tắp hướng về Tống Bình An đánh tới. Mà trước đó không lâu một trường kia, Tống Bình An đã đem hết toàn lực mới khó khăn lắm ngăn cản được. Mà giờ khắc này, thân thể của hắn hoàn toàn bị đối phương pháp thuật khống chế, căn bản là không có cách động đậy mảy may, càng đừng đề cập chống cự cái này uy lực kinh người một kích. Mắt thấy đại ma thần cái kia to lớn vô cùng bàn tay lần thứ hai đánh tới, mang theo từng trận kinh phong, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra. Tống Bình An trong lòng không khỏi dâng lên một trận tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết mất nơi này sao? Liên tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo hào quang lộng lây chói mắt đột nhiên thoáng hiện mà ra. Ngay sau đó, chỉ thấy một tôn cổ pháp mà thần bí cự đỉnh vô căn cứ hiện lên, tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc vắt ngang tại Tống Bình An trước người. Tôn này cự đỉnh toàn thân tản ra làm người sợ hãi uy áp, phía trên khắc rõ vô số phức tạp huyền ảo phù văn, lưu chuyển lên từng tia từng sợi sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cự đỉnh không sợ hai chút nào đón nhận đại ma thần phong thần trưởng. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cả hai hung hăng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, phong vân khuấy động. Cuồng bạo năng lượng bốn phía ra, tạo thành từng đạo sóng xung kích hướng về bốn phía càn quét mà đi. Những ngọn núi xung quanh tại cái này cố lực trùng kích phía dưới nhộn nhịp nổ tung sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Cái gì? Là nó, Chu Thiên Đỉnh. Khi thấy tôn này cự đỉnh thời điểm, đại ma thần trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, trong miệng càng là la thất thanh nói. Hiển nhiên, đối với cái này Chu Thiên Đỉnh xuất hiện, hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng ngoài ý muốn. Bởi vì món bảo vật này chính là 3 vạn năm trước đem hắn vây khốn, đồng thời cuối cùng phong ấn đông đảo trọng bảo một trong. Như lúc này xương khắc sâu trong lòng ký ức, để hắn làm sao có thể tùy tiện quên mất. Không nghĩ tới a, ngươi vậy mà là Lý Tinh Thần cái kia cậu tạp chủng chuyên nhân. Đại ma thần cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt lóe ra hừng hực lửa giận. Hồi tưởng lại 3 vạn năm trước trận kia kinh tâm động phách đại chiến, hắn đối Lý Tinh Thần có thể nói là hận thấu xương. Lúc ấy, Lý Tinh Thần không tiếc lấy hy sinh chính mình tính mệnh làm đại giá, thi triển ra tuyệt thế thần thông, kết hợp những cường giả khác cùng một chỗ đem hắn trấn áp phong ấn. Chẳng qua hiện nay hắn đã xông phá phong ấn có thể lại thấy ánh mặt trời, mà Lý Tinh Thần lại sớm đã hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Hừ, nguyên bản cho rằng đời này không còn có cơ hội báo cái này huyết hải thâm cửu, chưa từng nghĩ hôm nay có thể tại chỗ này gặp phải Lý Tinh Thần chuyên nhân. Kể từ đó, năm đó Lý Tinh Thần thiếu bản thần sổ sách, hôm nay liền từ với đệ tử đến trả. Đại ma thần hung tợn nhìn chằm chằm Tống Bình An cùng với tôn kia Chu Thiên Đỉnh, toàn thân đằng đằng sát khí. Tại Chu Thiên Đỉnh hiệp trợ phía dưới, Tống Bình An đem hết toàn lực, bắp thịt cả người căng cứng, nổi gân xanh. Cuối cùng tại lúc này, thành công tránh thoát đại ma thần cái kia giống như kìm sắt đồng dạng xít sao chói buộc hắn lực lượng kinh khủng. Hô, hô. Tống Bình An thở hồng hộc nói, "Chu Thiên Đỉnh, nhanh, chúng ta đi." Tống Bình An biết rõ đại ma thần một khi biết Chu Thiên Đỉnh tồn tại, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha mình. Bởi vậy, hắn không dám có chút trì hoãn, bước chân giống như bay vội va đi, hy vọng có thể mau chóng thoát đi cái này địa phương nguy hiểm. Hưu, hưu. Bất quá, cứ việc Tống Bình An đã sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực liệu mạng chạy nhanh, nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng không thoát khỏi quá xa khoảng cách. Đại ma thần cái kia giống như quỷ mị thân ảnh liền xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, chặn đường đi của hắn lại. Ha ha ha, hèn mọn nhân loại, đừng có lại làm vô vị vùng ấy, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Nói không chừng bản thần hôm nay tâm tình không tệ, có thể tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ. Đại ma thần tùy tiện cười ha ha, âm thanh đinh tai nhức óc, phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung dậy. Nghe đến đại ma thần lời nói, Tống Bình An trên mặt lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Liên tại vừa rồi, hắn đã thi triển ra chính mình nắm giữ tất cả trốn mệnh thủ đoạn, có thể kết quả lại như cũng không thể thoát khỏi đại ma thần đuổi bắt. Vào giờ phút này, đối mặt cường đại như thế địch nhân, hắn lòng dạ biết rõ chính mình tuyệt không phải đối thủ. Đến mức đầu hàng, Tống Bình An mới không tin đại ma thần phiên này chuyện ma quỷ. Đại ma thần đối với Chu Thiên Đại Thánh có thể nói là hận thấu xương, mà bây giờ tất nhiên đã phát hiện chính mình chính là Chu Thiên Đại Thánh truyền nhân, lại thế nào khả năng sẽ tùy tiện buông tha hắn. Việc đã đến nước này, trừ liều chết một trận chiến bên ngoài, tựa hồ đã không có lựa chọn nào khác. Nghĩ tới đây, Tống Bình An hít sâu một hơi, để chính mình nguyên bản có chút bối rối tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn yên lặng điều chỉnh tốt trạng thái, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mắt đại ma thần, trong ánh mắt để lộ ra một cố kiên quyết chi ý. Tất nhiên dù sao cũng là một lần chết, cái kia còn có gì đáng sợ chứ? Tống Bình An nắm chặt nắm đấm, âm thầm cho chính mình cổ động. Sợ hắn cái truy, cùng cái này ma đầu liều mạng. Ha ha, coi như có chút dũng khí. Đại ma thần nhìn thấy Tống Bình An đã cầm thật chặt nắm đấm, đầy mặt vẻ giận dữ mà chuẩn bị cùng hắn mở rộng một tràng kịch liệt vật lộn lúc, khóe miệng hơi dương lên, toát ra một vệt tràn đầy nghiền ngẫm ý vị nụ cười. Rất rõ ràng, đại ma thần chính là muốn để Tống Bình An dần dần tại vô tận hoàng hốt bên trong chậm rãi hướng đi tử vong con đường. Chương 480, trở về từ cõi chết, chương 480, trở về từ cõi chết. Đột nhiên, kèm theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến thanh. Chỉ thấy Tống Bình An lại giống như bóp cỏ viên đạn đồng dạng, bị đại ma thần cái kia khủng bố đến cực điểm lực lượng nháy mắt đánh bay ra ngoài. Phúc. Đợi đến Tống Bình An khó khăn từ dưới đất bò dậy sau lưng, hắn nhịn không được há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Đỏ tươi chất lỏng tại trên không vạch qua một đạo nhìn thấy mà giật mình đường vòng cung. Bất quá đại ma thần tựa hồ cũng không sử dụng ra toàn lực, nếu không lấy Tống Bình An bộ thân thể này lại há có thể còn có một lần nữa đứng thẳng lên cơ hội. Ha 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 ha, nhân loại, thế nào? Loại này mùi vị có phải là mỹ rượu tuân lệnh ngươi khó mà quên đâu? Đại ma thần từ trên cao nhìn xuống Tống Bình An, khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức. Hừ, bất ở chỗ này dương dương đắc ý, ngươi cái lao bất tử gia hỏa, hẳn là còn chưa tỉnh ngủ à? Liên này một ít lực đạo, cho bản đại gia gãi ngứa đều ngại không đủ sức lực đâu. Dù sao đều là một chữ chết, vào giờ phút này Tống Bình An dứt khoát không cố kỵ nữa cái gì, không khách khí chút nào về chỗ nói. Dù cho đối mặt thực lực viễn siêu mình đại ma thần, hắn cũng tuyệt không cho phép đối phương tùy tiện diệt đi uy phong của mình. Hảo tiểu tử, ngược lại là rất có vài phần dũng khí, đã như vậy, vậy liền lại tiếp ta một chiêu thử xem. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe phanh lại một tiếng vang thật lớn vang lên. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Tống Bình An thân ảnh lần thứ hai như đạn pháo cấp tốc bắn ra, cuối cùng nặng nề mà rơi vào đến một cái sâu không thấy đáy hố to bên trong, nâng lên một mảnh che khuất bầu trời bụi đất. Giờ khắc này, Tống Bình An giống như bị một tòa núi cao trọng kích đồng dạng, cũng không còn cách nào đứng dậy. Đương nhiên, không phải Tống Bình An không nghĩ tới thân phản kháng, thực sự là đại ma thần vừa rồi cái này một kích uy lực quá mức khủng bố, vượt xa phía trước công kích lực độ. Nếu biết rõ, Tống Bình An bất quá chỉ là một cái đại thánh tiền kỳ tu sĩ mà thôi, đối mặt hung hãn như vậy tuyệt luân thế công, lại sao có thể chống đỡ được đâu. Lúc này, đại ma thần cũng không nóng lòng phi thân mà xuống xem xét Tống Bình An thê thảm tình hình, ngược lại là vững vàng đứng lặng giữa không trung bên trong, tựa như một tôn không ai bị nổi thần linh quan sát phía dưới. Tốt tại, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Không biết từ chỗ nào đột nhiên hiện ra một đoàn thần bí khó lường đồ vật, giống như một đoàn xương mù dày đặc cấp tốc đem Tống Bình An thân thể xít sao bao vây lại. Ngay sau đó, cái này đoàn vật thể kỳ dị mang theo Tống Bình An thân thể bằng tốc độ kinh người thẳng tắp chui vào sâu trong lòng đất, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ân. Giữa không trung bên trong đại ma thần đột nhiên không phát hiện được Tống Bình An mảy may khí tức phía sau sửng sốt một chút. Chẳng lẽ tiểu tử kia cứ như vậy mệnh tang hoàn toàn? Đại ma thần nhíu mày, tự lẩm bẩm. Ôm tìm tòi hư thực tâm thái, đại ma thần thân hình lóe lên, nháy mắt hạ xuống mặt đất bên trên, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm Tống Bình An thi thể. Có thể là, tùy ý hắn làm sao tìm kiếm, trước mắt trừ một mảnh hỗn độn bên ngoài, căn bản tìm không được Tống Bình An thi thể. Cái này, đại ma thần sắc mặt thay đổi đến càng thêm ngưng trọng lên. Sau đó chỉ thấy hắn hai mắt khép hở, quanh thân tỏa ra một cỗ cường đại mà khí tức thần bí, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Cũng không biết tại thôi diễn cái gì. Theo thời gian trôi qua, từng đạo tia sáng từ trên người hắn bắn ra, tại trên không đan vào thành một bức phức tạp đồ án. Những ánh sáng này lóe ra kỳ dị sắc thái, phản phất tận chứa vô tận huyền bí. Trải qua một phen cố gắng về sau, hắn mở choàng mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, ha ha, tìm tới. Thì ra là thế tiểu tử, nghĩ không ra ngươi thế mà còn có giúp đỡ tương trợ, nhưng hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Dứt lời, đại ma thần thân hình lóe lên, như quỷ mị hướng về Tống Bình An vị trí vội vã đi. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Cũng không biết đến tột cùng trải qua bao lâu, làm Tống Bình An thong thả tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, toàn thân bất lực. Hắn miễn cưỡng mở ra nặng nề mí mắt, đập vào mi mắt đúng là hai tấm khuôn mặt quen thuộc lang gia cùng Thánh Nguyệt đại thánh. Vậy mà là các ngươi cứu ta. Tống Bình An suy yếu nói, âm thanh giống như rồi mỗi đồng dạng nhỏ bé. Lang gia liền vội vàng tiến lên một bước, đỡ lấy Tống Bình An thân thể lảo đảo muốn ngã, lo lắng mà hỏi thăm. Tiểu chủ nhân, cảm giác thế nào? Có hay không tốt một chút? Tống Bình An cười khổ lắc đầu, muốn dây rủi lấy ngồi xuống, nhưng vừa mới động đậy liền cảm giác được một trận bức rứt đau đớn truyền khắp toàn thân. Hắn cúi đầu xem xét, mới phát hiện thân thể của mình sớm đã tàn tạ không chịu nổi, vết thương chồng chất, quả thực có thể dùng vô cùng thê thảm đến hình dung. Tiểu chủ nhân chớ có loạn động, Thánh Nguyệt đại thánh đã cho ngài uống vào bát phẩm đan dược, tin tưởng không bao lâu, vết thương của ngài thế liền sẽ khỏi hẳn. Lang gia an ủi. Tống Bình An cảm kích nhẹ gật đầu, dùng hết chút sức lực cuối cùng nói, đa tạ tiền bối. Còn chưa có nói xong, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Một bên Thánh Nguyệt đại thánh thấy thế, nhíu mày, nhẹ nói, ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi thêm a, không cần nhiều lời, để tránh tăng thêm thương thế. Tống Bình An gật gật đầu. Thời gian thấm thoát, vội vàng mấy ngày đã qua đời. Tiền bối, xin hỏi chúng ta bây giờ thân ở chỗ nào? Cuối cùng, kìm nén không được nội tâm nghi ngờ, Tống Bình An mở miệng dò hỏi. Bọn hắn lúc này chính vững vàng đứng ở một cái hình thể to lớn vô cùng cự điểu trên lưng, theo gió vượt sóng cấp tốc đi về phía trước. Chúng ta đi sát thần gốc, tìm kiếm Tu La đại thánh. Chỉ có hắn biết để ngươi Chu Thiên đỉnh trở lại trạng thái đỉnh phong chi pháp, càng nắm giữ lấy ngày xưa Lý Tinh thần dùng để phong ấn đại ma thần cường đại bí pháp. Trước mắt thế cục đã vạn phần nguy cấp. Đại ma thần tu vi đã lặng yên khôi phục như lúc ban đầu, bằng vào thông thiên triệt địa bản lĩnh, như nghĩ lần thứ hai đã thông thương nguyên cùng thần ma ở giữa không gian thông đạo, sợ rằng không cần hao phí quá nhiều thời gian. Chuyện cho tới bây giờ, đường này đã là chúng ta thương nguyên sinh cơ duy nhất vị trí. Lấy ngươi hiện nay đại thánh tiền kỳ thấp tu vi, nếu như chính diện gặp phải đại ma thần, không có phần thắng chút nào có thể nói. Nhưng nếu có thể thành công làm cho Chu Thiên đỉnh khôi phục đến đỉnh phong cảnh giới, có lẽ ngươi liền có thể như năm đó Lý Tinh thần như vậy, nắm giữ cùng đại ma thần phân cao thấp, liều chết một trận chiến thực lực. Thánh Nguyệt đại thánh sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ra, ta hiểu được. Giờ phút này, Tống Bình An biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, tự nhiên minh bạch lập tức chỉ có gửi hy vọng ở Chu Thiên đỉnh có khả năng nặng hoán thần uy, mới có thể cùng đại ma thần một trận chiến. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mắt thấy khoảng cách sát thần cốc càng ngày càng gần. Nhưng vào lúc này, một trận âm trầm cười lạnh, một cái bóng đen giống như quỷ mị xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Bóng đen kia toàn thân tản ra làm người sợ hãi khí tức, phản phất đến từ cửu u địa ngục các ma. Người đến không phải người khác, đúng là bọn họ kiêng kỵ nhất, tránh không kịp đại ma thần. Hắc hắc, nhân loại, chạy ngược lại là rất nhanh nha. Đáng tiếc, nơi này chính là thần ma đại lục. Tại cái này mảnh đại lục bên trên, còn chưa bao giờ có khả năng chạy trốn bản thần đuổi bắt người. Chương 481, tất cả đều đáng chết. Chương 481, tất cả đều đáng chết. Gặp tình huống như vậy, Lang gia cùng Thánh Nguyệt đại thánh sắc mặt ngưng trọng từ cự điểu trên thân đứng dậy, bọn họ như lâm đại địch chăm chú nhìn trước mắt đại ma thần. Tiểu Lang, ngươi tranh thủ thời gian mang theo Tống Bình An trước tiến vào sát thần cốc. Bản tọa sau đó sẽ đi tìm các ngươi. Lời còn chưa dứt, Thánh Nguyệt đại thánh liền quay đầu lại lần nữa đối với Lang gia căn dặn. Chờ các ngươi nhìn thấy Tu La đại thánh về sau, nhớ tới thay bản tọa nói với hắn một tiếng có lỗi với. Nói xong, Thánh Nguyệt đại thánh không sợ hãi chút nào chi sắc, thân hình lóe lên, giống như một đạo như thiểm điện trực tiếp từ cự điểu trên thân bắn ra, thẳng tắp xông về đại ma thần. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân rung động, một tràng kinh thế hai tộc đại chiến sắp bộc phát.
"Tốt,
ngươi bảo trọng." Lang gia cắn răng đáp, hắn biết rõ vào giờ phút này tình huống nguy cấp và phần, dù không được mảy may trì hoãn. Chỉ thấy Lang gia cẩn thận từng ly từng tí nâng lên thân chịu trọng thương Tống Bình An, lớn tiếng quát khiến cự điểu tăng thêm tốc độ hướng về sát thần cốc đội va đi. Cự điểu vỗ cánh bay cao, mang theo từng trận cuồng phong gào thét mà qua. Trên đường đi, Lang gia lòng nóng như lửa đốt, nhưng thủy chung không dám buông lòng cảnh giác, thời khắc lưu ý lấy động tĩnh xung quanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, đi ngang qua một phen khó khăn buôn ba về sau, bọn họ khoảng cách sát thần cốc đã gần trong gang tấc. Tốt tại trước đây không lâu, bọn họ từng đánh cướp một vị ma tôn muốn tới sát thần cốc vị trí cụ thể. Cho nên dưới mắt Lang gia trực tiếp chỉ huy cự điểu chạy thẳng tới sát thần cốc mà đi liền được, không phải vậy còn muốn càng thêm phiền phức. Chỉ cần bọn họ bước vào sát thần cốc phiến địa vực này, cho dù là cường đại như đại ma thần nhân vật như vậy, cũng tuyệt không dám dễ dàng tùy tiện phát động công kích. Nếu biết rõ, nơi đây có thể là ẩn giấu đi thủ hộ giả thiên hàng thần binh. Cái này thần binh tu vi đã vượt qua ma đế đỉnh phong cảnh giới, uy lực của nó có thể nói hủy thiên diệt địa. Một khi đem cái giày, cho dù là cường đại như đại ma thần như vậy tồn tại, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, vận mệnh tựa hồ luôn là thích trêu chọc người. Mắt thấy Tống Bình An hai người sắp thành công tiến vào sát thần cốc thời điểm, ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh. Liên tại bọn hắn chân trước vừa mới chuẩn bị bước vào sát thần cốc mấy mắt, đại ma thần giống như quỷ mị đột nhiên hiện thân, lấy lôi đình vạn quân thế trực tiếp nằm ngang ở bọn họ con đường đi tới bên trên, chặn lại đường đi của hai người. Chết tiệt, thật mụ hắn thao đản. Tính khí nóng nảy Lang gia thấy thế, nhịn không được tức miệng mắng to. Cùng lúc đó, một mực ngồi tại cự điểu trên lưng Tống Bình An cũng giáng chống đỡ thân thể chậm rãi đứng dậy. Cứ việc lúc trước cùng đại ma thần trong lúc chiến, hắn thân chịu trọng thương, nhưng tốt tại có Thánh Nguyệt đại thánh cao giai đan dược tương trợ, vì hắn dốc lòng an dưỡng thương thế. Trải qua khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, trạng huống của hắn mặc dù đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thực tế không thích hợp lập tức ném vào đến chiến đấu kịch liệt bên trong. Chỉ thấy Tống Bình An một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt đại ma thần, nghiêm nghị quát hỏi: "Đại ma thần, ngươi đến tụt cùng đem Thánh Nguyệt tiền bối như thế nào?" Nghe nói như thế, đại ma thần khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh, thời hợt đáp lại nói: "A, ngươi nói vừa rồi cái kia giống như nổi điên nữ nhân sao? Hừ, nàng căn bản chính là không chịu nổi một kích. Bản thân ta thậm chí cũng còn chưa kịp thật tốt nóng cái thân đâu, nàng liền không chịu nổi áp lực, lựa chọn tự bạo bỏ mình. Nếu không phải nàng đột nhiên tự bạo, làm bản thân một thân lẳng lơ, cũng không đến mức để các ngươi chạy đến cái này sát thần cốc bên ngoài." Nói xong, đại ma thần còn thoáng lo lắng ánh mắt nhìn thoáng qua sát thần cốc, nơi này có thể là thần ma đại lục tử địa, liền xem như hắn cũng không dám đi vào. "Tiểu chủ nhân, ngươi đi trước, Lang gia để ta ở lại căn hắn. Ghi nhớ, ngươi là Thương Nguyên đại lục hy vọng, cũng là chủ nhân hy vọng, càng là ta hy vọng." Lang gia thấm thía dặn dò, trong mắt lóe ra kiên quyết cùng kỳ vọng. "Đi mau, đừng để Thánh Nguyệt đại thánh máu chảy vô ích." Lang gia lại lần nữa thúc giục, ngữ khí càng thêm cấp thiết. Theo tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Lang gia thân hình lóe lên, tựa hồ cùng bên cạnh cự điểu trao đổi vài câu về sau, tựa như mũi tên đồng dạng thẳng tắp bay ra. Tại trên không, Lang gia quanh thân hào quang tỏa sáng, nháy mắt hoàn thành biến thân, hóa thành một cái hình thể to lớn, uy phong lẫm liệt thông thiên hống, nó trương khai miệng to như chậu máu, gầm thét chạy thẳng tới đại ma thần mà đi. Cùng lúc đó, cự điểu phảng phất hoàn toàn hiểu được Lang gia ý đồ, không chút do dự huy động cánh, nâng lên Tống Bình An hướng về sát thần cốc vội vã đi. Giờ phút này, Tống Bình An hoảng sợ phát hiện thân thể của mình vậy mà không cách nào động đậy mảy may. Vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều giống như bị một cỗ lực lượng vô hình một mực cầm cố lại đồng dạng. Hắn rất nhanh ý thức được, cái này nhất định là Lang gia thi triển một loại nào đó thần bí bí pháp đem hắn định tại chỗ. "Không muốn." Mắt thấy Lang gia một mình phóng tới nguy hiểm, Tống Bình An lòng nóng như lửa đốt, trong lòng lớn tiếng la lên. Nước mắt của hắn không bị khống chế từ khóe mắt của hắn trượt xuống, trong lòng tràn đầy đau buồn cùng không muốn. Thế nhưng Tống Bình An cũng chỉ có thể trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn Lang gia tại trước mắt hắn dần dần biến mất. "Muốn đi? Không có cửa đâu." Đại ma thần mắt thấy Tống Bình An sắp tiến vào sát thần cốc, lập tức biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng cất bước hướng về phía trước tính toán ngăn cản. Nhưng lại tại lúc này, một đạo cự ảnh hoành không xuất thế, chặn lại đại ma thần đường đi. Hắn chính là Lang gia. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, Lang gia cùng đại ma thần hung hăng chạm tay một cái. Ma quyền phong khuấy động, không khí xung quanh đều phảng phất bị xé nứt ra. Một quyền sau đó, đại ma thần trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ đến Lang gia lại có như thế cường đại ma lực. Có chút ý tứ, không hổ là thượng cổ hung thú một trong, thịt thần như thế cường hãn, rõ ràng chỉ có bát giai đỉnh phong tu vi, lại so cửu giai đỉnh phong còn có thịt. Đáng tiếc tu vi của ngươi quá thấp, tuyệt đối không phải bản thần đối thủ. Đại ma thần tự lẩm bẩm nói, có phải là chiến qua mới biết được. 3 vạn năm trước, ngươi hủy ta nhục thân, hôm nay chính là lúc báo thù. Trong một chớp mắt, chỉ thấy cái kia Lang gia toàn thân đột nhiên bắn ra một cỗ kinh thế hai tục, trước nay chưa từng có bàng bạc cự lực, cỗ lực lượng này giống như sôi trào mãnh liệt sóng dữ đồng dạng, như bài sơn đảo hải của tới. Kèm theo cỗ này lực lượng kinh khủng hiện lên, Lang gia vậy mà thế như trẻ che một lần hành động xông phá cửu giai ràng buộc, trực tiếp bước vào cửu giai trung kỳ cảnh giới cao thâm. A, 3 vạn năm trước sao? Lúc này, đại ma thần chậm rãi mở miệng, âm thanh phảng phất từ viễn cổ truyền đến, mang theo vô tận tang thương cùng lạnh lùng. Bản thân ngược lại là không quá nhớ tới, còn có người dạng này một đầu đến từ thời kỳ thượng cổ hung hãn cự thú tồn tại ở thế gian a. Hắn có chút meo lại hai mắt, ánh mắt giống như hai tia chớp lạnh lẽo, thẳng tắp bắn về phía Lang gia, nói tiếp: "Nguyên bản nha, nhìn thực lực của ngươi coi như không tệ, bản thân ngược lại là có ý đem ngươi thu phục, xem như bản thân vật cưỡi chuyên dụng. Bất quá, ngươi vậy mà cùng 3 vạn năm trước đại chiến có thiên ti vạn lũ liên quan. Hừ, đã như vậy, vậy bản thân liền không thể để ngươi sống nữa." bởi vì 3 vạn năm trước những tên kia tất cả đều đáng chết. Chương 482, sát thần cốc bên trong. Chương 482, sát thần cốc bên trong. Lời còn chưa dứt, đại ma thần đã mãnh liệt xuất kích. Chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, một đạo hồng ánh sáng lóa mắt trưởng đột nhiên bắn ra, mang theo hủy thiên diệt địa thế, hung hăng hướng về Lang Gia hoành kích mà đi. Đối mặt đại ma thần cái này lôi đình vạn quân một kích, Lang Gia không hề sợ hãi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không lui mà thì tới, hắn đúng là lựa chọn lấy nục thân trực tiếp nên kích đi lên. Giờ khắc này, Lang Gia trong lòng sớm đã ôm định hắn phải chết quyết tâm. Bởi vì liền tại vừa rồi, vì có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đủ để chống lại đại ma thần lực lượng cường đại, hắn dứt khoát kiên quyết tiêu đốt chính mình thần hồn. Loại này cách làm có thể để hắn cưỡng ép tăng cao tu vi, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa sau đó không lâu hắn sẽ hồn phi phách tán, vĩnh rơi luân hồi. Bất quá, Lang Gia cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, cho dù biết rõ con đường phía trước gian nguy, thậm chí còn sống vô vọng, hắn cũng muốn đem hết toàn lực cùng trước mắt cái này địch nhân nhất quyết sinh tử. Chỉ nghe phốc 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 không ngừng bên hai, trong chớp mắt song phương đã giao thủ mấy hiệp, nhưng cuối cùng vẫn là Lang Gia hơi kém một chút, theo lại một trận ngột ngạt tiếng va chạm vang lên, chỉ thấy Lang Gia một đôi lợi chảo lại bị đại ma thần cứ thế mà chặt đứt, máu tươi văng khắp nơi, vô cùng thê thảm. Cùng lúc đó, Lang Gia khí tức trên thân cũng nháy mắt hề bại xuống, cả người kinh thiên động địa tu vi càng là giống như thủy triều cấp tốc biến mất, một lần nữa rơi xuống về đến bát giai đỉnh phong cảnh giới. Ha 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 ha, thật sự là đáng tiếc a. Đại ma thần thấy thế, không khỏi cao giọng cười như điên. Nếu như ngươi có thể đạt tới cửu giai đỉnh phong cấp độ, có lẽ bản thần muốn lấy tính mạng ngươi thật đúng là không dễ như vậy. Chỉ tiếc a, bây giờ ngươi bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Chịu chết đi. Dứt lời, đại ma thần lần thứ hai thôi động trong cơ thể ma lực, chuẩn bị cho Lang Gia một kích chí mạng. Giờ phút này, sát thần cốc bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Tống Bình An cái kia nguyên bản như điêu khắc bất động thân thể, cuối cùng có chút rung động. Chỉ thấy hắn sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt vội vàng nhìn về phía phương xa, trong lòng lo lắng đang cùng địch nhân kịch chiến Lang Gia. Hắn hận không thể lập tức quay người bay nhào trở về chi viện, nhưng làm hắn thử cất bước tiến lên lúc, lại kinh ngạc phát hiện, từ khi bước vào cái này sắt thần cốc phía sau, càng lại cũng tìm không được đi ra con đường. Càng làm cho Tống Bình An cảm thấy vạn phần hoảng sợ là, cho tới nay cùng Lang Gia chặt chẽ liên kết tâm linh cảm ứng, lúc này thế mà hoàn toàn biến mất không còn tâm tích. Trường hợp này chỉ có một khả năng Lang Gia đã gặp bất trắc, mệnh tang hoàn toàn. Nghĩ đến đây, Tống Bình An bi vẫn đan sen, lửa giận công tâm, phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó lại liên tục hung hăng dùng nắm đấm va chạm mặt đất, phát ra một trận một ngạt phốc 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 cấm thanh. Đại ma thần, thù này không báo không phải là có tử. Lần sau gặp nhau, nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tống Bình An tức sủi bọt mép, ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Bất quá, hắn rất nhanh ý thức được chính mình còn người đang ở hiểm cảnh bên trong. Nơi đây chính là thần ma đại lục tiếng tăm lừng lẫy hung địa sát thần cốc, nếu là tại cái này náo ra quá nhiều động tĩnh, sợ rằng sẽ dẫn tới càng nhiều nguy hiểm không biết. Dù sao, theo hắn biết, trong cốc này tồn tại xa so với đại ma thần còn kinh khủng hơn cùng cường đại hơn nhiều. Cho nên cứ việc tâm tình đã hỏng bét cực độ, nhưng mãnh liệt dục vọng cầu sinh vẫn là thúc đẩy Tống Bình An cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí quan sát hoàn cảnh xung quanh, đồng thời tra xét rõ ràng lên mảnh này tràn đầy bí ẩn sắt thần cốc. Trải qua một phen tìm tòi, Tống Bình An kinh ngạc phát hiện, tại cái này trong cốc, chính mình ngày bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông pháp thuật phảng phất đều bị một loại nào đó lực lượng thần bí chỗ áp chế. Vô luận là nhẹ nhàng linh động bay vọt chi thuật, còn có thể nháy mắt xuyên qua không gian tuấn di pháp môn, tại chỗ này toàn bộ đều mất đi tác dụng. Không những như vậy, liền hắn vô cùng cường đại thần thức cũng nhận cực lớn hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể cảm ứng được chỉ là 10 mét có hơn khoảng cách. Mà hắn cái kia một thân kinh thiên động địa đại thánh tu vi lực lượng, càng là bị suy yếu đến cực liệt, giống như rơi vào như vũng bùn khó mà thi triển. Nơi này đến tột cùng là nơi quái quỷ gì? Như thế nào quỷ dị như vậy? Khó trách nói ma đế đỉnh phong cường giả đi vào đều là có đến mà không có về, bây giờ chính mình tu vi sợ rằng liền tiên nhân kỳ tu sĩ đều đánh không lại. Nếu quả thật gặp phải thần binh, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Bình An cao mày, tự lẩm bẩm. Đối mặt trước mắt trùng điệp hoàn cảnh khó khăn, Tống Bình An biết rõ hơi không cẩn thận liền sẽ khó giữ được tính mạng. Nhưng cùng lúc cũng tin tưởng vững chắc chỉ cần giữ vững tỉnh táo, cơ trí ứng đối, nhất định có khả năng tìm tới một chút hy vọng sống. Tìm tới Tu La đại thánh mấy người, cùng đi ra khỏi mảnh này tử vong chi địa, sau đó tự tay chém giết đại ma thần, là chết đi Lang Gia báo thù rửa hận. Sau đó không lâu, chỉ thấy Tống Bình An bước hơi có vẻ bước chân nặng nề, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đồng thời trong miệng hắn càng không ngừng thấp giọng lẩm bẩm thứ gì, phản phất tại cùng mình sâu trong nội tâm hoảng hốt đối thoại. Nhưng mà, cứ việc thấp thỏm bất an trong lòng, nhưng xung quanh cái kia làm người ta nhìn mà than thở phong cảnh lại làm cho hắn không nhịn được dừng bước lại, ngừng chân thưởng thức. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là cao vút trong mây, cành lá xanh tươi đại thụ che trời, bọn họ tựa như từng cái cự nhân sừng sững không đổ. To lớn thân cây cần mấy người hai cánh tay ôm mới có thể xuống lại tới, rậm rạp tán cây che khuất bầu trời, làm cho ánh mặt trời chỉ có thể xuyên thấu qua lá cây ở giữa nhỏ hẹp khe hở tung xuống một chút của sáng. Mà tại những đại thụ này ở giữa thì phân tán hình dạng khác nhau cự thạch, có như ngọa hổ tàng long, có giống như tiên nữ nhảy múa, cho mảnh này thần bí sắt thần cốc tăng thêm mấy phần kỳ dị sắc thái. Càng khiến người ta ngạc như là, đại thụ bên trong tràn ngập một tầng sương mù nồng nặc, cái kia sương mù giống như lụa mỏng đồng dạng lượn lờ ở giữa, tung bay theo gió. Trong sương mù ẩn chứa cực kỳ nồng nặc linh khí, Tống Bình An chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi, liền cảm giác toàn thân dễ chịu, vẻ vải cảm giác lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Đối mặt như vậy cảnh đẹp, Tống Bình An nguyên bản tâm tình khẩn trương thoáng đã thả lỏng một chút. Nhưng hắn biết rõ nơi đây nguy cơ từ phía, không dám có chút chủ quan, vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước di chuyển bước chân. Hắn lúc này đã mất đi đã từng có khả năng đạp không bay lượn cùng thuấn gian di động cường đại năng lực. Chỉ có thể giống như phàm nhân cùng những cái kia cấp thấp tu sĩ đồng dạng, dựa vào hai chân của mình một bước một cái dấu chân khó khăn tiến lên. Thời gian lặng yên trôi qua, một ngày trôi qua. Tống Bình An y nguyên kiên trì bền bỉ hướng phía trước bước vào, trên đường đi cũng không gặp phải bất luận cái gì sinh linh hoặc là nguy hiểm. Trên đường, hắn ngẫu nhiên phát hiện mấy gốc cây bên trên kết đầy mê người trái cây. Những cái kia trái cây màu sắc tươi đẹp, tản ra mùi thơm ngất ngây, để người thèm nhỏ dãi. Nhưng mà, Tống Bình An do dự mãi, cuối cùng vẫn là nhịn xuống nhấm nháp xúc động. Bởi vì hắn biết rõ, nơi này chính là khiến vô số thần ma đại lục tu sĩ đều nghe đến đã biến sắc, nhìn mà phát khiếp sắt thần cốc. Nơi này bất luận cái gì nhìn như sự vật tốt đẹp phía sau cũng có thể ẩn giấu đi chí mạng cả bấy. Lại qua 2 ngày, cũng chính là dòng dã 3 ngày sau đó, Tống Bình An cuối cùng phát giác một tia khác thường. Trải qua cẩn thận quan sát, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà một mực tại nguyên chỗ đảo quanh. Xem ra phiến khu vực này tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng thần bí bao phủ, tạo thành một cái vô hình mê cung. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ một mực không có đụng phải nguy hiểm. Nhưng bây giờ nên đi như thế nào ra cái này hoàn cảnh khó khăn đâu? Tống Bình An cau mày, rơi vào trầm tư. Chương 483, Tiên phủ, chương 483, Tiên phủ. Lúc này, đột nhiên, Tống Bình An cảm giác được chính mình trong nhận chứa đồ cái nào đó vật phẩm phảng phát sinh ra một loại nào đó thần bí cảm ứng. Trong lòng hắn chấn động, vội vàng đem tay thăm dò vào trong đó lục lọi. Sau một lát, một kiện vật phẩm bị hắn nắm thật chặt trong tay đó là một bức tranh. Bức tranh này chính là Tống Bình An phía trước tại hư thần bên trong cung điện lấy được cao nhân bức tranh. Vậy mà là nó. Chẳng lẽ nói nơi đây cùng tinh liên giới cao nhân tộc có cái gì không muốn người biết liên quan sao? Tống Bình An đầy mặt vẻ kinh ngạc âm thầm suy đoán. Đúng vào lúc này, khiến người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Nguyên bản yên lặng nằm tại Tống Bình An trong tay cao nhân bức tranh, lại giống như là đột nhiên đã có được sinh mạng đồng dạng, đột nhiên tránh thoát bàn tay của hắn, trực tiếp hướng về bên phải bay ra ngoài. Tống Bình An bị biến cố bất thình lình giật mình kêu lên, chố mắt đứng nhìn qua bức kia càng lúc càng xa bức tranh. Chẳng lẽ bức họa này biết làm sao rời đi cái địa phương quỷ quái này? Trong đầu nháy mắt hiện lên một ý nghĩ như vậy, Tống Bình An cắn răng, quyết định không thèm đếm xỉa đánh cược một lần. Không quản được nhiều như vậy, dù sao hiện tại ta cũng không có đầu mối, căn bản tìm không được đường ra, dứt khoát theo cái này cao nhân bức tranh thử thời vận a, có thể thật đúng là có thể tìm tới xuất khẩu đâu. Vì vậy, Tống Bình An bước chân, một đường đuổi sát bức kia tại trên không chậm chậm phi hành cao nhân bức tranh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong bất chi bất giác, một canh giờ lặng yên trôi qua. Mà chính như Tống Bình An đoán nghĩ như vậy, tấm này thần kỳ cao nhân bức tranh cuối cùng thật dẫn linh hắn thành công xuyên qua khu rừng rậm rạp, đến một chỗ địa phương hoàn toàn xa lạ. Nơi này thật sự là vô cùng kỳ dị. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là hoang tàn vắng vẻ dã lĩnh sa mạc. Mắt chỗ cùng chỗ, trừ những cái kia sớm đã khô héo cây cối cùng băng lãnh tảng đá cứng rắn bên ngoài, rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Mảnh đất này phảng phất bị thời gian lãng quên, tràn ngập một cỗ tĩnh mịch nặng nề khí tức. Tống Bình An trong lòng run sợ đi không bao xa liền sẽ hoảng sợ phát hiện trên mặt đất tản mát đại lượng hình người hài cốt. Những này hài cốt hình thái khác nhau, nhưng không một không cho người ta cảm thấy hoảng hốt và phần. Mà có chút hài cốt còn tàn khuyết không đầy đủ, tựa hồ đã từng chịu đựng cực kỳ tàn nhẫn đối đãi. Còn có chút thì duy trì trước khi chết dãy rủa tư thế, phản phất có thể khiến người ta cảm nhận được bọn họ lúc ấy trải qua thống khổ cùng tuyệt vọng. Bất quá, cứ việc trong lòng tràn đầy hoảng hốt, Tống Bình An y nguyên theo sát bức kia cao nhân bức tranh, tiếp tục kiên định đi thẳng về phía trước. Không biết qua bao lâu, Tống Bình An đột nhiên cảm giác hoàn cảnh xung quanh phát sinh biến hóa. Nguyên bản cảnh hoang tàn khắp nơi đại thụ cùng mênh mông vô bờ sa mạc không thấy bóng dáng, thay vào đó là rách nát khắp trốn không chịu nổi công trình kiến trúc. Những kiến trúc này nhìn qua lung lay sắp đổ, phản phất tùy thời cũng có thể sụp đổ xuống. Càng đáng sợ chính là, từ những này phế tích bên trong thỉnh thoảng truyền ra từng đợt âm trầm âm thanh khủng bố. Thanh âm kia giống như ác quỷ gào thét, lại như đoán linh thúc thiết, nghe đến người dùng mình, lông mao dựng đứng. Đúng lúc này, một mực dẫn dắt đến Tống Bình An tiến lên cao nhân bức tranh đột nhiên đình chỉ di động, trực tiếp rơi vào hắn trong tay. Tống Bình An không khỏi sửng sở, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ đã tới nơi muốn đến? Cao nhân bức tranh mang chính mình đi tới nơi này, nhất định là có mục đích gì. Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy ở trước mặt mình bất ngờ xuất hiện một tòa quy mô hùng vĩ di tích. Tòa này di tích khí thế to lớn, mặc dù trải qua tuế nguyệt tăng thương, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra năm đó huy hoàng. Tại trong di tích đương, có một tòa to lớn truyền tống trận đặc biệt làm người khác chú ý. Truyền tống trận bốn phía đứng sừng sững lấy 8 cái tráng kiện vô cùng đại trụ, bọn họ giống như thủ hộ thần đồng dạng đứng sừng sững ở chỗ đó, cho toàn bộ tràng diện tăng thêm mấy phần trang nghiêm túc mục cảm giác. Tống Bình An hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về truyền tống trận đi đến. Coi hắn dần dần tiếp cận, nội tâm không nhịn được dâng lên cảm khái không thôi. Truyền tống trận này bố trí người tuyệt đối là vượt qua đại thánh cảnh giới cường giả, như vậy bố trí thủ pháp là Tống Bình An nghĩ cũng không dám nghĩ. Liên tại Tống Bình An đi đến truyền tống trận trung tâm nhất lúc, cao nhân bức tranh lại lần nữa phát ra hào quang chói sáng, mà Tống Bình An cũng tại quang mang này bên trong biến mất. Làm Tống Bình An lại lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình xuyên qua đến một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Trước mắt là một tòa lộng lẫy, tựa như tiên cảnh tiên nhân phủ đệ bên trong. Sở dĩ xưng là tiên phủ, thực sự là bởi vì nơi đây cảnh tượng tựa như ảo mộng, vượt quá tưởng tượng. Đưa mắt nhìn một phía, nhưng thấy bầu trời bên trong có trắng tinh như tuyết tiên hạc ưu nhã vô cánh bay lượn, bọn họ thon dài dáng người cùng linh động cánh tại ánh mặt trời chiếu rọi lóe ra mê người quan mang. Trong suốt thấy đáy trong khe nước, sắc thái sặc sỡ tiên ngư vui sướng tới lui chơi đùa, thỉnh thoảng từ trong miệng phun ra từng chuỗi trong suốt long lanh ngâm một chút, giống như chân châu giải rác hay ngọc. Càng làm cho người ta ngạc như là, những cái kia cao lớn tráng kiện cây cối thế mà giống nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, bước chậm chạp mà vững vàng bộ pháp di động tới vị trí, phảng phất tại thủ hộ mảnh này thần kỳ đại địa. Mà tại Tống Bình An ngay phía trước, thì đứng sừng sững lấy một tòa khí thế to lớn, vàng son lộng lẫy tiên cung. Tòa cung điện này nguy nga hùng vĩ, giường cột chạm trổ, mái cong đấu củng, tản ra trang nghiêm túc mục lại thần bí khó lường khí tức. Liên tại Tống Bình An bị trước mắt kỳ cảnh rung động đến chố mắt đứng nhìn thời điểm, một trận du dương êm tai, như khóc như kể tiếng đàn từ tiên cung bên trong thong thả truyền đến, tựa như âm thanh của tự nhiên, để người say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Đối mặt cái này không thể tưởng tượng một màn, Tống Bình An trong lúc nhất thời cả kinh nói không ra lời. Trừ tiên phủ hai chữ, hắn thực tế tìm không ra mặt khác từ ngữ có khả năng chuẩn xác miêu tả nhìn thấy trước mắt tuyệt mỹ phong quang. Đang lúc hắn còn tại ngẩn người lúc, chợt nghe tiên phủ bên trong truyền đến một đạo huyền chuyển thanh âm thanh lệ. "Tiểu Hữu, mời tiến đến a." Bất thình lình mời để Tống Bình An không nhịn được hơi nhíu lên lông mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nơi đây chủ nhân tất nhiên đã biết hắn đến, nhưng lại biểu hiện khách khí như vậy lễ độ, chắc hẳn sẽ không có làm hại chi ý. Hú hồn, hắn sâu trong nội tâm cũng thực khát vọng có thể hiểu rõ càng nhiều liên quan tới cái này kỳ dị chi địa bí mật. Nghĩ tới đây, Tống Bình An hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó dứt khoát kiên quyết cất bước hướng về tiên cung bên trong đi đến. Xuyên qua trùng điệp cửa cung cùng hành lang, Tống Bình An cuối cùng đi tới tiên cung chỗ sâu một tòa đình viện phía trước. Chỉ thấy đình viện trung ương, một tên mặc màu trắng váy áo nữ tử đang ngồi ngay ngắn ở một tấm tinh xảo cổ cầm phía trước, bàn tay trắng non hất lên nhẹ, hết sức chuyên chú đàn tấu nhạc khúc. Động tác của nàng nhu hòa trôi chảy, giống như nước chảy mây trôi, mỗi một cái nốt nhạc đều rất giống từ nàng đầu ngón tay chảy xuôi mà ra tia nước nhỏ, hội tụ thành một khúc rung động lòng người chương nhạc. Cái kia mỹ diệu tuyệt luân tiếng đàn chính là bởi vậy mà đến, quanh quẩn tại toàn bộ đình viện ở giữa, dư âm lượn lờ, không dứt bên tai. Chương 484, tiên nữ tỷ tỷ, chương 484, tiên nữ tỷ tỷ. Tống Bình An xa xa ngắm một cái, liền lập tức liền cảm giác được nữ tử này tu vi thâm bất khả trắc, tất nhiên hơn xa tại mình. Tiền bối tại bên trên, xin nhận văn bối Tống Bình An túi đầu. Văn bối vốn là vô ý ở giữa bị truyền tống đến nơi này, nếu có quấy nhiều chỗ, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Vào giờ phút này, Tống Bình An biết rõ chính mình đánh bậy đánh bạ xâm nhập phương thiên địa này, nếu là không cẩn thận chọc cho cái này nữ tử lòng sinh không nhanh, sợ rằng chính mình đầu này mạng nhỏ liền phải giao phó nơi này. Bởi vậy, hắn vội vàng ôm quyền con người, kinh sợ chịu nhận lỗi. Đúng lúc này, chỉ thấy nữ tử kia chậm rãi ngừng ngay tại khẽ vuốt dây đàn thon thon tay ngọc. Một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tống Bình An, sau đó nàng khẽ hé môi son, dùng cái kia tựa như hoàng anh xuất cốc thanh âm thanh thúy dễ nghe nói: "Không sao, ngươi có thể đi tới nơi này, chắc hẳn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp nắm giữ ta lưu lại tín vật." Dứt lời, nàng cái kia như hành như ngọc thon dài mảnh tay có chút nâng lên, che lại tấm kia kiểu diễm bất át miệng anh đào nhỏ, tựa hồ là phát ra cười khẽ một tiếng. "Tín vật?" Tống Bình An nghe vậy không khỏi sửng sở, trong đầu phi tốc suy tư. Đột nhiên, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện quan trọng đồng dạng, vội vàng đưa tay phòng chứa đồ, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra bức kia cao nhân bức tranh. Sau đó, hắn cúi đầu, một mực cung kính hai tay đem bức tranh này giơ lên cao cao. Đồng thời con mắt cũng không dám nhấc một cái đi nhìn thẳng nữ tử kia, sợ hơi không cẩn thận liền sẽ va chạm mạo phạm đến đối phương. Không biết tiền bối lời nói đồ vật, có hay không chính là vật này đâu. Tống Bình An ngữ khí tràn đầy vẻ kính sợ. Nữ tử kia thấy thế khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp lại nói: "Ừ, không sai, chính là bức họa này. Ngươi lại đưa nó trình lên cho ta xem một chút ta." Nghe lời ấy, Tống Bình An nào dám chậm trễ chút nào, lúc này đồng ý một tiếng, cầm trong tay bức tranh bước nhanh hướng về nữ tử kia đi đến. Tới gần vị nữ tử kia lúc, Tống Bình An mới có thể hoàn toàn thấy rõ nàng chân thật dung mạo. Trong chốc lát, cả người hắn đều ngây dại, kìm lòng không được buột miệng nói ra: "Tiên nữ." Hai chữ này phảng phất không bị khống chế từ trong miệng hắn tung ra. Chỉ vì nữ tử trước mắt thực tế quá mức siêu phàm thoát tục, tựa như tiên tử lâm thế đồng dạng. Chỉ thấy nàng mặc một bộ trắng tinh như tuyết y phục, vừa đúng phát họa ra nàng cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại, có lồi có lõm dáng người đường cong. Dung nhan tuyệt mỹ kia càng là khiến người kinh diễm không thôi, ngũ quan xinh xắn giống như tinh điêu tế chắc mà thành, da thịt trắng non trắng hơn tuyết, tản ra một loại không dính khói lửa trần gian tiên khí. Cùng Tử Tô, Thanh Y cùng Tiểu Linh so sánh, nữ tử này khí chất trên người càng thêm chất phác không tì vết. Để người không khỏi lòng sinh lòng kính sợ, chỉ dám quan sát từ đằng xa, không dám chút nào có nửa điểm khinh nhẫn chi ý. Ý thức được tự mình nói sai phía sau, Tống Bình An vội vàng hốt hoảng giải thích nói: "Không, không không, tiền bối. Văn bối cũng không phải là có ý mạo phạm, xin tiền bối thứ tội." Nhưng mà, nữ tử kia lại nhếch miệng mỉm cười, cũng không tức giận, ngược lại nói tiếp: "Tiên nữ, ân, xưng hô thế này ngược lại là thật thú vị, ta rất thích đâu." Sau đó, nàng khẽ lắc đầu, mang theo đoán trách nói: "Đến mức tiền bối nhà, cái tên này nghe tới luôn cảm thấy đem ta nói đến rất già nha." Nghe nói như thế, Tống Bình An vội vàng lại xua tay phủ nhận nói: "Không không không, tiền bối ngài một chút cũng không già à, bây giờ chính vào ngài phong hoa tuyệt đại, thanh xuân mỹ lệ thời gian quý báu đâu." Kết quả, hắn càng là nóng lòng giải thích, ngược lại càng là nói năng lộn xộn, cuối cùng vậy mà nói thành: "Không không không, là tiên nữ tiền bối." Trong lúc nhất thời, trang diện thay đổi đến có chút hỗn loạn xấu hổ. Nhìn thấy Tống Bình An như vậy bối rối, nữ tử nhịn không được có chút mảnh cười lên, thanh thủy êm hai tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn tại trên không. "Tiên nữ, tiền bối." Nữ tử kia nghe vậy, không khỏi cười khẽ một tiếng: "Tiểu Hữu thật là biết đặt tên a." Nàng âm thanh thanh thủy êm hai, tựa như âm thanh thiên nhiên đồng dạng dễ nghe. Sau đó, cái này nữ tử có chút hé miệng cười một tiếng, nhẹ nói: "Tiểu Hữu nếu là không biết nên xưng hô như thế nào với ta, không ngại gọi ta một tiếng tiên nữ tỷ tỷ." Chính là nói xong, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy. Tống Bình An nghe xong, vội vàng ứng tiếng nói: "Là tiên nữ tỷ tỷ." Tống Bình An trong lòng mừng thầm, không nghĩ tới vị tiên tử này nhân vật lại như vậy bình dị gần gũi. Lúc này, chỉ nghe nữ tử kia lại là cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở miệng hỏi: "Tốt, ngươi đã mang theo tín vật của ta tìm đến nơi đây, chắc hẳn nhất định là có chỗ cầu sự tình. Như vậy, không ngại đem tâm nguyện của ngươi nói nghe một chút ta." Tống Bình An chấn động trong lòng, tự lẩm bẩm: "Tâm nguyện sao?" Hắn không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ chỉ cần cầm trong tay vị này cao nhân bức tranh đến chỗ này, liền có thể hướng trước mắt cái này đẹp như thiên tiên nữ tử cầu được nguyện vọng của mình thành thật. Vì vậy, Tống Bình An mang theo trần chờ hỏi. tiên nữ tỷ tỷ, có phải là cái dạng gì tâm nguyện đều có thể đâu? Bởi vì nội tâm khẩn trương thái quá, thế cho nên hắn nói tới nói lui đều có chút lắp ba lắp bắp hỏi. Nữ tử kia vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt đáp lại nói, "Ân, chỉ cần cũng không phải là cái gì quá mức biến thái tâm nguyện, tự nhiên đều có thể." Nghe được lời ấy, Tống Bình An lập tức mừng rỡ như điên. Hắn hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói, "Tiên nữ tỷ tỷ, ta nghĩ thỉnh cầu ngài giúp ta giết chết một người. Người này tuy chỉ là ma đế đỉnh phong cảnh giới, nhưng kỳ thật lực nhưng còn xa thắng mặt khác bất luận cái gì ma đế, thậm chí có khả năng dễ như trở bàn tay miểu sát cùng là ma đế đỉnh phong cường giả." Nói đến chỗ này, Tống Bình An trong mắt lóe lên một tia cừu hận. "A, giết người a, cái này ta cũng không phải rất am hiểu đâu." Nữ tử khẽ hé môi son, ngữ khí bình thản nói. Nàng ánh mắt rơi vào phương xa, tựa như đang tự hỏi cái gì. Như thế nói đến, người kia ngược lại là một nhân tài a, thế mà có thể tại hạ giới loại này bị thiên địa chi lực áp chế đến xít sao địa phương, đột phá đến ngụy thần cảnh, nhiều ít vẫn là có chút bản lĩnh thật sự. Nghe đến đó, Tống Bình An không khỏi sửng sốt, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, cái này, chẳng lẽ vị này tiên nữ tỷ tỷ không có ý định hỗ trợ sao? Nghĩ đến đây, hắn vội vàng mở miệng giải thích. Tiên nữ tỷ tỷ có chỗ không biết, cái kia ma đầu sở dĩ có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, cũng không phải là dựa vào tự thân chuyên cần khổ luyện được đến nha, mà là bởi vì hắn phát rồ thôn vệ đại lục thiên địa chi tâm, mới may mắn thu được như thế thực lực khủng bố. Dứt lời, Tống Bình An một mặt lo lắng nhìn trước mắt nữ tử, hy vọng nàng có khả năng thay đổi chủ ý. À, nguyên lai là dạng này à, như vậy xem ra, người này cũng coi là bên trên là cái tâm ngoan thủ lạn hạng người. Nữ tử điểm nhẹ chán, nhưng ngay sau đó còn nói thêm, bất quá nha, chỉ là đi giết chết một cái cấp thấp tu sĩ mà thôi, còn không đáng để ta đích thân xuất thủ. Lấy ngươi năng lực, nên đủ để đem chém giết. Nói xong, nữ tử liền không nói nữa, chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú lên Tống Bình An. Tống Bình An nghe xong lời này, lập tức lộ ra một bộ mặt khổ qua, cười khổ đáp lại nói: "Tiên nữ tỷ tỷ ngài là không biết ta, liền tại trước đó không lâu, ta đã cùng cái kia ác tặc từng đại chiến một trận. Có thể kết quả, ta căn bản là liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi." Chương 485, ngày đêm khổ tu, chương 485, ngày đêm khổ tu. Nữ tử nghe lời ấy, lại nhếch miệng mỉm cười, phản phất tất cả đều ở trong lòng bàn tay bên trong. "Không sao, ta hoàn toàn có thể làm cho ngươi trở nên mạnh mẽ, giao cho ngươi đủ để đánh bại người kia thực lực cường đại." Tống Bình An nghe xong, khóe miệng không nhịn được lại lần nữa nổi lên một tia nụ cười khổ sở. "Đúng vậy a, ai không muốn tự tay đem cựu địch chém giết, là lang gia bọn họ báo thủ. Có thể là hiện thực lại tàn khốc như vậy." Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đại ma thần căn bản là không có khả năng cho hắn đầy đủ thời gian đi chậm rãi trưởng thành. Lấy trước mắt hắn đại thánh tiền kỳ tu vi mà nói, nếu muốn có đủ có thể cùng đại ma thần chính diện giao phong năng lực, ít nhất phải đột phá đến hậu kỳ, thậm chí cảnh giới đại viên mãn mới được. Nhưng mà dù cho tốc độ tu luyện của hắn vượt xa người bình thường, không có cái thời gian mười mấy năm cũng là tuyệt đối không thể đạt tới cái này một mục tiêu. Nhưng đợi đến khi đó, sợ rằng toàn bộ Thương Nguyên đại lục đều sớm đã rơi vào rách nát khắp trốn, sinh linh đổ thán bên trong. Nữ tử phảng phất thấy rõ Tống Bình An sâu trong nội tâm sầu lo, nhẹ nói: "Ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, ta chỗ này vừa lúc có một cái tẩy tùy đan, có thể giúp ngươi nhanh chóng kích phát ra tiềm ẩn trong thân thể bộ to lớn tiềm lực. Chỉ cần uống vào đan này, nhiều nhất chỉ cần 5 năm thời gian, ngươi tất nhiên có khả năng thành công bước vào đại viên mãn cảnh giới." Tống Bình An nghe vậy, nhưng là vẫn là chậm rãi lắc đầu. Thời gian 5 năm với hắn mà nói vẫn như cũ quá mức dài dằng dặc, dù sao đại ma thần tuyệt đối sẽ không kiên nhẫn chờ đợi hắn từng bước trưởng thành. Đúng lúc này, nữ tử kia khẽ mỉm cười, tựa như gió xuân hiu hiu ôn nhu mở miệng nói: "Ngươi có thể yên tâm ở chỗ này yên tâm tu luyện, ngươi tại chỗ này vượt qua thời gian 1 năm, trên thực tế vẹn vẹn tương đương với ngoại giới chỉ là 1 ngày mà thôi. Cho nên ngươi lo lắng căn bản không phải vấn đề." Tống Bình An nghe xong đại hỉ, còn có chuyện tốt bực này. "Vạn bối đa tạ tiền bối, không không không, vạn bối đa tạ tiên nữ tỷ tỷ." Tống Bình An vội vàng nói cảm ơn. Thời gian trôi mau, như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt đã qua đi một thời gian. Làm kia nắng ban mai hơi lộ ra thời điểm, Tống Bình An liền sẽ đi tới cái kia mảnh yên tình an lành bên cạnh hồ, cùng ưu nhã cao thượng tiên hạc cùng nhau tốc độ tu luyện. Chỉ thấy thân hình hắn nhanh nhẹn như điện, ở trên mặt hồ nhanh như tên bắn mà vượt qua, tóe lên tầng tầng bọt nước, mà tiên hạc thì vỗ cánh bay cao, cùng hắn lẫn nhau truy đuổi, so tài. Lúc đến giữa trưa, mặt trời chói chang treo cao, Tống Bình An lại sẽ rời bước chí thanh triệt thấy đáy bên hồ nước, cùng linh động hoạt bát tiên ngư cùng một chỗ tu luyện thần thức. Hắn hai mắt nhắm chặt, tinh tâm ngưng thần, cảm thụ được trong nước con cá bơi lội mang đến nhỏ bé ba động, đồng thời cố gắng đem những này ba động chuyển hóa thành tự thân thần thức trưởng thành. Đợi đến màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời lập loè tại bầu trời đêm lúc, Tống Bình An thì sẽ tìm đến cây kia cổ lão tiên thụ xem như tu luyện đồng bạn, cộng đồng rèn luyện lực lượng cơ thể. Chỉ thấy Tống Bình An hai tay ôm chặt lấy tráng kiện thân cây, dùng hết lực khí toàn thân tính toán dung chuyển nó, nhưng mỗi lần đều chỉ có thể dẫn tới lá cây vang xào xạc. Nhưng mà, dù vậy khó khăn, Tống Bình An vẫn như cũ không tức giận chút nào, kiên trì bền bỉ nếm thử. Cứ như vậy, ngày qua ngày, từ mặt trời mọc phương đông đến tháng treo giữa bầu trời, dòng dã một ngày 24 giờ, Tống Bình An gần như chưa từng có một lát ngừng. Cứ việc lúc trước tiên nữ tỷ tỷ từng khẳng định, không ra 5 năm hắn liền có thể đạt đến đại thánh đại viên mãn cảnh giới. Nhưng Tống Bình An biết rõ, tiên nữ tỷ tỷ trong miệng nói tới người nên là các nàng nơi ở dị bẩm thiên phú tuyệt thế kỳ tài, lấy chính mình hiện nay tư chất cùng năng lực, sợ rằng khó mà tới đánh đồng. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa. Một năm sau một ngày nào đó, đang lúc Tống Bình An hoàn toàn như trước đây đắm chìm ở tu luyện bên trong lúc, đột nhiên, một cỗ cường đại vô cùng khí tức từ hắn trong cơ thể phun ra ngoài. Hắn ngạc nhiên phát hiện, trải qua dài đến 1 năm bền bỉ cố gắng, chính hắn cuối cùng thành công đột phá đến đại thánh trung kỳ tu vi. Cùng lúc đó, trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn, một tràng khủng bố đến cực điểm thiên kiếp sắp giáng lâm. Nhưng mà, liền tại cái kia khiến người trong lòng run sợ kiếp lôi chuẩn bị hạ xuống đánh trúng Tống Bình ngắt lúc, lại phảng phất nhận đến một loại nào đó lực lượng thần bí ảnh hưởng đồng dạng, nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tống Bình An trong lòng minh bạch, nhất định là vị kia thần thông quảng đại tiên nữ tỷ tỷ âm thầm ra tay tương trợ, thay hắn xua tan đi trận này thiên kiếp. Vào giờ phút này, Tống Bình An đối với tiên nữ tỷ tỷ chân thật cảnh giới hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt mà dâng lên trong lòng. Nhưng hắn biết rõ giờ phút này không phải tìm tòi nghiên cứu việc này thời điểm, chỉ có tiếp tục vùi đầu khổ tu mới là chính đạo. Hiển nhiên cứ việc Tống Bình An tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong liền đột phá một cái tiểu cảnh giới, so hắn dự đoán phải nhanh hơn mấy tháng, thế nhưng hắn như cũ không dám có chút lười biếng. Chỉ thấy hắn ngày sáng đêm tối, từ đầu tới cuối duy trì cường độ cao trạng thái tu luyện, tranh thủ thời gian, chưa từng có một khắc lười biếng nghỉ ngơi. Liên ở tại tiên phủ bên trong nữ tử kia nhìn thấy Tống Bình An liều mạng như vậy dáng dấp, cũng không nhịn được vì đó động dung, nhộn nhịp cảm thán nói: người này quả thật chăm chỉ khắc khổ, đợi một thời gian, tất thành đại khí. Nếu như sau này có thể phi thăng đi đến thượng giới, ngược lại là có thể xông ra chính mình một phiến thiên địa. Cái này một đánh giá có thể là tương đối cao. 3 năm sau, trải qua vô số cái ngày đêm khắc khổ tu luyện cùng bền bỉ cố gắng, Tống Bình An cuối cùng thành công đột phá đến đại thánh đại viên mãn tu vi cảnh giới. Lúc này, trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt lực lượng giống như thoát cương ngựa hoang đồng dạng, phát sinh long trời lở đất to lớn biến hóa. Nếu như nói 3 năm trước Tống Bình An là một giới phàm phu tục tử, tay trói gà không chặt người. Như vậy vào giờ phút này, hắn đã có khả năng được tôn xưng là thiên nhân. Kinh người như thế thuế biến quả thực khiến người khó có thể tin. Tại quá khứ trong 3 năm này, Tống Bình An chưa hề có một khắc ngừng chính mình tiến lên bộ pháp. Hắn duy trì liên tục không ngừng mà cùng tiên phủ bên trong tiên hạc, tiên ngư cùng với tiên thụ kịch liệt triển khai so tài đọ sức. Từ những này tiền bối trên thân, hắn lĩnh ngộ được rất nhiều cao thâm khó dò kỹ xảo cùng huyền bí, đồng thời hấp thu rộng lượng kinh nghiệm quý báu dạy dỗ. Nguyên nhân chính là như vậy, bây giờ Tống Bình An sớm đã không còn là lúc trước cái kia non nớt mao đầu tiểu tử, mà là thoát thai hoàn cốt, thực lực được đến bay vọt về chết. Chỉ thấy hắn yên tĩnh nhắm mắt lại, hết sức chăm chú cảm thụ được trong cơ thể cỗ kia bàng bạc vô tận lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này so với đại thánh tiền kỳ mà nói, trọn vẹn phải cường đại mấy trăm thậm chí mấy ngàn lần nhiều. Nếu là giờ phút này để hắn lần thứ hai đối mặt đã từng làm hắn nhìn mà phát khiếp đại ma thần, hắn tuyệt đối sẽ lại không giống trước kia như thế không chịu nổi một kích, kết nối ở đối phương một chiêu đều bất lực. Tống Bình An chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt kiên định mà sáng tỏ, phản phất trong bầu trời đêm lập loè ngôi sao. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đi tới cách đó không xa ngay tại đánh đàn nữ tử chỗ nhẹ nói: "Tiên nữ tỷ tỷ, trong bất chi bất giác, ta đã tại nơi đây tu luyện dòng dã 3 năm lâu. Bây giờ ta một thân tu vi đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới, nghĩ đến cũng là thời điểm nên rời đi nơi đây, đi tìm đại ma thần nhất quyết sinh tử cao thấp." Nói xong lời nói này phía sau, Tống Bình An lại đầy cõi lòng lòng cảm kích nhìn về phía bốn phía, tiếp lấy tiếp tục nói: "Tại cái này 3 năm thời gian bên trong, đa tạ tiên nữ tỷ tỷ đối ta dốc lòng dạy bảo cùng quan tâm đầy đủ, đồng thời cũng muốn cảm ơn tiên hạc tiền bối, tiên ngư tiền bối cùng với cổ thụ tiền bối cho ta rất nhiều trợ giúp cùng chỉ điểm sai lầm. Nếu không có các ngươi một đường nâng đỡ làm bạn, sợ rằng liền sẽ không có hôm nay Tống Bình An. Phần ân tình này, ta Tống Bình An suốt đời khó quên." Chương 486, vạn cổ đệ nhất đỉnh, chương 486, vạn cổ đệ nhất đỉnh. Mấy năm qua này, Tống Bình An mỗi đột phá một lần tiểu cảnh giới, liền đưa tới một lần thiên kiếp, nhưng đều bị tiên nữ tỷ tỷ cho xua tán đi. Không những như vậy, còn ngoài định mức cho Tống Bình An một chút tiết lộ, không phải vậy Tống Bình An biết chính mình không có khả năng có thể đột phá nhanh như vậy. Phần ân tình này, Tống Bình An tự nhiên đều biết rõ. Vì vậy, Tống Bình An trực tiếp tại nữ tử trước mặt quỳ xuống. Đây là Tống Bình An lần thứ nhất cho người quỳ xuống, thế nhưng hắn quỳ cam tâm tình nguyện. Đa tạ tiên nữ tỷ tỷ. Nữ tử kia nhìn thấy Tống Bình An sau khi quỳ xuống, trên mặt thần sắc y nguyên giống như bình tĩnh hồ nước đồng dạng không có chút rung động nào. Chỉ thấy nàng có chút đưa tay ra hiệu nói: "Đứng lên đi, người ta ở giữa cũng coi như có chút duyên phận." Tiếp lấy, nàng đôi mắt đẹp nhẹ chuyển, nhìn chăm chú Tống Bình An tiếp tục nói: "Bất quá lấy ngươi hiện nay thực lực tu vi mà nói, nếu là muốn chiến thắng cái kia ngụy thần cảnh tu sĩ, chỉ sợ vẫn là hơi có vẻ không đủ." Vừa dứt lời, nữ tử tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, khiến người kinh ngạc một màn phát sinh. Nguyên bản thâm tàng tại Tống Bình An trong cơ thể Chu Thiên Đỉnh vậy mà giống như là nhận đến một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt đồng dạng, tự động từ trong thân thể của hắn chậm rãi bồng bềnh mà ra. Ngay sau đó, chỉ thấy nữ tử kia môi son khẽ mở, ôn nhu bắt đầu giải thích nói: "Đỉnh này chính là thượng giới đông đảo đại năng tha thiết ước mơ, chạy theo như vịt vô thượng chí bảo. Nó là thời kỳ thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy một trong thập đại thần khí, tại thượng giới, chúng ta đều tôn xưng nó là vạn cổ đệ nhất đỉnh." Nghe lời ấy, một bên Tống Bình An không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghẹn ngào kêu lên: "Cái gì? Không nghĩ tới Chu Thiên Đỉnh lại có như vậy lai lịch, như thế nói đến Chu Thiên Đỉnh thật là hiếm thấy chân bảo." Chỉ thấy, nữ tử kia lại khẽ lắc đầu, chậm rãi nói: "Bất quá, trong tay ngươi nắm giữ tôn này Chu Thiên Đỉnh cũng không phải là hoàn chỉnh không thiếu sót đồ vật. Nó vẹn vẹn chỉ là cái kia vạn cổ đệ nhất đỉnh phân liệt mà ra một phần nhỏ mà thôi. Nhưng dù vậy, cũng không phải tu sĩ tầm thường có khả năng tùy tiện nắm giữ." Nói đến đây, nữ tử thần sắc thay đổi đến càng thêm ngưng trọng lên. "Nếu như sau này một ngày kia ngươi có khả năng thành công phi thăng chí thượng giới, ghi nhớ kỹ tuyệt đối không cần tùy tiện tại người khác trước mặt đem cái này Chu Thiên Đỉnh triển lộ ra, nếu không chắc chắn đưa tới họa sát thân." Vừa dứt lời, nữ tử tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, khiến người ngạc nhiên một màn phát sinh. Chỉ thấy cái kia nguyên bản yên tĩnh nằm tại trên không Chu Thiên Đỉnh đột nhiên tách ra ánh sáng chói mắt, phảng phất nháy mắt bị châm lửa đồng dạng. Mà phía trước còn có vẻ hơi ảm đạm vô quang Chu Thiên Đỉnh, giờ phút này lại tại trong một chớp mắt thay đổi đến chói lọi chói mắt, tươi đẹp dị thường. Ngay sau đó, kèm theo một đạo hóng ánh quang hoa chói mắt hiện lên, Chu Thiên Đỉnh lấy thế sét đánh không kịp bưng thai lần thứ hai chui vào đến Tống Bình An trong cơ thể, biến mất không còn chút tung tích. "Được rồi, ta đã thành công đem đỉnh này uy năng tăng lên đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Bây giờ, có món pháp bảo này giúp đỡ, ngươi đánh giết cái kia ngụy thần cảnh tu sĩ, nên không còn là việc khó gì. Dứt lời, nữ tử khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng phương xa, nói tiếp: đến mức ngươi một lòng muốn tại cái này trong cốc tìm kiếm những tu sĩ kia, bọn họ đã rời đi hạ giới, thông qua truyền tống thông đạo đi đến thượng giới. Nếu như ngươi chân tâm khát vọng cùng bọn hắn gặp nhau, chỉ có đột phá cái này hạ giới giữa thiên địa trùng điệp gò bó, bằng vào tự thân tu vi phi thăng chí thượng giới, mới có cơ hội tìm được bọn họ vết tích. Nói xong, nữ tử nhẹ nhàng huy động cánh tay, động tác ưu nhã mà nhẹ nhàng, tựa như nhẹ nhàng nhảy múa tiên tử. Trong chốc lát, chỉ thấy Tống Bình An thân thể lại dần dần thay đổi đến trong suốt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán thành vô hình bên trong. Đối mặt biến cố bất thình lình, Tống Bình An trong lòng kinh hãi, nhưng càng nhiều hơn là đối nữ tử không muốn cùng không muốn xa rời. Hắn vội vàng cao giọng la lên: "Tiên nữ tỷ tỷ, không biết tên của ngài là cái gì? Chờ ta đi đến thượng giới về sau, chúng ta còn có thể lại gặp mặt sao?" Nhưng mà, tùy ý hắn làm sao lớn tiếng kêu gọi, từ đầu đến cuối chưa thể được đến bất kỳ đáp lại nào. Cuối cùng, kèm theo một đạo quang mang hiện lên, Tống Bình An thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tòa này thần bí tiên phủ bên trong. Làm Tống Bình An lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện chính mình đã đưa thân vào sát thần cốc truyền tống trận di tích bên trong. Hắn hít vào một hơi thật dài, bình phục nội tâm nổi sóng chập trùng, không khỏi cảm thán nói: "Hô, tất cả những thứ này phảng phất giống như một tràng mỹ diệu tuyệt luân mộng cảnh." Bất quá, coi hắn cảm nhận được tự thân tu vi biến hóa lúc, liền biết đây đều là thật. Đây chính là đại thánh đại viên mãn cảnh giới lực lượng sao? Nếu như cường hãn. Trong lúc nhất thời, cái kia khó mà ức chế vui sướng giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, đột nhiên xông lên Tống Bình An trái tim. Lúc này, hắn lại lần nữa kìm lòng không được tự lẩm bẩm: "Tiên nữ tỷ tỷ nói sư tôn bọn họ đã trước khi phi thăng hướng thượng giới, nghĩ đến là thật, chỉ có bọn họ không có lo lắng tính mạng, cũng là không cần gấp gáp tìm kiếm bọn họ vết tích. Lập tức gấp, nên nhanh chóng trở về thần ma đại lục, một lần hành động tiêu diệt vạn ác đại ma thần, lấy bao lăng ra, thánh nguyệt đại thánh cùng với tất cả tại cái này chẳng mãnh liệt đại chiến bên trong không may chết người huyết hải thâm cửu." Nhưng mà, đang lúc Tống Bình An ngắm chìm tại báo thù quyết tâm bên trong lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Hắn đông nhiên giật mình, chẳng biết lúc nào, trước người chính mình lại hiện ra số lớn rậm rạp chẳng chịt binh sĩ. Những binh lính này giống như tường đồng vách sắt xít sao vây lại hắn, mà còn mỗi một cái binh sĩ trên thân đều bắn ra một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại ba động. Cỗ lực lượng này hùng hồn, vượt xa khỏi đại thánh kỳ tu sĩ có khả năng khống chế phạm chủ. Không tốt, chẳng lẽ đây chính là thần ma đại lục bên trên các tu sĩ trong miệng lời nói thần binh? Tống Bình An trong lòng thầm kêu không ổn, trên trán không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Đối mặt cường địch như thế, hắn chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, trong miệng không tự chủ được nói lẩm bẩm: "Ma đản, lần này nhưng như thế nào là tốt." Mắt thấy những cái kia thần binh như hổ đói vồ mồi đồng dạng cấp tốc tới gần đến Tống Bình An trước mặt. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khiến người không tưởng tượng được sự tình lại lần nữa phát sinh. Chỉ thấy Tống Bình An trên ngón tay mang theo nhẫn chứa đồ đột nhiên lấp lánh lên một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt, ngay sau đó bức kia cao nhân bức tranh liền từ trong đó tự bay đi. Tiếp lấy, bức tranh đó tại trên không gian ra, phản phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, nháy mắt liền đem Tống Bình An cả người bao khỏa cuốn vào trong đó. Trong nháy mắt, Tống Bình An thân ảnh liền theo bức kia cao nhân bức tranh cùng nhau biến mất không còn chút tung tích, phản phất chưa từng có ở chỗ này xuất hiện qua đồng dạng. Mà khi hắn hiện thân lần nữa thời điểm, không ngờ phát hiện chính mình đã đưa thân vào khoảng cách sát thần quốc khoảng chừng ngàn dặm xa lạ lẫm địa vực bên trên. Còn phải là tiên nữ tỷ tỷ bảo vật ta, không nghĩ tới lúc này còn cứu mình một mạng. Cũng không biết tiên nữ tỷ tỷ bây giờ là cái gì tu vi, đưa ra ngoài một kiện bảo vật đều có thể lợi hại như thế. Cũng không biết chính mình còn có hay không cơ hội lại lần nữa nhìn thấy nàng. Giờ phút này, Tống Bình An đã sinh ra đột phá đại thánh kỳ, phi thăng lên rồi ý nghĩ. Bất quá, trước mắt vẫn là trước giải quyết đại ma thần cái này tai họa ngầm trước a. Nói xong, Tống Bình An liền biến mất ở phiến địa vực này bên trong, chạy thẳng tới thần ma cung mà đi. Chương 487, đón dâu, chương 487, đón dâu. Mấy ngày sau, Tống Bình An cẩn thận từng ly từng tí bước vào thần ma cung phạm vi thế lực hiện thời. Chỉ thấy Tống Bình An xảo diệu ngụy trang thành hắc ma tộc gián dấp, đem chính mình nhân tộc thân phận lặng lẽ che giấu. Đến mức cái gì muốn ngụy trang, hắn mục đích đương nhiên là vì thuận lợi thăm dò được thần tiểu linh hạ lạc. Cũng không biết tiểu linh nàng phải chăng còn thân ở cái này thần ma cung phạm vi bên trong. Lần trước vì cái gì không có tìm được nàng, nàng có phải là gặp phải cái gì bất chắc. Cứ như vậy, mang lòng tràn đầy lo nghĩ, Tống Bình An tiếp tục tại cái này khu vực bên trong tìm kiếm manh mối. Đang lúc này, một trận ồn ào tiếng nghị luận truyền vào Tống Bình An trong tai. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai tên hồng ma tu sĩ đang đứng tại cách đó không xa trò chuyện với nhau. Một người trong đó nói: "Ma đại huynh à, hiện nay đại ma thần đại nhân lại một lần thành công thống nhất toàn bộ thần ma đại lục, thật là khiến người sợ hai thán phục không thôi. Mà còn, nghe nói qua không được bao lâu, hắn liền muốn dẫn đầu đại quân phản công Thương Nguyên đại lục. Ai, cuối cùng khổ vẫn là chúng ta những này tầng dưới chót tu sĩ a." Một người khác phụ hòa nói: "Còn không phải sao, bất quá trước đây không lâu thần tiên tộc thế mà cấu kết Thương Nguyên đại lục những cường giả kia, một lần hành động tiêu diệt đại ma thần nhất mạch tất cả lực lượng tinh huệ, thực sự là hèn hạ vô sỉ. Đại ma thần lần này xuất chinh báo thù rửa hận, cũng là xem như là chuyện hợp tình hợp lý." Tiếp lấy, nói chuyện lúc trước hồng ma hạ giọng, thần thần bí bí nói: "Bất quá, ta còn nghe nói một cái tin tức càng kinh người hơn. Nghe nói đại ma thần vì xây dựng lại thuộc về mình dòng chính thế lực, vậy mà tính toán lại cưới thế thất. Mục đích tự nhiên là vì có khả năng sinh hạ con cái, kéo dài huyết mạch. Mà ngày mai chính là mọi người chú mục đại ma thần đại nhân đón dâu ngày. Ta còn nghe, đại ma thần chỗ cưới người chính là chúng ta thần ma cung bên trong cái kia tựa như thiên tiên hạ phàm, nắm giữ chim sa cá lặn dáng vẻ thần ma cung đệ nhất mỹ nhân thánh nữ thần tiểu linh. Vị này thánh nữ không chỉ dung mạo tuyệt mỹ, quốc sắc thiên hương, càng là khí chất cao nhã, có khuynh quốc khuynh thành phong thái, quả thật thế gian hiếm có giai nhân. Cùng đại ma thần đại nhân thật sự là trời đất tạo nên một đôi a." Một người tu sĩ trên mặt hài hước ngả báng. Lời nói này bất thiên bất ỷ truyền vào Tống Bình An trong tai, đúng như một đạo kinh thiên lôi điện lớn tại trái tim của hắn ầm vang nổ vang. Hừ hừ hừ, chết tiệt lão giả, lại dám đánh nữ nhân ta chủ ý, quả thực không biết sống chết. Tống Bình An giận không nhịn nổi, ở trong lòng chửi ầm lên. Nếu biết rõ, đại ma thần có thể là cái sống mấy vạn tuổi lão quái vật, như vậy số tuổi thế mà còn có tâm tư lấy vợ sinh con, sợ là đã sớm tuyệt tinh đi. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nghĩ đến đây, Tống Bình An càng cảm thấy phẫn nộ khó bình. Bất quá, dưới cơn thịnh nộ Tống Bình An cũng không đánh mất lý trí, tại hắn chưa cứu được thần tiểu linh phía trước, liều mạng tuyệt không phải thượng sách, vạn nhất đại ma thần phẫn nộ, thần tiểu linh liền phiền toái. Vì vậy, Tống Bình An cấp tốc tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó. Tục ngữ nói, có tiền có thể sai khiến quỷ thần, Tống Bình An quyết định lợi dụng trong tay tài phú đến thu hoạch mấu chốt tin tức. Trải qua một phen trong bóng tối vận hành, Tống Bình An thành công dùng trọng kim hối lộ cái kia hai tên hồn ma, thuận lợi nghe được ngày mai hôn lễ tổ chức cụ thể địa điểm. Được đến xác thực vị trí về sau, Tống Bình An không dám có chút trì hoãn, thân hình lóe lên, nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt đã là một ngày sau đó. Vào giờ phút này, nằm ở thần ma cung bên trong vạn thần thính bên trong có thể nói là phi thường náo nhiệt, khách quý chợ nhà. Toàn bộ đại sảnh răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là treo đầy tươi đẹp chói mắt đỏ chót chữ hỉ, một mảnh hỉ khí dương dương cảnh tượng. Chỉ thấy kia đến lui tới quá khứ đông đảo tu sĩ núi liền không dứt, trong đó không thiếu một chút uy danh hiển hách ma đế cấp bậc cường giả, đương nhiên cũng có non nớt ma vương cấp bậc tiểu bối. Như vậy thịnh đại tràng diện, thật là khiến người liễu lươi không thôi. Người không biết chuyện thấy tình cảnh này, sợ rằng sẽ nghĩ lầm vị kia luôn luôn lánh khóc vô tình đại ma thần đột nhiên đổi tính, thay đổi đến hòa ái dễ gần đi lên đâu. Nhưng mà trên thực tế, đại ma thần sở dĩ làm ra cử động như vậy, phía sau ẩn giấu đi cấp độ càng sâu mục đích xung hỉ. Về phần tại sao? Đương nhiên là bởi vì vị này đã từng uy chấn bát phương, khiến vô số sinh linh run rẩy tồn tại, bị phong ấn dòng dã cầm giữ 3 vạn năm tuế nguyệt. Cái này dài dằng dặc thời gian để hắn tin tưởng trên người mình lây dính suối quậy, chỉ có thông qua một tràng long trọng mà vui mừng hôn lễ đến xua tan những này mù mịt. Không những như vậy, trận này hôn nhân càng là hắn hướng toàn bộ thần ma đại lục biểu thị công khai chính mình trở về tuyệt giai thời cơ. Làm tất cả tu sĩ cũng biết hắn lần thứ 2 hiện thế thời điểm, hắn bước kế tiếp phản công thương nguyên đại lục to lớn kế hoạch liền có thể thuận lợi đẩy tới. Chư vị, hôm nay chính là bản thân ngày đại hỷ, nhận được các vị không chối từ vất vả, bất chút thì giờ đến, tham gia bản thần hôn lễ, bản thần tại cái này thâm biểu cảm kích. Đại ma thần tiếng như hồng trung, vang vọng toàn trường. Chén rượu thứ nhất này, bản thần uống trước rồi nói. Lời còn chưa dứt, đại ma thần đã phong khoáng cơ lấy một cái so hắn nắm đấm còn muốn to lớn chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, động tác nước chảy mây trôi, hiển thị do ba khí. Còn lại ở đây các tu sĩ gặp tình hình này, nào dám chậm trễ chút nào. Nhộn nhịp bắt trước đại ma thần, giơ lên cao cao riêng phần mình chén rượu trong tay, không chút do dự đem trong chén rượu ngon rót vào trong cổ. Dù sao, người trước mắt có thể là uy danh hiển hách đại ma thần a. Ai dám vào lúc này làm trái hắn mặt mũi đâu? Trong lúc nhất thời, mọi người cùng kêu lên hô to. Chúc mừng đại ma thần đại nhân tân hôn niềm vui. Chúc mừng đại ma thần đại nhân tân hôn niềm vui. Ha 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 ha. Uống cạn rượu ngon về sau, đại ma thần thoải mái cười ha hả, tiếng cười chấn động đến không khí xung quanh đều tựa hồ có chút rung động. Ngay sau đó, hắn cao giọng hô, thật sự là sảng khoái đến cực điểm. Người tới a, nhanh chóng cho mời bản thần tân nương tử đăng tràng. Nghe đến đại ma thần mệnh lệnh, đứng ở một bên thuộc hạ vội vàng gật đầu cung kính đồng ý, sau đó quay người hướng phía sau bước nhanh tới. Ngay sau đó, chỉ thấy mấy vị dáng người thức tha, khuôn mặt mỹ lệ thị nữ, cẩn thận từng ly từng tí vây quanh đã mặc hoa mỹ lễ phục thần tiểu linh, từ phía sau chậm rãi đi ra khỏi. Vào giờ phút này, cũng không phải là thần tiểu linh không muốn phản kháng cái này hoang đường hôn sự, thực sự là nàng cái kia một thân kinh thiên động địa tu vi đã sớm bị thực lực khủng bố đến cực điểm đại ma thần cho một mực phong ấn lại, làm cho nàng bây giờ liền như là một cái mất đi cánh chim chim nhỏ đồng dạng, chỉ có thể mặc cho người khác tùy ý loay hoay. Trời ơi, nhìn một cái chúng ta vị này thánh nữ, thật là đẹp như thiên tiên a, cùng đại ma thần đại nhân đứng chung một chỗ, quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi lương duyên tốt xứng a. Đám người bên trong không biết là ai dẫn đầu phát ra như vậy tán thưởng lời nói. Còn không phải sao, còn không phải sao, có khả năng gả cho đại ma thần đại nhân, đây chính là thánh nữ vô thượng bình quang đâu. Một người khác lập tức phụ hòa nói. Trong lúc nhất thời, vạn thần tính bên trong mọi người miệng lưỡi nhộn nhịp, các loại a du định hót chi ngôn liên tục không ngừng, không dứt bên hai. Mà ngồi ngay ngắn ở cao vị bên trên đại ma thần, thì là một mặt dương dương đắc ý lại cực kỳ hưởng thụ dáng dấp. Dù sao giống như ngày hôm nay nghe tận người khác định nọt lấy lòng từ tình cảnh, với hắn mà nói đã là mấy vạn năm đến cũng chưa từng có sự tình, giờ phút này tất nhiên là đắm chìm trong đó, vô cùng hưởng thụ. Đúng lúc này, phụ trách chủ trì hôn lễ nghi thức tuyên truyền giảng giải người la lớn. Phía dưới bắt đầu chính thức bái đường thành thân. Nhất bái thiên địa chương 488, cấp cô dâu, chương 488, cấp cô dâu. Theo một tiếng này hô to, thần tiểu linh cùng đại ma thần đồng thời quay người mặt hướng ngoài cửa, chuẩn bị hành lễ. Nhưng mà, đang lúc hai người sắp không lưng hạ bái thời điểm, chỉ nghe một đạo trong suốt lại kiên quyết âm thanh đột nhiên vang lên. Chờ một chút, cái này kết hôn ta không đồng ý. Cái này âm thanh mới ra, giống như đất bằng kinh lôi, nháy mắt phá vỡ nguyên bản trang trọng mà vui mừng bầu không khí. Mọi người đều là kinh ngạc không thôi, cùng nhau quay đầu nhìn về âm thanh nguồn gốc chỗ. Người nói chuyện chính là Tống Bình An. Thần tiểu linh nghe đến Tống Bình An âm thanh lúc đại hỉ, nhưng làm trong đầu của nàng hiện ra đại ma thần cái kia khủng bố tu vi thời điểm, trong lòng đống nhiên giật mình, nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Ngay sau đó, nàng không chút do dự giật ra cuống họng lớn tiếng la lên, "Bình An, chạy mau, ngươi không phải đại ma thần đối thủ." Nhìn xem thần tiểu linh lo lắng như thế và phần, lòng nóng như lửa đốt giá dấp, Tống Bình An lại chỉ là có chút cười nhẹ một tiếng. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng lúc, chỉ thấy Tống Bình An thân hình lóe lên, giống như quỷ mị thuấn gian di động đến thần tiểu linh bên cạnh. Hắn động tác nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt cũng đã đem thần tiểu linh xít sao ôm vào trong ngực. tiếp lấy dùng hắn cái kia cường tráng có lực cánh tay vững vàng ôm lấy nàng, đồng thời bay về phía giữa không trung bên trong, nhìn xuống ở đây mỗi một cái tu sĩ. Vạn Thần Thính bên trong đông đảo tu sĩ mắt thấy cảnh này, mỗi một người đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, miệng há đến cơ hồ có thể nhét vào một viên gà trống trứng. Đậu Phộng a, người này lá gan cũng quá lớn a. Thế mà liền đại ma thần đại nhân nữ nhân đều dám cướp, chẳng lẽ hắn ăn gan hùm mật báo phải không? Trong đó một tên tu sĩ nhịn không được la thất thanh nói. Lúc này Tống Bình An y nguyên duy trì hắc ma hình thái, bởi vậy ở đây những tu sĩ này trong lúc nhất thời căn bản là không có cách nhận ra thân phận chân thật của hắn đến. Đừng sợ, có ta ở đây đâu. Tống Bình An nhẹ giọng an ủi trong ngực run lẩy bẩy thần tiểu linh, ngựa khí kiên định mà ôn nhu. Tiếp lấy, hắn ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn hướng nơi xa đại ma thần, trong mắt lóe ra tự tin và không sợ quan mang, lạnh lùng nói: Đại ma thần, hừ, hắn là cái thá gì, cũng xứng giành với ta nữ nhân. Dứt lời, Tống Bình An không tiếp tục cẩn giấu chính mình thực lực, trong cơ thể sôi trào mãnh liệt linh lực giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng điên cuồng tuôn ra. Trong chốc lát, một cỗ cường đại vô cùng uy áp lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía càn quét ra. Lời vừa nói ra, ở đây tu sĩ lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người và phần. Cùng lúc đó, cách đó không xa đại ma thần cũng cảm nhận được Tống Bình An trên thân phát tán đi ra vô cùng khí tức quen thuộc. Sắc mặt hắn biến đổi, chau mày, trong miệng tự lẩm bẩm: "Là ngươi? Làm sao lại là ngươi? Thật không nghĩ tới, ngươi không chỉ có thể sống từ cái kia tràn đầy tử vong cùng máu tanh sắt thần quốc bên trong đi ra, mà còn tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, tăng vọt đến kinh người như thế tình trạng. Chắc hẳn ngươi tại sát thần quốc bên trong nhất định là được đến một loại nào đó kinh thiên động địa to lớn cơ duyên a." Lúc này, thân thể cao lớn, khí thế bàng bạc đại ma thần tựa như một cái đói bụng đã lâu mèo, phát hiện làm nó thèm nhỏ dãi chuột đồng dạng, hai mắt lóe ra tham lam cùng hung tàn quan mang, xích sao khóa chặt lại Tống Bình An. Ánh mắt kia phảng phất có khả năng xuyên thấu Tống Bình An thân thể, thấy rõ hắn sâu trong nội tâm bí ẩn nhất nơi hẻo lánh. Ha 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 ha. Bất quá, không sao, trên người ngươi tất cả sau đó không lâu đều đem là bản thần. Rất rõ ràng, liên đại ma thần cũng đối Tống Bình An có khả năng như kỳ tích từ tràn đầy hung hiểm sắt thần cốc bên trong còn sống, đồng thời thu hoạch được thần bí cơ duyên chuyện này sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Dù sao, kỳ ngộ như thế cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể nắm giữ. Bất quá, giờ phút này Tống Bình An nhưng không rảnh bận tâm đại ma thần tâm tư. Chỉ thấy hắn cúi đầu xuống, ôn nhu nhìn về phía bên cạnh thần tiểu linh, nhẹ nói: "Phu nhân, xin yên tâm chờ đợi một lát. Chờ vi phu đem cái này đại ma thần đồ sát về sau, chắc chắn vì ngươi tổ chức một tràng kinh thiên động địa, cả thế gian đều chú ý long trọng hôn lễ." Thần tiểu linh nhìn qua trước mắt cái này tràn đầy tự tin nam tử, trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có tín nhiệm cảm giác. Nàng nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, bày tỏ đáp ứng. Ngay sau đó, chỉ thấy Tống Bình An cánh tay vung lên, một đạo tia sáng kỳ dị hiện lên, thần tiểu linh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Giờ phút này, Tống Bình An đã xem thần tiểu linh thu xếp đến Chu Thiên đỉnh nội bộ không gian độc lập bên trong. Kể từ đó, liền có thể bảo đảm thần tiểu linh sẽ không nhận chiến đấu dư âm ảnh hưởng. Làm xong những này, Tống Bình An ngẩng đầu lên, ánh mắt lăng lệ như đao, thẳng tắp bắn về phía đối diện đại ma thần, quát lớn: "Đại ma thần, hôm nay chính là chúng ta thanh toán thù mới hận cũ thời điểm. Lần trước là bản tông chủ quan mà thôi, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đánh được bản tông chủ không được?" Dứt lời, Tống Bình An hô to một tiếng. Trong chốc lát, Chu Thiên đỉnh bên trong sôi trào mãnh liệt tam muội chân hỏa hóa thành một đầu to lớn hỏa long, gào thét mà ra, xoay quanh tại Tống Bình An sau lưng. Cái kia lửa nóng hừng hực thiêu đốt rảnh rỗi khí đều bắt đầu vặn mèo, tỏa ra khiến người sợ hãi nhiệt độ cao cùng uy áp. Lần trước Tống Bình An bởi vì tu vi thực tế quá thấp, thậm chí cũng không kịp triệu hồi ra tam muội chân hỏa, liền đã bị vô cùng cường đại đại ma thần dễ dàng đánh ngã trên mặt đất, mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà thời gian lưu chuyển, bây giờ tình huống cũng đã hoàn toàn khác biệt. Trước đây không lâu, hắn một mực tại tiên cung bên trong khắc khổ tu luyện, đồng thời cùng tiên hạc, tiên ngư cùng với tiên thụ trợ linh vật trao đổi lẫn nhau học tập, nắm giữ đủ loại kiểu dáng tinh diệu tuyệt luân kỹ xảo chiến đấu. Trải qua bền bỉ cố gắng, hắn sớm đã thoát thai hoàn cốt, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cùng trước kia không thể so sánh nổi. Đối mặt Tống Bình An phách lối dáng vẻ bệ vệ, đại ma thần chỉ là khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Vô tri tiểu nhi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng vẹn vẹn bằng vào đột phá chỉ là mấy cảnh giới, liền có thể có tư cách cùng ta dạng này thần linh phân cao thấp? Nói cho ngươi đi, ta cảnh giới cao thâm khó dò, chính là ngươi cuối cùng cả đời lực lượng cũng vô pháp với tới cao điểm." Dứt lời, đại ma thần trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt, lạnh lùng nói tiếp: "Hôm nay, ta liền muốn để ngươi triệt để minh bạch như thế nào chân chính tuyệt vọng." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe trong một chớp mắt, đại ma thần đột nhiên quát lên một tiếng lớn: "Quân ma trưởng!" Theo tiếng giống giận này vang lên, phốc phốc phốc, phản phất có hàng ngàn hàng vạn đầu hung mãnh dữ tợn cự ma đồng thời từ sâu trong bóng tối hiện lên mà ra, dương nhanh múa vút hướng về Tống Bình An cấp tốc đánh tới. Những này cự ma khí thế hùng hổ, mang theo từng trận gió tanh mưa máu, khiến người sợ hãi kinh hãi. Nhưng mà Tống Bình An đối mặt kinh khủng như vậy thế công nhưng là mặt không biến sắc tim không đập, chấn định tự nhiên chỉ huy sau lưng đầu kia uy mãnh hùng tráng hỏa long nên địch mà bên trên. Chỉ thấy cái kia hỏa long trương khai miệng to như chậu máu, phun ra lửa nóng hừng hực, nháy mắt liền đem cái kia quần ma trưởng cắn nuốt sạch sẽ, liền một điểm cặn bã đều chưa từng lưu lại. Hừ, bất quá là chút điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, thế mà cũng dám ở trước mặt ta múa dịu quá mắt tợ. Tống Bình An khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười giễu cợt. Ngay sau đó, hắn la lớn: "Hỏa hỏa, theo ta cùng nhau xuất kích." Chương 489, độc chiến vạn ma, chương 489, độc chiến vạn ma. Trong chốc lát, phát sáng mù mắt của ta một màn phát sinh. Chỉ thấy nguyên bản sôi trào mãnh liệt tam muội chân hỏa lại giống như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, nhanh chóng cùng Tống Bình An trong tay nắm chắc tử long thương hỏa làm một thể. Cả hai kết hợp hoàn mỹ về sau, tỏa ra một cỗ kinh thiên động địa uy áp, khiến không gian xung quanh cũng vì đó rung động không thôi. Hỏa chi thương. Kèm theo Tống Bình An gầm thét thanh âm, chói mắt ánh lửa đột nhiên từ tử long thương mũi nhọn bắn ra, giống như một chi thiêu đốt mũi tên đâm thẳng đại ma thần mà đi. Cùng lúc đó, hắn lại lần nữa huy động trường thương, trong miệng hô to, rơi thương. Trong lúc nhất thời, vô số thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy thiên diệt địa thế đập về phía đại ma thần. Cuối cùng, Tống Bình An sử dụng ra toàn lực, thi triển ra sắc bén nhất bá đạo một chiêu, diệt thương. Một thương này uy lực vô tận, phản phất có khả năng tan vỡ thế gian vạn vật, trực tiếp hướng về đại ma thần hung hăng đánh tới. Tống Bình An một hơi liên tiếp ba phát, sử dụng ra chính mình tại tiên phủ bên trong lĩnh ngộ tối cường thương pháp. Cái này ba súng một thương càng so một thương cường, cuối cùng hợp lại là một, tạo thành một cỗ không gì không phá, không thể địch nổi lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này cường đại, vừa xa thương nguyên đại lục lên bất luận cái gì một loại đỉnh cấp công pháp có khả năng bày ra uy lực. Phốc phốc phốc. Mấy tiếng vang nặng nề truyền đến, đại ma thần né tránh không kịp, bị Tống Bình An cái này ba súng rắn rắn chắc chắc đánh trúng. To lớn lực trùng kích để thân thể của hắn run lên bần bật, không tự chủ được hướng về sau liền lùi mấy bước. Không có khả năng, ngươi lực lượng làm sao lại tăng lên nhiều như thế? Đại ma thần đầy mặt kinh ngạc nhìn xem Tống Bình An, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn có khả năng cảm nhận được rõ ràng, giờ phút này Tống Bình An chỗ sức mạnh bùng lên đã cùng chính mình không kém bao nhiêu. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng đột phá đến ngụy thần cảnh giới? Nghĩ tới đây, đại ma thần không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Thế nhưng hắn lại lập tức lắc đầu liên tục. Không có khả năng, phiến thiên địa này không có khả năng cho phép vượt qua ma đế đỉnh phong tu vi, nếu không chắc chắn bị thiên kiếp vẫn sát. Đến mức hắn sở dĩ có thể đến tới ngụy thần cảnh, là vì hắn thôn phệ thiên địa chi tâm, dùng thiên kiếp không cách nào cảm ứng được hắn tu vi, không phải vậy hắn cũng đã bị thiên kiếp vẫn sát. Nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó về sau, đại ma thần trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, miệng quát to một tiếng. Phong thần trưởng. Lập tức hai bàn tay đều xuất hiện, hướng về Tống Bình An hung hăng vỗ tới. Cái này phong thần trưởng chính là đại ma thần tuyệt kỹ thành danh một trong, uy lực cực kỳ kinh người. Lần trước Tống Bình An liền từng ở dưới một chiêu này bị nhiều thua thiệt, kém chút mệnh tang hoàng tuyển. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, đối mặt đại ma thần lần thứ hai đánh tới phong thần trưởng, Tống Bình An lại chỉ là khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Chỉ thấy trường thương trong tay của hắn nhẹ nhàng run lên, một đạo hóng ánh chói mắt thương mang nháy mắt bắn ra. Đạo này thương mang tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền cùng đại ma thần đánh ra phong thần trưởng đụng vào nhau. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cả hai tương giao chỗ bộc phát ra một đoàn hào quang chói sáng. Ngay sau đó, cái kia nhìn như vô địch phong thần trưởng lại tại thương mang xung kích phía dưới sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán tại trên không. Hỗn đản, nếu không phải bản thần kiêng kỵ bị thiên kiếp cảm ứng được lực lượng của thần, lấy bản thần ngụy thần cảnh giới tu vi, muốn đem trước mắt người này chém giết quả thực không cần tốn nhiều sức. Đối mặt tình hình như thế, đại ma thần không thể không đội vàng ra lệnh. Chư vị ma đế nghe lệnh, mọi người, cho bản thần giết hắn. Đại ma thần chỉ Tống Bình An tiếp tục nói, hôm nay nếu người nào có thể thành công chu sát người trước mắt, từ nay về sau, hắn chính là thần ma cung cung chủ, thưởng thụ cái kia quyền lực trí cao vô thượng cùng vinh quang, chân chính làm đến dưới một người, trên vạn người. Liên tính không thể giết hắn, dù chỉ là trợ giúp bản thần kiềm chế lại hắn nửa khắc đồng hồ thời gian, đồng dạng có thể tấn thăng làm thần ma cung trưởng lão. Lời nói này giống như một đạo kinh lôi nổ vang tại mọi người trong lòng, trong lúc nhất thời quần tình sục sôi, phấn chấn dị thường. Bởi vì đối với bọn họ đến nói, nếu quả thật có cơ hội có thể trở thành thần ma cung cung chủ, dù cho cần bước lên chút nguy hiểm đi liều mạng một lần cũng là giá trị tuyệt đối đến a. Dù sao chuyện cho tới bây giờ, bọn họ sớm đã ham sâu vũng bùn, không cách nào phản kháng. Bởi vì đại ma thần tại trước đây không lâu đã tại thân thể bọn họ nội bộ gieo cường đại cấm chế, nếu như ai dám làm trái mệnh lệnh không theo, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ ở thoáng qua ở giữa, liền nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn tên ma đế giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt hướng Tống Bình An bổ nhào mà đi, trang diện kia có thể nói là kinh thiên động địa, rung động nhân tâm. Ha ha ha. Nhân loại sâu kiến, bản thân ngược lại muốn xem lấy ngươi một người làm sao đối kháng cái này hơn ngàn hơn vạn ma đế cường giả. Đại ma thần cười ha hả. Tống Bình An gặp đông đảo ma đế xông lên muốn đánh giết hắn phía sau, cũng không có lùi bước, mà là đáp lại nói: "Hàng ngàn hàng vạn ma đế muốn thế nào, ta Tống Bình An một người, có thể chống đỡ thiên quân vạn mã. Chu Thiên Đỉnh, cho ta ra." Kèm theo Tống Bình An một tiếng này gầm thét, chỉ thấy một tòa tản ra vô tận uy áp cự đỉnh vô căn cứ nổi lên. Ngay sau đó, trong miệng hắn lại lần nữa quát nhẹ: "Đỉnh trấn." Liên tại một sát na này ở giữa, nhóm đầu tiên tới gần Tống Bình An ma đế bọn họ nháy mắt cảm nhận được một cỗ không cách nào chống cự lực lượng cường đại đập vào mắt. Bọn họ giống như sâu kiến đồng dạng, căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị Chu Thiên Đỉnh trói chân áp. Chỉ nghe từng tiếng kêu thảm vang lên, những ngày bình thường uy phong lẫm liệt ma đế bọn họ giờ phút này lại giống như là như diều đứt dây đồng dạng, từ giữa không trung không ngừng mà rơi xuống phía dưới. Trang diện kia quả thực có thể nói cực kỳ trắng quan, giống như là vô số đạo thân ảnh màu đen như mưa rơi xuống, tóe lên từng mảnh bụi đất tung bay. Mà lúc này Chu Thiên Đỉnh cũng không đình chỉ công kích của nó, Tống Bình An lại là một tiếng gầm thét. Đỉnh chi sát. Trong chốc lát, Chu Thiên Đỉnh lại lần nữa bộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng. Nó lấy lôi đỉnh vạn quân thế hướng về những cái kia đã bị chấn áp đến không hề có lực hoàn thủ ma đế bọn họ va chạm mà đi. Chỉ nghe liên tiếp một ngạt tiếng va đập truyền đến, những này xui xẻo ma đế bọn họ thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền trực tiếp bị đụng bay đến Cửu Thiên Vân Tiêu bên ngoài, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Đương nhiên, Tống Bình An bản nhân cũng không có nhà rỗi. Trong tay hắn nắm chặt cái kia cán lóe ra hào quang màu tím tử long thương, thân hình như quỷ mị qua lại trên chiến trường. Mỗi một lần huy động trường thương, đều mang theo một đạo lăng lệ kinh phong, để người không rét mà run. Phốc phốc phốc. Từng đợt dày đặc tiếng vang truyền đến, cách đó không xa, chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn tên ma đế cường giả lại đồng thời từ không trung hung hăng giáng xuống. Bọn họ nặng nề mà ngã xuống đất trên mặt, tạo thành một cái sâu không thấy đáy, to lớn vô cùng hố sâu. Đồng thời, rớt xuống ma đế, còn từng cái miệng phun máu tươi, hiển nhiên đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Nhìn thấy tình cảnh như thế, một mực ở hậu phương quan chiến đại ma thần cuối cùng ngồi không yên. Hắn trừng lớn hai mắt, trên mặt lộ ra một tia lo lắng, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cái này nhân loại làm sao sẽ lợi hại như thế? Chẳng lẽ hắn thật tại sát thần quốc bên trong thu được to lớn cơ duyên? Chương 490, ngụy thần cảnh giới, chương 490, ngụy thần cảnh giới. Nếu như là dạng này liền phiền toái. Đại ma thần cưỡng chế nội tâm lo lắng, cắn răng nghiến lợi quát, sâu kiến, là ngươi bức bản thần. Đã như vậy, vậy liền để ngươi thật tốt kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng của thần. Cho ta mở. Kèm theo tiếng giống giận này, trong một chớp mắt, chỉ thấy cái kia nguyên bản liền thân thể khổng lồ, khí thế bàng bạc đại ma thần, quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ chói mắt đến cực điểm quang mang, phảng phất có một đạo vô hình gông xiềng tại cái này một khắc bị triệt để đánh vỡ. Ngay sau đó, khí tức của hắn giống như là núi lửa phun trào điên cuồng kéo lên, tu vi càng là một đường bao tác, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ đột phá ma đế đỉnh phong cảnh giới, trực tiếp bước vào ma đế bên trên cảnh giới, cũng chính là ngụy thần cảnh giới. Chỉ nghe đại ma thần uống một tiếng gầm thét, tựa như kinh lôi nổ vàng, đinh hai nhức óc. Mà theo cái này âm thanh hét lớn, đại ma thần không gian bốn phía vậy mà không chịu nổi lực lượng kinh khủng như vậy, nhộn nhịp bắt đầu vặn vẹo biến hình. Cuối cùng xuất hiện từng đạo dữ tợn đáng sợ vết nứt không gian, giống như từng trương nuốt sống người ta cự thú miệng lớn. Một bên Tống Bình An nhìn thấy cảnh này, không khỏi chau mày. Trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, không nghĩ tới, vừa rồi bày ra thực lực thế mà còn cũng không phải là cái này đại ma thần toàn bộ thực lực. Chắc không được phía trước tiên nữ tỷ tỷ từng khuyên bảo qua hắn, dù cho hắn đã đạt đến đại thánh cảnh giới đại viên mãn, nhưng cùng cái này đại ma thần so sánh sợ rằng vẫn có chỗ không bằng. Quả nhiên, cái này ngụy thần cảnh cùng đỉnh phong ma đế hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ bên trên a. Vào giờ phút này, Tống Bình An cuối cùng chân thành cảm thụ đến một cỗ trước nay chưa từng có áp lực thật lớn như Thái Sơn áp loạn hướng chính mình đánh tới. Dù sao, vẹn vẹn chỉ là hét lớn một tiếng liền có thể đem không gian xé rách thành bộ dáng như vậy, cho dù là mạnh như hắn dạng này tồn tại cũng là tuyệt đối không cách nào làm đến. Nhưng mà, đối mặt cường địch như thế, Tống Bình An lại không hề sợ hãi, ngược lại ánh mắt ngưng lại, trong miệng cao giọng nói: "Đến chiến. Hôm nay, ta Tống Bình An cho dù đồng quy vu tận, cũng nhất định muốn đem ngươi chém giết nơi này. Thần muốn thế nào, ta Tống Bình An đã có thể chạm thiên, cũng có thể chém, đồng dạng có thể chạm thần. Huống chi, ngươi bất quá chỉ là một cái ngụy thần mà thôi, lại sao có thể xưng là chân chính trên ý nghĩa thần?" Tống Bình An trợn mắt tròn xoe, tiếng như hồng trung lớn tiếng quát lớn. Nghe nói như thế, đại ma thần không khỏi cười lạnh một tiếng, thật sự là người không biết không sợ à, như vậy ngu muội ngôn ngữ cũng dám nói ra miệng. Hắn có chút nheo lại hai mắt, trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh thường cùng khinh miệt, phảng phất người trước mắt bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể sâu kiến mà thôi. Lực lượng của thần, như thế nào ngươi loại này phàm phu tục tử có khả năng biết cùng tưởng tượng. Đại ma thần lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn hời hợt giơ bàn tay lên, nhìn như chậm chạp lại ẩn chứa vô tận uy năng vô ra một trường. Sắt thần trường. Thần minh đều có thể giết, huống chi là sâu kiến. Trong chốc lát, một cỗ giống như bài sơn đảo hải sôi trào mãnh liệt lực lượng cường đại hướng về Tống Bình An gào thét mà đi. Đối mặt bất thình lình lại khí thế bàng bạc công kích, Tống Bình An không dám chậm trễ chút nào. Hắn cầm thật chặt trong tay Tử Long thương, trong miệng quát lên một tiếng lớn, rơi thương, diệt thương. Ngay sau đó, hắn đem lực lượng toàn thân hội tụ ở trên hai tay, ra sức hướng về phía trước đâm ra trường thương. Chỉ nghe bành 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 một trận đinh thai nhức góc tiếng vang truyền đến, hai cỗ chí cường lực lượng hung hăng đánh vào nhau, bắn ra chói lóa mắt quang mang. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều bị cỗ này năng lượng to lớn xung kích đến run lẩy bẩy. Nhưng mà, cứ việc Tống Bình An đem hết toàn lực thi triển ra tuyệt kỹ của mình, nhưng trên thực lực chênh lệch cuối cùng vẫn là không cách nào đền bù. Tại cái này kịch liệt va chạm phía dưới, cả người hắn giống như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp bị cỗ kia lực lượng cường đại ép đến liên tục hướng về sau rút lui vài chục bước vừa rồi ổn định thân hình. Không những như vậy, trong miệng của hắn càng là đột nhiên phun ra một cái máu đỏ tươi, hiển nhiên đã bị nội thương không nhẹ. Lại nhìn cái kia đại ma thần, lại tựa như dưới chân mọc rễ đồng dạng vững vàng đứng tại chỗ, thậm chí liền một bước đều chưa từng lui lại qua. Tình cảnh này, để Tống Bình An trong lòng âm thầm hoảng sợ, chết tiệt, chẳng lẽ đây chính là ngụy thần có lực lượng sao? Vậy mà như thế khủng bố như vậy. Vừa rồi một kích kia bên trong, Tống Bình An gần như hao hết trong cơ thể cựu tôn tiểu đỉnh dòng dã chín thành lực lượng để chống đỡ đối phương thế công, cái này mới có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng. Xem ra, vào giờ phút này đã không có đường lui, chỉ có đem hết toàn lực đánh cược một lần, mới có một chút hy vọng sống. Nếu không, hôm nay sợ rằng thật muốn chết ở nơi này. Tống Bình An tự lẩm bẩm. Bất quá hắn cũng không muốn chết à, hắn chết Linh Tông làm sao bây giờ, hắn ba cái tiểu tiểu thê làm sao bây giờ, hài tử của hắn làm sao bây giờ. Mà còn Tống Bình An còn muốn đi ra Thương Nguyên, đi đến càng cường đại hơn thượng giới đi sông sáo. Đi tiên nữ tỷ tỷ nói tới thượng giới kiến thức một chút, như vậy mới không đến không cái này thế giới một chuyến. Nghĩ tới đây, Tống Bình An hét lớn một tiếng. Cựu đỉnh ngự long quyết, bạo cho ta phát toàn bộ lực lượng a. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ thấy quanh thân nổi lên một tầng hào quang chói sáng, trong cơ thể trong kinh mạch linh lực như sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng cấp tốc lưu chuyển. Trong nháy mắt, Tống Bình An liền đem cựu đỉnh ngự long quyết vận chuyển tới cảnh giới cực hạn, toàn thân lỗ chân lông mở rộng, điên cuồng hấp thu bốn phía nồng đậm linh lực. Những linh lực này giống như trăm sông đổ về một biển liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể của hắn bên trong. Chỉ một lát sau công phu, nguyên bản có chút hề vải hư nhược Tống Bình An liền cảm giác chính mình một lần nữa tràn đầy lực lượng, tinh thần phấn chấn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ngay sau đó, Tống Bình An ánh mắt ngưng lại, trong miệng quát khẽ: "Chu Thiên Đỉnh." Tiếp xuống liền nhìn ngươi biểu hiện. Dứt lời, hắn không chút do dự thu hồi trong tay nắm chắc Tử Long Thương, hai tay cầm thật chặt cái kia tản ra cổ pháp khí tức Chu Thiên Đỉnh. Giờ khắc này, Tống Bình An phảng phất cùng Chu Thiên Đỉnh hòa làm một thể. Người đỉnh hợp nhất, khí thế như hồng. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, giống như một đạo vạch phá bầu trời đêm như chớp giật, mang theo không có gì sánh kịp tốc độ cùng ý thế, thẳng tắp hướng về phía trước đại ma thần vọt mạnh mà đi. Sâu kiến, tất nhiên ngươi như vậy không biết sống chết, một lòng muốn chết, vậy bản thần hôm nay liền lòng từ bi, tiễn ngươi một đoạn đường. Đại ma thần mắt thấy Tống Bình An dám khiêu khích uy nghiêm của mình, lập tức giận không nhịn nổi, hắn cái kia xoáy khí bức người khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà thay đổi đến bắt đầu vặn mèo. Chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, một đạo hàn quang hiện lên, ma thần kiếm đã ra khỏi vỏ, mang theo sát ý vô tận cùng uy áp, thẳng tắp hướng về Tống Bình An đâm tới. Trong chốc lát, chỉ nghe một trận thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang tận mây xanh. Ken ken ken, ken ken ken. Tia lửa tung tóe, tia sáng bắn ra bốn phía. Tống Bình An không sợ hãi chút nào, vung đẩy trong tay Chu Thiên đỉnh lên kích mà bên trên, cùng đại ma thần mở rộng một tràng kinh tâm động phách sinh tử đỏ sức. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, thiên địa vì đó rung động. Hai người bọn họ thân ảnh tại trên không giao thoa ngang dọc, nhanh như tiềm điện, mỗi một lần giao phong đều bắn ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Không gian xung quanh tựa hồ cũng không chịu nổi như vậy kinh khủng xung kích, bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn bị bọn họ vỡ ra đến. Chương 491, đại chiến kết thúc, chương 491, đại chiến kết thúc. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày đi qua. Nhưng mà trận này kịch chiến lại không chút nào ngừng dấu hiệu. Mọi người khó có thể tin chính là Tống Bình An có thể lấy đại thánh đại viên mãn cảnh giới cùng Ngụy Thần cảnh đại ma thần liên chiến 3 ngày 3 đêm, lại song phương vẫn như cũ khó phân thắng bại. Lúc này Tống Bình An mặc dù toàn thân vết thương chồng chất, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên vô cùng kiên định, để lộ ra một cỗ không sờn lòng ý chí. "Nhân loại, không nghĩ tới ngươi lại có ngoan cường như vậy sức chiến đấu, ngược lại là bản thần coi thường ngươi." Đại ma thần cắn răng nghiến lợi nói, trong lòng âm thầm khiếp sợ tại Tống Bình An chỗ cho thấy thực lực kinh người. "Bất quá, trò chơi nên kết thúc. Chịu chết đi, có thể chết ở bản thần tối cường một chiêu phía dưới, ngươi chết cũng không tiếc." Đại ma thần nổi giận gầm lên một tiếng. "Thôn thần ấn." Theo hai tay của hắn kết ấn, một cái to lớn màu đen pháp ấn vô căn cứ nổi lên, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Cái này pháp ấn vừa mới xuất hiện, không khí bốn phía nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên, tất cả vật thể giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, nhộn nhịp không tự chủ được hướng nó bay đi. Vô luận là hoa cỏ cây cối, vẫn là chim bay cá nhảy, thậm chí liền những cái kia kiên cố vô cùng núi đá đều không thể chạy trốn bị cuốn vào trong đó vận mệnh. Cái này thôn thần ấn tựa như một cái không đáy lô đen, tham lam thôn phệ tất cả xung quanh, phản phất thế gian vạn vật đều có thể bị tiếp nhận. Mắt thấy cái kia kinh khủng thôn thần ấn hướng về chính mình gào thét mà đến, Tống Bình An sắc mặt cũng không nhịn được hơi đổi. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn lùi bước, mà là nắm chặt trong tay Chu Thiên Đỉnh, chuẩn bị nên đón cái này một kích chí mạng. Đỉnh chi nộ, đỉnh phá, cho ta phá. Chỉ thấy Tống Bình An toàn thân linh lực khuấy động, như sôi trào mãnh liệt dòng lũ liên tục không ngừng truyền vào trong tay Chu Thiên Đỉnh bên trong, sau đó nên tiếp đại ma thần thôn thần ấn. Bành bành bành. Sau một khắc, Chu Thiên Đỉnh cùng thôn thần ấn ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng vang. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Không gian xung quanh giống như yêu ớt thủy tinh đồng dạng nháy mắt vỡ vụn và mèo. Một cỗ không có gì sánh kịp cường đại sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Những nơi đi qua, mặt đất chấn động kịch liệt, trong phạm vi mấy chục dặm cự thạch nộn nhịp nổ tung thành vô số cục đá vụn, sau đó tại sóng xung kích tàn phá bừa bãi phía dưới hóa thành một mịn. Trang cảnh kia quả thực khiến người trố mắt đứng nhìn, tựa như ngày tận thế tới. Ma thân ở sóng xung kích vị trí hạch tâm Tống Bình An cùng đại ma thần, thân thể bọn hắn ảnh trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không biết là bị lực lượng kinh khủng này trực tiếp quanh thành cho tàn, vẫn là thừa dịp hỗn loạn đã trốn vào cái nào đó không muốn người biết nơi hẻo lánh bên trong. Lúc này, nguyên bản phi thường náo nhiệt chiến trường nháy mắt biến thành một mảnh tử tịch chi địa. Trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả sinh mệnh khí tức đều không còn sót lại chút gì. Liên những cái kia thực lực đạt tới ma đế đỉnh phong các tu sĩ, cũng không có thể chạy trốn tràng tai nạn này, toàn bộ mất mạng tại cỗ này kinh khủng sóng xung kích phía dưới. Bởi vậy có thể thấy được, đạo này sóng xung kích uy lực đến tột cùng có cỡ nào nghe rợn cả người, lực phá hoại không thua kém một chút nào tiểu hành tinh va chạm địa cầu lúc mang tới hủy diệt tai ương. Theo thời gian trôi qua, sóng xung kích dần dần yếu bất đồng thời chậm rãi tiêu tán ra, làm tất cả cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh về sau, mới mơ hồ nhìn thấy một tia khác thường. Chỉ thấy cái kia đã từng không ai bị nổi đại ma thần giờ phút này đã chật vật không chịu nổi, thân thể của hắn cơ hồ bị sóng xung kích phá tan, toàn thân cao thấp vết thương chồng chất, máu thịt bé bét. Nhất là tấm kia nguyên bản anh tuấn tiêu sái khuôn mặt, hôm nay đã sớm hiện đầy dữ tợn đáng sợ tơ máu, để người không đành lòng nhìn thẳng. Mà hắn cái kia cao lớn uy mãnh thân hình, giờ phút này nhìn qua vậy mà thấp một mảng lớn. Nhìn kỹ về sau mới phát hiện hai chân của hắn tại cái này chảng sóng xung kích bên trong trực tiếp bị gọt đi, một thân tu vi mười không còn một. Mà Tống Bình An giờ phút này lại thật lâu không thấy vết tích. Ha 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 ha. Nhân loại à, ngươi cuối cùng vẫn là chạy không thoát số chết, đây chính là cùng ta tôn này thần linh đối kháng trốn nên được hạ tràng. Đại ma thần tùy tiện cười lớn, âm thanh như sấm bên tai, vang vọng toàn bộ giữa thiên địa. Đúng lúc này, đột nhiên, hư không bên trong không có dấu hiệu nào nứt ra một đạo hẹp dài khe hở. Ngay sau đó, chỉ thấy Chu Thiên Đỉnh chậm rãi từ trong nổi lên. Sau một khắc, Tống Bình An giống như quỷ mị, nháy mắt từ cái kia Chu Thiên Đỉnh nội bộ thoáng hiện mà ra. Thân ảnh nhanh như thiểm điện, để người gần như khó mà bắt giữ tung tích dấu vết. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, cứ việc hắn vừa vặn kinh lịch một tràng chiến đấu kịch liệt, trên thân linh lực tiêu hao cực kỳ to lớn, nhưng trừ hơi có vẻ vẻ vải bên ngoài, lại không có một tơ một hào vết thương. "Hừ, lão giả, ngươi tại chỗ này lại nhảy cái không kết thúc, có hết hay không?" Tống Bình An đầy mặt khinh thường nhìn trước mắt đại ma thần, cười lạnh nói, "Bản tông chủ liền tính sẽ chết tại bất luận cái gì trong tay ngươi, cũng tuyệt đối không có khả năng mất mạng cho ngươi bực này tôm tép nhại nhép chi thủ. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thân hình hắn nhoáng một cái, thi triển ra Tam Thiên Thuấn Di pháp, trong chớp mắt tựa như thuấn di trực tiếp xuất hiện tại đã thân chịu trọng thương đại ma thần trước người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tống Bình An bỗng nhiên giơ quả đấm lên, mang theo Bài Sơn đảo hải thế hướng về đại ma thần khuôn mặt hung hăng đập tới. Một quyền này uy lực kinh người, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, mắt thấy là phải đánh trúng đại ma thần đầu, đem thứ nhất quyền đả bạo. Bất quá, Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đại ma thần đem hết toàn lực nghiêng người lóe lên, khó khăn lắm tránh đi một kích chí mạng này. Nhưng dù vậy, Tống Bình An trên nắm tay mang theo khủng bố kình đạo y nguyên làm hắn thụ trọng thương. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, đại ma thần trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, cả người như diều đứt dây hướng về sau bay rất ra ngoài. Cho tới giờ khắc này, đại ma thần vẫn như cũ đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc. Hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Bình An cùng với trước mắt Chu Thiên Đỉnh, tự lẩm bẩm: "Không, không có khả năng. Cái này sao có thể? Đỉnh kia thế mà khôi phục đến 3 vạn năm trước trạng thái đỉnh phong, mà còn tựa hồ so năm đó còn muốn cường đại mấy phần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa vặn hắn cái kia thôn thần ấn có thể là ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, uy lực của nó mạnh quả thực vượt quá tưởng tượng. Cho dù là 3 vạn năm trước vị kia danh chấn thiên hạ, mang theo hoàn toàn mới Chu Thiên Đỉnh lý tinh thần tại lúc này hiện thân, chỉ sợ cũng kiên quyết không cách nào chống cự kinh khủng như vậy một kích. Mà bây giờ Tống Bình An không những chống cự lại, còn lông tóc không tổn hao gì. Duy nhất có khả năng nói thông được giải thích chính là, tôn này Chu Thiên Đỉnh đã khôi phục đến nó trước kia vô thượng thần uy, thậm chí so trước đó còn muốn càng hơn một bậc a. Chẳng lẽ đây mới là cái này sâu kiến tiến vào sát thần quốc được đến chân chính cơ duyên? Giờ phút này, đại ma thần sợ. Nắm giữ như vậy kinh thiên thần uy bảo vật bản thân, hôm nay vô luận như thế nào chính mình cũng tuyệt đối không thể đánh giết Tống Bình An. Ý thức được điểm này phía sau, đại ma thần quyết định thật nhanh, không chút do dự thi triển ra tuyệt thế thần thông, trực tiếp xé rách hư không, như đồ thừa dịp Tống Bình An còn chưa kịp phản ứng lúc mau thoát đi nơi đây. Bất quá Tống Bình An làm sao lại để hắn như nguyện, giờ phút này nếu để cho đại ma thần chạy, như vậy ngày sau chắc chắn có vô số kẻ vô tội sinh linh chết thảm tại ma trảo của hắn phía dưới. Chỉ thấy Tống Bình An trong miệng khẽ quát một tiếng: "Chu Thiên Đỉnh, đi." Lời còn chưa dứt, cái tiên nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi tại trên không Chu Thiên Đỉnh nháy mắt tách ra chói lóa mắt quang mang, giống như một cái có khả năng thôn vệ thế gian vạn vật to lớn lỗ đen đồng dạng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp hướng về đại ma thần gào thét mà đi. Trong nháy mắt, liền đem đại ma thần toàn bộ thân hình hút vào trong đó, biến mất không còn chút tung tích. Ngay sau đó, Tống Bình An không chút do dự vận dụng Chu Thiên Đỉnh nội thế giới ẩn chứa thiên địa pháp tắc thần lực hướng đại ma thần chẳng đi. Trong chốc lát, chỉ thấy từng đạo chói lóa mắt thiểm điện vạch phá bầu trời, như ngân xà loạn vũ đan vào một chỗ, tạo thành một tấm kín không kẽ hở lưới điện, trực tiếp hướng về đại ma thần bao phủ tới. Cái này lôi đỉnh chi uy cỡ nào kinh người. Chỉ nghe một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ vang lên, đại ma thần tại cái này lực lượng hủy thiên diệt địa trước mặt không có chút nào sức chống cự, hồn phách nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, biến thành cho bụi. Đến đây, vị này đã từng quát tháo phong vân, khiến vô số sinh linh nghe tin đã sợ mất mật đại ma thần, rốt cục là triệt để tiêu tán tại giữa phiến thiên địa này, không còn có bất luận cái gì chuyển thế trùng sinh có thể. Theo đại ma thần vẫn lạc, trận này kéo dài hơn mấy vạn năm kinh thiên đại chiến cũng cuối cùng chậm rãi hạ màn kết thúc. Chương 492, uy hiếp ta, chương 492, uy hiếp ta. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt đã là 3 ngày sau. Giờ phút này, tại thần ma đại lục bên trên, tòa kia to lớn hùng vĩ thần ma cung bên trong, một tràng quyền lực luân phiên ngay tại lặng yên trình diễn. Trải qua một phen kịch liệt tranh đấu cùng minh tranh ám đấu, cuối cùng, thần tiểu linh thành công leo lên thần ma cung cung chủ bảo tọa, trở thành tòa cung điện này tân nhiệm chủ nhân. Vậy mà lúc này thần ma cung cũng đã không còn ngày xưa huy hoàng, bởi vì đại ma thần nhất mạch cùng với thần thiên tộc nhất mạch đều là đã thảm tao hủy diệt, thần ma cung tại thần ma đại lục bên trên nguyên bản không thể lay động địa vị thống trị tuyệt đối thay đổi đến tràn ngập nguy hiểm, lung lay sắp đổ. Bất quá bởi vì cái gọi là phúc họa tương y liễu, khi mọi người biết được vị kia có khả năng đem đại ma thần một lần hành động đánh giết tuyệt thế ngoan nhân lại chính là thần tiểu linh phu của lúc. Những cái kia ngày bình thường ngang ngược càn rỡ, không ai bị nổi ma đế cường giả nhộn nhịp thu hồi chính mình ngạo mạn cùng cuồng vọng. Bọn họ từng cái câm như hến, sợ hơi không cẩn thận chọc giận thần tiểu linh phía sau Tống Bình An, từ đó cho chính mình đưa tới họa sát thân. Không những như vậy, những này ma đế các cường giả vì bảo vệ tự thân tính mệnh đồng thời mưu cầu càng tốt phát triển, càng là tranh nhau chen lấn tiến về thần ma cung, bày tỏ nguyện ý quy thuận thần phục với thần tiểu linh dưới trướng. Trong lúc nhất thời, thần ma cung ngoại môn đình như thị, người người nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt. Đối mặt như vậy đông đảo chủ động quy hàng người, thần tiểu linh mặc dù trong lòng âm thầm vui vẻ, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy có chút đáp ứng không xuể. Nàng cả ngày bận rộn không ngừng, đã phải xử lý các loại phức tạp công việc, lại muốn đối với mấy cái này mới tới người tiến hành sàng chọn phân biệt cùng an bài phân công. Tốt tại cũng không lâu lắm, thần tiểu linh liền tuệ nhãn thức châu, tìm tới một nhóm năng lực xuất chúng, trung thành tuyệt đối nhân tài, đồng thời ủy thác trách nhiệm để bọn họ hỗ trợ quản lý lên thần ma cung lớn nhỏ thủ tục. Kể từ đó, thần tiểu linh cuối cùng là từ bận rộn trong công tác thoáng giải thoát đi ra, không tại giống phía trước như vậy sức đầu mẹ chán, mệt mỏi. Sau một tháng, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhẹ phẩy, Tống Bình An đầy cõi lòng mừng rỡ mang theo thần tiểu linh bước lên quay về Thương Nguyên đại lục đường xá. Làm bọn họ cuối cùng lại lần nữa đặt chân mảnh này quen thuộc thổ địa lúc, Tống Bình An hít vào một hơi thật dài, chỉ cảm thấy không khí bên trong đều tràn ngập ngọt ngào hương vị. Đó là một loại lâu ngày không gặp cảm giác thân thiết cùng cảm giác vui sướng đan vào mà thành mỹ diệu tư vị. Trở lại Thương Nguyên đại lục phía sau Tống Bình An, trong lòng tràn đầy đối tương lai ước ao và chờ mong. Đương nhiên, hắn làm chuyện thứ nhất chính là muốn hướng toàn bộ đại lục tuyên bố một tin tức tốt, hắn muốn cho nữ nhân mình yêu thích tổ chức một tràng thế gian nghe tiếng, chưa từng có thịnh đại hôn lễ. Nhưng mà, liền tại hắn hứng thú bừng bừng đến trung thánh vực thời điểm, lại nghe được một cái làm hắn khiếp sợ không thôi thông tin. Hắn nữ nhân lại bị Chu Ma Điện cho giam lỏng. Trải qua một phen hỏi thăm, Tống Bình An mới biết được tất cả những thứ này nguyên lai là Cự Viên Đại Thánh ở sau lưng giở trò. Bây giờ, Chu Ma Điện thái thượng trưởng lão liền chỉ còn lại Cự Viên Đại Thánh một người độc đại, mà đã từng khiến Thương Nguyên vô cùng khó giải quyết thần ma đại lục hiện tại cũng đã không cách nào lại đối hắn hình thành uy hiếp. Vì vậy, dã tâm bừng bừng Cự Viên Đại Thánh liền mưu toan xưng đế, trở thành Thương Nguyên đại lục cho tới cao vô thượng người thứ nhất, khiến người khác tất cả đều trở thành hắn người hầu, nghe theo hắn phân công. Đến mức tại sao lại giam lỏng Tống Bình An nữ nhân, nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản. Cự Viên đại thánh biết rõ Tống Bình An thực lực phi phàm, vạn nhất Tống Bình An không có chết tại Thần Ma đại lục bên trên, vạn nhất hắn còn sống trở về, mềm như vậy cấm hắn nữ nhân liền có thể xem như một tấm kiềm chế Tống Bình An vương bài, đến lúc đó còn không phải đến ngoan ngoãn nghe hắn lời nói. Nghĩ tới đây, Tống Bình An tức giận đến toàn thân phát run, nhịn không được tức miệng mắng to. Hỗn đản, Cự Viên, thiệt thòi ta phía trước còn như vậy tín nhiệm ngươi, coi ngươi là làm tiền bối, không nghĩ tới con mẹ nó ngươi căn bản chính là cầm thú không bằng chó chết. Càng nghĩ càng giận Tống Bình An cắn răng nghiến lợi nói, như vậy xem ra, lần trước bố trí truyền tống trận lúc ám sát, 89 phần 10 cũng là ngươi cậu tặc kia sai khiến thủ hạ làm chuyện tốt. Cự Viên đại thánh, dám đụng đến ta nữ nhân, mụ mụ ngươi tự tìm cái chết. Thời khắc này Tống Bình An lên cơn giận dữ, hận không thể lập tức vọt tới Chu Ma điện phía trước tìm cái kia Cự Viên đại thánh tính sổ sách, cứu ra nữ nhân mình yêu thích. Tiếp lấy, chỉ thấy Tống Bình An liền cùng thần tiểu linh thân hình lóe lên, liền biến mất ở trước mắt. Mấy canh giờ phía sau, Nguy Nga đứng vững Chu Ma điện nội khí phân trang nghiêm mà ngưng trọng. Một vị mặc hắc bào đại thánh tiền kỳ tu sĩ cung kính khom người thi lễ, cất cao giọng nói: "Hồi đại đế, bây giờ toàn bộ Thương Nguyên địa vực phạm vi bên trong, tất cả tam tinh cấp cùng cấp 5 sao thế lực đều là đã vui lòng phục tùng quy thuận ta Cự Viên đế quốc. Nhưng mà," hắn thoáng ngừng lại một chút, nói tiếp: "Chỉ có cái kia Linh Tông ngu xuẩn mất hồn, từ đầu đến cuối không chịu cúi đầu thần phục." Nghe đến nơi đây, ngồi ngay ngắn ở phía trên bảo tọa bên trong Cự Viên đại thánh không khỏi ngửa đầu cười ha ha, âm thanh chấn nhà cửa: "Ha ha ha ha, rất tốt. Việc này làm được cực kỳ xuất sắc." Hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, tiếp tục nói: "Đến mức cái kia Linh Tông, bọn họ có hay không quy thuận cũng là không quan trọng. Chỉ cần đem Tống Bình An mấy vị hồng nhan chi kỷ một mực khống chế tại chúng ta chi thủ, dù cho Tống Bình An có khả năng may mắn trở về, cũng đừng hòng nhấc lên nửa điểm gợn sóng." Nói đến đây, Cự Viên đại thánh có chút nheo lại hai mắt, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Chốc lát, hắn cười lạnh mở miệng nói: "Huống hồ, theo bản đế gặp, cái kia Tống Bình An hơn phân nửa sớm đã mất mạng đại ma thần chi thủ. Dù sao, khoảng cách trận kia kịch chiến đã đi qua nhiều ngày, như hắn còn tại nhân gian, há lại sẽ đến nay bật vô âm tín." Hơi ngưng lại, Cự Viên đại thánh bỗng nhiên vỗ một cái chỗ ngồi tay vịn, kiên quyết nói: "Như vậy đi, lại cho cái kia Tống Bình An một tháng thời gian. Nếu như đến lúc đó hắn vẫn chưa hiện thần, cái này Linh Tông cũng liền không cần thiết tiếp tục giữ lại tại thế. Bản đế muốn để mảnh này đại lục bên trên tất cả mọi người rõ ràng biết, không quy thuận ta Cự Viên đế quốc sẽ rơi vào như thế nào thê thảm hạ tràng." "Là, thuộc hạ cần tuân đại đế ý chỉ." Tên kia đại thánh tiền kỳ tu sĩ vội vàng đồng ý một tiếng, sau đó lại lần thi cái lễ, quay người vội vàng rời đi, chỉ để lại trống rỗng đại điện quanh quẩn Cự Viên đại thánh tùy tiện tiếng cười. Nhưng mà, vị kia đại thánh cường giả mới vừa vặn bước ra Chu Ma điện không bao lâu, đột nhiên, hắn phảng phất bị làm định thân chú đồng dạng, cả người đều không thể động đậy, liền một ngón tay cũng vô pháp nhúc nhích chút nào. Đúng lúc này, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, có hai đạo mỹ lệ thân ảnh như quỷ mị thoáng hiện mà ra. Nhìn kỹ, nguyên lai là Tống Bình An cùng thần tiểu linh hai người. Mau nói, các ngươi đem Tử Tô các nàng giam lỏng tại nơi nào? Tống Bình An đôi mắt đẹp trợn lên, lông mày dựng thẳng, nghiêm nghị quát hỏi lên trước mắt vị này bị vây đại thánh cường giả. Một bên thần tiểu linh cũng là đầy mặt vẻ giận dữ, hiển nhiên trong lòng lửa giận đã sắp không nén được. Lúc này đại thánh cường giả sớm đã dọa đến mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình chân trước vừa đi ra Chu Ma điện, chân sau liền gặp được như vậy biến cố. Chính mình vậy mà tại Chu Ma điện bị người uy hiếp. Chương 493, không có lương tâm hỗn đản, chương 493, không có lương tâm hỗn đản. Càng thêm mấu chốt chính là, từ Tống Bình An trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt sát ý, giống như thực chất đồng dạng đập vào mặt. Có thể có được như vậy khủng bố uy áp người, thực lực ít nhất cũng phải là đại thánh cảnh giới đại viên mãn mới được. Ta nói. Cái kia đại thánh cường giả âm thanh run rẩy hồi đáp, "Tử Tô các nàng, liền tại Chu Ma điện trong địa lao. Cái chỗ kia ta thật là hiểu rõ làm như thế nào đi, chỉ cầu các ngươi bỏ qua cho ta một mạng a." Cái kia đại thánh cường giả vạn phần hoảng sợ cầu khẩn, sợ Tống Bình An cùng thần tiểu linh một cái không cao hứng, liền sẽ lập tức lấy hắn tính mệnh. "Hừ, bớt nói nhảm. Tranh thủ thời gian dẫn đường, nếu là dám can đảm đuổi nghịch hoa chiêu gì, ngươi sẽ chờ hồn phi phách tán a." Chỉ thấy, Tống Bình An trực tiếp từ cái kia đại thánh đỉnh đầu bên trong rút ra hắn bản mệnh tinh huyết, chỉ cần bản mệnh tinh huyết tại tay, sinh tử của hắn liền điều khiển tại Tống Bình An trên tay. Cái kia đại thánh cường giả gặp tình huống như vậy, nơi nào còn dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng gật đầu xác nhận. Sau đó nơm nớp lo sợ tại phía trước dẫn đường, mang theo Tống Bình An cùng Lâm Thanh Y đi hướng về Chu Ma điện địa lao phương hướng đi đến. Trên đường đi, hắn tâm đều nâng lên cổ họng, chỉ mong nhìn qua có khả năng mang Tống Bình An hai người đến địa lao phía sau, có thể bảo vệ đầu này mạng nhỏ. Chu Ma điện trong địa lao, tiền bối, chính là chỗ này. Cự Viên đại thánh chính là đem bọn họ giam giữ ở chỗ này bên trong. Ngay tại lúc này, một trận cực kỳ chói tai âm thanh đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy một vị mặc loẹt loẹt trang phục hèn mọn nam tử trẻ tuổi, chính đầy mặt cười dâm hướng Tử Tô các nàng mấy người chậm rãi đi tới. Nam tử kia một bước ba dao động, tư thái cực kỳ lỗ mãng, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Mấy vị tiểu nữ tử, mau mau theo Vốn thái tử a. Ngày sau định để các ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý." Vốn thái tử chính là Cự Viên đế quốc thái tử điện hạ Cự Ngũ Bá, gia gia của ta càng là uy chấn thiên hạ Cự Viên đại đế. Chỉ cần theo Vốn thái tử, đảm bảo các ngươi muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Lúc này Tử Tô đám người đã sớm bị cầm giữ tu vi, toàn thân bất lực, căn bản là không có cách thi triển bất luận cái gì pháp thuật để chống đỡ cái này ác đồ xâm phạm. Đối mặt từng bước ép sát tên hèn mọn, Tử Tô lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại vô kế khả thi. Nàng cố nén sợ hãi trong lòng cùng chán ghét, đứng ra, tính toán ngăn cản đối phương việc ác. Tử Tô run giọng nói: "Thái tử điện hạ, mời ngài dơ cao đánh khẽ buông tha tỷ muội chúng ta a. Chúng ta mấy người đều đã là phụ nữ có chồng, thực tế không xứng với ngài thân phận cao quý. Ngài thân là Cự Viên đế quốc thái tử, muốn cái dạng gì nữ tử không có. Hà tất khó xử chúng ta những này phụ nữ trẻ em đâu?" Nhưng mà, Tử Tô cầu khẩn cũng không có đả động cái kia phát dầu cự ngũ bá. Hắn ngược lại cười lên ha ha, trong tiếng cười đầy đắc ý cùng tùy tiện, ha 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 ha. Ngươi lời nói này ngược lại là rất hợp vốn thái tử tâm ý. Bất quá nha, tại cái này lớn như vậy cự viên đế quốc bên trong, giống các ngươi như vậy như hoa như ngọc mỹ nhân nhi thật đúng là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm a. Vốn thái tử như thế nào lại tùy tiện bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Huống chi, vốn thái tử từ trước đến nay đối thiếu phụ ưa thích không rời, cảm thấy thiếu phụ mới có vật bị, mới thật sự là cực phẩm hữu vật, zip, ha ha ha. Tới đi, mỹ nhân, hôm nay chúng ta 5 người cùng một chỗ vui sướng, chờ chút các ngươi liền biết dễ chịu. Nói xong, cự ngũ bá liền trương khai hai tay, tăng nhanh bước chân hướng về Tử Tô các nàng bộ nhà qua. Mắt thấy, tên sắc phôi này liền muốn đụng phải Tử Tô mấy người. Đúng lúc này, Tống Bình An lóe sáng đăng tràng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn thanh. Tống Bình An không chút lưu tình vùng ra một trường, trường lực kia giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, hung hăng đập vào cái kia cự ngũ bá trên thân. Trong chốc lát, cự ngũ bá giống như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp hướng về địa lao tường sắt bay đi, đều xem trọng trọng địa va chạm đi lên. Sư đệ, phu quân. Tử Tô cùng Lâm Thanh Y gần như đồng thời ngạc nhiên hô. Tống Bình An một cái bước xa xông lên phía trước, trương khai hai tay xít sao mà đưa các nàng hai người ôm vào trong ngực. Ngay sau đó, hắn một cánh tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ cường đại mà nhu hòa lực lượng nháy mắt tuôn ra, trong chớp mắt liền giải trừ Tử Tô cùng Lâm Thanh Y để mấy người bị giam cầm tu vi. Có lỗi với, để các ngươi chịu khổ, ta tới chậm. Tống Bình An đầy cõi lòng ấy này nói. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được là, Tử Tô cùng Lâm Thanh Y còn chưa rơi lệ, một bên Vương Tĩnh Giao cùng Đỗ Vân Vận cũng đã khóc không thành tiếng. Tông chủ à, ngài nếu là đến chậm một bước nữa, tỉ muội chúng ta mấy cái sẽ phải thảm tao độc thủ, trong sạch không bảo vệ rồi. Vương Tĩnh Giao khóc đến nước mắt như mưa, thút thít nói. Hừ, với không có lương tâm hỗn đản, làm sao hiện tại mới đến nhà? Đỗ Vân Vận một bên lau nước mắt, một bên đoán trách nói. Mà Lâm Ngọc Đình cũng không nói lời nào, bất quá cũng là hừ lạnh một tiếng, tựa hồ trách cứ Tống Bình An tới chậm. Nhìn thấy như vậy tình huống, Tống Bình An không khỏi lộ ra một tia dở khóc dở cười biểu lộ. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm, đây không phải là còn không có xảy ra chuyện nha, ta vừa được đến thông tin chẳng phải ngựa không dừng vó chạy đến cứu các ngươi nha. Bất quá nhìn trước mắt năm vị giai nhân bình yên vô sự, hắn viên kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống. Ta chơi ngươi, đến tột cùng là ai? Đến cùng là ai dám đối bản thái tử động thủ? Cự Ngũ Bá thật vất vả mới từ trên mặt đất dây rủa lấy đứng dậy, trong miệng một bên lớn tiếng kêu la, một bên đầy mặt vẻ giận dữ nhìn khắp bốn phía. Lúc này, hắn rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, đem tự thân tiên đế tiền kỳ cường đại tu vi toàn bộ bộc phát ra, cái kia khí thế kinh khủng nháy mắt càn quét toàn trường. Bất quá, liền tại hắn chuẩn bị tiếp tục báo nổi thời điểm, ánh mắt lại đột nhiên thoáng nhìn cách đó không xa Tống Bình An đang gắt gao ôm ấp lấy Tử Tô. Một màn này để nguyên bản liền tức giận không thôi Cự Ngũ Bá lập tức nổi trận lôi đình, tức giận đến toàn thân phát run. "Tốt, ngươi cái không biết sống chết ra hỏa, thậm chí ngay cả vốn thái tử nữ nhân đều dám nhúng chàm, tự tìm cái chết." Bất quá, mặc dù Cự Ngũ Bá không hề rõ ràng Tống Bình An chân thực tu vi, nhưng làm cảm nhận được trên người đối phương tản ra cỗ kia khiến người sợ hai đáng sợ sát khí về sau, Cự Ngũ Bá vẫn không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. "Các ngươi những ngày ngu xuẩn, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian lên cho ta, đem cái này cuồng vọng chi đồ chém thành muôn mảnh." Cự Ngũ Bá tức hồn hển hướng thủ hạ bên cạnh giận dữ hét. Nghe đến mệnh lệnh, bên cạnh hắn bốn tên hộ vệ lập tức như lâm đại địch xông lên phía trước, đem chủ tử nhà mình bảo hộ ở sau lưng. Cùng lúc đó, trong đó một tên thực lực đạt tới đại thánh cảnh giới cường giả càng là không chút do dự hướng về Tống Bình An bổ nhào qua, như đồ một lần hành động đem chém giết tại chỗ. Đáng tiếc là, tên này đại thánh cường giả còn chưa kịp tiếp cận Tống Bình An, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, hắn liền thẳng tắp ngã xuống, lại nhìn đã không có khí tức. Hừ, chỉ là một cái đại thánh tiền kỳ tiểu nhân vật, thế mà cũng mưu toan lấy tính mạng của ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tống Bình An khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy ghét bỏ chi sắc. Mà tận mắt nhìn thấy chính mình nể trọng nhất tướng tài đắc lực cứ như vậy không hề có lực hoàn thủ chết thảm ở trước mắt, Cự Ngũ Bá triệt để hoàng hồn. Chương 494, ta muốn ngươi chết, chương 494, ta muốn ngươi chết. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này nhìn như không đáng chú ý Tống Bình An vậy mà nắm giữ thực lực kinh khủng như thế. Trong lúc nhất thời, hoàng hốt cùng bất an chiếm cứ hắn trong lòng, làm hắn không biết làm sao. Dù sao vừa rồi ngã xuống vị kia đại thánh cường giả, chính là gia gia hắn cự viên đại thánh đặc biệt vì hắn an bài cận vệ. Vị này hộ vệ đại nhân cứ việc tu vi vẹn vẹn ở vào đại thánh tiền kỳ, nhưng hắn cái kia một thân khủng bố đến cực điểm lực lượng, cho dù là đại thánh hậu kỳ cường giả cũng khó có thể dung chuyển mấy may. Nhưng mà, giờ phút này vậy mà liền như vậy dễ như trở bàn tay ngã xuống. Không thể nghi ngờ, giờ phút này đứng ở trước mặt cái này nam nhân, thực lực nhất định đã đạt đến đại thánh đại viên mãn cảnh giới. Phía trước, tiền bối tha mạng a, tiền bối tha mạng a. Gia gia ta là cự viên đại đế, tiền bối muốn cái gì đều có thể thỏa mãn tiền bối. Cự Ngũ Bá bị dọa đến mặt như màu đất, toàn thân run rẩy không chỉ, lộn nhào quỳ rạp trên đất, dập đầu như giã tỏi đồng dạng, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Vào giờ phút này, trong lòng hắn tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Nguyên bản hắn còn từng động tới ý niệm trốn chạy, có thể vừa nghĩ tới trước mắt nam tử này có được đại thánh đại viên mãn tuyệt thế tu vi, mà chính mình bất quá mới chỉ là tiên đế tiền kỳ mà thôi, dạng này cách xa chênh lệch, để hắn biết rõ chính mình căn bản không có khả năng chạy trốn được bàn tay của đối phương tâm. Vì vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đồng thời tính toán chuyển ra mình cự viên đại đế danh hiệu đến trấn nhiếp đối phương, hy vọng có thể nhờ vào đó trốn qua một kiếp này khó. Hừ, thật không nghĩ tới à, các ngươi cự viên nhất tộc vậy mà đều là không chịu được như thế đức hạnh. Tống Bình An hừ lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường cùng vẻ khinh bỉ, băng lanh thấu xương ánh mắt giống như lưỡi dao thẳng tắp đâm về Cự Ngũ Bá. Cái gì đều có thể thỏa mãn thật là ta. Vậy ta muốn ngươi chết đâu? Tống Bình An lời nói giống như kinh lôi nổ vang, khiến Cự Ngũ Bá nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, lòng như cho nguội. Hưu. Tống Bình An chỉ là thoáng vừa ra tay, Cự Ngũ Bá liền biến thành cho bụi. Mà mang Tống Bình An tiến vào địa lao đại thánh cường giả, Tống Bình An tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, có thể vì cự viên lão già kêu bán mạng người có thể là vật gì tốt, giết về sau còn thiếu một cái thai hoàng ẩm. Mà giờ khắc này, Chu Ma điện trong chủ điện, để tại trong điện một khối linh hồn lệnh bài không có dấu hiệu nào rạn nứt thành vô số mảnh vỡ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mà một mực ngồi im thư giãn trong điện chỗ sâu tu luyện cự viên đại thánh bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo ánh mắt bén nhọn tựa như tia chớp bắn ra, ẩn chứa trong đó vô tận phẫn nộ cùng sát ý. Đến tột cùng là ai? Dám sát hại tôn nhi của ta? Cự viên đại thánh giận không nhịn nổi gầm thét lên, âm thanh như sấm nổ vang vọng toàn bộ đại điện. Thân thể của hắn khẽ run, cho thấy nội tâm khó mà ức chế lửa giận. Ngay sau đó, hắn không chút do dự hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi triển một loại thần bí khó lường tính toán theo công thức chi pháp, tính toán thông qua loại này phương thức tìm ra cái kia can đảm dám đối với tôn tử hắn hạ độc thủ cửu nhân. Nhưng mà, đang lúc cự viên đại thánh hết sức chăm chú tiến hành tính toán theo công thức pháp lúc, một trận đinh thai nhức óc tiếng giống đột nhiên từ ngoài điện truyền vào. Cự viên, ngươi lão già này, cút ngay cho ta đi ra nhận lấy cái chết. Tiếng giống giận này giống như đất bằng kinh lôi, nháy mắt truyền khắp Chu Ma điện mỗi một cái nơi hẻo lánh, thậm chí đưa tới từng trận tiếng vang. Cự viên đại thánh nghe vậy biến sắc, thân hình lóe lên, trong chớp mắt liền đã xuất hiện tại Chu Ma điện chủ điện bên ngoài. Coi hắn thấy rõ người tới vậy mà là Tống Bình An về sau, lông mày không khỏi xít sao nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Tống trưởng lão, ngươi đây rốt cuộc là có ý gì? Vì sao như vậy hô to gọi nhỏ? Nơi đây tu sĩ quá nhiều, hắn không tốt trực tiếp đối Tống Bình An xuất thủ, tất cả hắn tính toán trước an cái tội danh cho hắn, đến lúc đó giết hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Cự viên đại thánh cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng chất vấn. Hừ, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Tống Bình An cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình châm chọc nói. Ngươi còn biết nơi này là Chu Ma điện? Giống như ngươi bại hoại, có tư cách gì đảm nhiệm thái thượng trưởng lão một chức? Theo ta thấy, ngươi liền một đống phân chó cũng không bằng. Này, Tống trưởng lão, đừng tưởng rằng ngươi cứu thương nguyên đại lục, lão phu cũng không dám đem ngươi thế nào. Ngươi bằng ngươi vừa vặn cái kia mấy câu, lão phu liền có thể định tội của ngươi. Cự viên đại thánh nhíu nhíu mày nói. Ha ha, dùng không được ngươi cứu, bản tông chủ hiện tại liền đưa ngươi đi xuống gặp ngươi bảo bối tôn tử. Cái gì? Là ngươi giết ta tôn tử? Ngươi tự tìm cái chết. Cự viên đại thánh ngựa thiên nộ giống, tiếng điếc tai nhức óc, trong chốc lát, toàn thân nó tỏa ra khủng bố đến cực điểm khí tức, tựa như núi lửa phun trào đồng dạng sôi trào mãnh liệt. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ thẫm, răng nanh dữ tợn, quanh thân linh lực khuấy động, hiển nhiên đã giận không nhịn nổi. Theo hắn quát to một tiếng, đại thánh cảnh giới đại viên mãn không giữ lại chút nào bạo phát đi ra, cường đại uy áp càn quét bốn phía, làm cả không gian cũng vì đó run rẩy. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, tựa như tia chớp hướng về Tống Bình An vội vã đi, tốc độ nhanh chóng khiến người lửễu lưới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, cự viên đại thánh cùng Tống Bình An song trưởng đối nhau, hai cỗ lực lượng khổng lồ nháy mắt đụng vào nhau, kích thích một trận cuồng bạo cơn bão năng lượng. Không khí xung quanh phảng phất bị xé nứt ra, phát ra bén nhọn tiếng rít. Nhưng mà, cái này một kích sau đó, song phương lại riêng phần mình hướng về sau bay rất ra ngoài xa vài chục trượng, vừa rồi ổn định thân hình. Đại thánh cảnh giới đại viên mãn. Cự viên đại thánh đầy mặt kinh ngạc nhìn trước mắt Tống Bình An, trong lòng âm thầm khiếp sợ không thôi. Ngươi vậy mà đột phá đến cảnh giới đại viên mãn? Cái này mới bao lâu, ngươi làm như thế nào? Lúc này, cự viên đại thánh một mặt ngưng trọng nhìn qua Tống Bình An. Hắn biết rõ Tống Bình An chỗ lợi hại, lúc trước Tống Bình An tại đại thánh tiền kỳ thời điểm, liền có thể bằng vào sức một mình cùng đại thánh hậu kỳ cường giả chống lại. Bây giờ hắn đã đột phá đến đại thánh cảnh giới đại viên mãn, thực lực tất nhiên cường hắn hơn, sợ rằng đã vượt qua bình thường đại viên mãn cường giả, liền chính mình cũng chưa chắc có khả năng thắng dễ dàng hắn. Mà còn, Chu Ma điện những cái kia đại thánh bọn họ tuy nói trước đây không lâu đã toàn bộ quy thuận tại chính mình, nhưng hắn cũng còn chưa nghĩ đến có khả năng hữu hiệu kiểm chế những người này phương pháp. Nếu là tùy tiện ra lệnh cho bọn họ đi đối phó Tống Bình An, nói không chừng sẽ biến khéo thành vụng, dẫn đến những người này lâm trận phản chiến. Dù sao, đối với Tống Bình An thực lực cùng tiềm lực, những này đại thánh bao nhiêu cũng là có hiểu biết đồng thời có chút xem trọng. Cho nên, cự viên đại thánh căn bản không dám cầm cái này đi mạo hiểm đánh cược, trước mắt biện pháp duy nhất chính là đích thân xuất thủ đem Tống Bình An đánh bại, chỉ có dạng này mới có thể trấn trụ chẳng diện, khiến người khác không dám có chút lòng phản kháng. Ta làm sao làm được chính ngươi xuống địa ngục đi hỏi tham Diêm Vương lão gia a? Tống Bình An căn bản lười cùng người trước mắt tốn nhiều miệng lưỡi, hắn ánh mắt lạnh lẽo, tay phải cấp tốc nắm chặt sau lưng Tử Long Thương, không chút do dự đem rút ra. Trong chốc lát, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn phun ra ngoài. Chỉ nghe trong miệng hắn quát khẽ: Hỏa chi thương, tổn hại thương, diệt thương. Cuối cùng này một thương sử dụng ra phía sau, toàn bộ không gian đều tựa hồ vì đó run rẩy, một đạo hắc sắc quang mang từ Tử Long Thương nhọn bắn ra, mang theo vô tận khí tức hủy diệt. Chương 495, Thái Thản Cự Viên, chương 495, Thái Thản Cự Viên. Hưu. Ba tiếng bén nhọn tiếng xé gió gần như đồng thời vang lên, ba đạo lăng lệ vô cùng công kích tựa như tia chớp liên tiếp bắn về phía Cự Viên Đại Thánh. Cho dù Cự Viên Đại Thánh là Thương Nguyên Đại Lục đương kim công nhận người mạnh nhất, đều đối mặt hung mãnh như vậy thế công cũng là khó mà chống đỡ. Chỉ thấy Cự Viên Đại Thánh vững vàng đón đỡ lấy cái này ba súng về sau, thân thể run lên bần bật, lập tức một cái miệng phun ra một miệng lớn đỏ thắm máu tươi. Cả người hắn hướng về sau lảo đảo mấy bước, hiển nhiên đã thụ trọng thương. Ngươi làm sao sẽ cường đại như thế? Chẳng lẽ liền đại ma thần cũng mất mạng tại tay ngươi? Vào giờ phút này, Cự Viên Đại Thánh đầy mặt đều là vẻ hoảng sợ, trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Không sai, đại ma thần chính là bị ta giết chết. Tống Bình An mặt không thay đổi hồi đáp, ngựa khí băng lãnh đến như cùng đi từ cựu u địa ngục. Bất quá tiếp xuống sẽ đến lượt ngươi. Lời còn chưa dứt, Tống Bình An đã cất bước hướng về phía trước, trong tay Tử Long Thương lóe ra hàn quang, nhắm thẳng vào Cự Viên Đại Thánh. Ha 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 ha! Một trận cười thoải mái đột nhiên từ Cự Viên Đại Thánh trong miệng phát ra. Không nghĩ tới a, thật sự là không nghĩ tới. Đại ma thần lão giả kia thế mà lại chết tại ngươi như thế cái mao đầu tiểu tử trong tay. Bất quá, ngươi chớ có cho là giết đại ma thần liền có thể đánh bại dễ dàng bản đế. Nói cho ngươi, bản đế thực lực cũng không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, bản đế lực lượng tuyệt không phải ngươi có khả năng chống lại nổi. Dứt lời, cự viên đại thánh ngựa thiên nộ giống một tiếng. Chỉ thấy hắn nguyên bản bình thường lớn nhỏ thân thể đột nhiên giống như là bị một loại lực lượng thần bí mà cường đại chỗ điều khiển, trong nháy mắt liền sinh ra nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Thân thể kia lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ điên cuồng bành trướng, qua trong giây lát vậy mà thay đổi đến cao tới vài trăm mét, phản phất một tòa nguy nga đứng vững sơn nhạc vắt ngang giữa thiên địa. Trời ạ, là thái thản cự viên. Nghe nói nhục thân của nó không thể phá vỡ, đủ để cùng thần minh cùng so sánh, chính là thượng cổ hung thú bên trong lực lượng kinh khủng nhất, không thể địch nổi tồn tại a. Hôm nay dù cho đại ma thần đích thân tới nơi đây, chỉ sợ cũng tuyệt không phải địch thủ của nó a. Đây chính là trong cổ thư mới có ghi chép, không nghĩ tới vậy mà là thật. Một người hoảng sợ hô. Lúc này, trong đám người lại truyền đến cảm thấy rất ngờ vực thanh âm, không thích hợp à, cho tới nay chúng ta đều biết rõ cự viên đại thánh chính là từ bình thường hắc viên tu luyện tiến hóa mà thành, nhưng trước mắt này ra hỏa bản thể như thế nào là thái thần đâu. Lúc này, Chu Ma điện bên trong đông đảo các cường giả châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, khắp khuôn mặt là khó có thể tin ân thần sắc. Cách đó không xa Tống Bình An nhìn chăm chú trước mắt cái này giống như cự thú viễn cổ cự nhân, trong miệng tự lẩm bẩm, thái thần. Đang lúc tất cả mọi người đắm chìm đang khiếp sợ cùng mê man lúc, chỉ nghe cái kia thái thản cự viên phát ra một trận đinh thai nhức óc cười thoải mái. Ha 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 ha. Một đám vô tri lũ sâu kiến, nói thật cho các ngươi biết à, bản thần thú vật cũng không phải là chân chính cự viên, ta chính là thái thản. Cái kia thật quá ngu xuẩn cự viên vì có khả năng đối kháng các ngươi bọn gia hỏa này, không tiếc chủ động giải ra tự thân nội bộ phong ấn, từ đó để bản thần thú vật thừa lúc vắng mà vào khống chế thân thể nó. Bây giờ, bản thần thú vật đã giành lấy tự do. Bất quá nha, tất nhiên đã đáp ứng cự viên thỉnh cầu muốn đem các ngươi đổi tận giết tuyệt, vậy các ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia thái thản cự viên đột nhiên huy động lên nó cái kia tráng kiện vô cùng to lớn cánh tay, mang theo bài sơn đảo hải thế hung hăng hướng về Chu Ma điện hạ mọi người đập mạnh mà xuống. Kèm theo một tiếng lột ngạt tiếng vang, một cỗ cường đại vô cùng lực trùng kích như cơn lốc càn quét ra. Phúc! Lại! Khoảng cách thái thản gần nhất cường giả thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị cỗ này đáng sợ lực lượng trực tiếp đập thành bánh thịt, máu tươi văng khắp nơi, vô cùng thê thảm. Còn lại cường giả thấy thế càng là dọa đến hồn phi phách tán, khắp nơi tản chạy. Mà Tống Bình An chỉ là trong nháy mắt di động, liền dễ như trở bàn tay tránh đi thái thản kia đến thế rào rạt mãnh liệt một kích. Không nghĩ tới cự viên tên kia lại bị thượng cổ hung thú cho đoạt xá thân thể. Tống Bình An cho mày, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Không được, tuyệt đối không thể để cái này thượng cổ hung thú tùy ý làm bậy đi xuống. Chu Ma điện có thể là tu la tiền bối cùng với sư tôn của mình chờ đông đảo tiền bối hao phí vô số tâm huyết mới xây thành, nó gánh chịu lấy quá nhiều người kỳ vọng cùng cố gắng, tuyệt đối không cho phép cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hỏa hỏa, nhanh chóng hiện thân. Theo Tống Bình An một tiếng gầm thét, trong một chớp mắt, một đoàn cháy hừng hực tam muội chân hỏa đột nhiên từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, phảng phất một đầu gào thét hỏa long, dương nhanh múa vút hiện rõ ở trước mặt mọi người. Đi thôi. Hỏa hỏa, trước đi ngăn lại thái thản đối Chu Ma điện công kích, ta sẽ mau chóng nghĩ ra biện pháp đem người này triệt để chém giết. Tống Bình An mắt sáng như đuốc, quả quyết chỉ huy tam muội chân hỏa hướng về thái thản vội vã đi. Nhận được mệnh lệnh phía sau, tam muội chân hỏa không chút do dự hóa thành một đầu to lớn hỏa long, mang theo vô tận liệt diễm cùng ý thế, lao thẳng về phía thái thản vị trí. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt cuồn cuộn, toàn bộ không gian đều bị chiếu rọi đến đỏ bừng một mảnh. Nhưng mà, cứ việc Long tộc tại thượng cổ thời kỳ cũng thuộc về hung hãn vô cùng tồn tại, thậm chí được vinh dự thượng cổ hung thú đứng đầu, nhưng dù sao lúc này Tam Muội Chân Hỏa cũng không phải là chân chính chân long, mà là từ hỏa diễm diễn hóa mà đến, uy lực của nó đương nhiên phải hơi kém một chút. Quả nhiên, tại cùng thái thản kinh lịch mấy chục hiệp giao phong kịch liệt về sau, đầu kia hỏa long dần dần bắt đầu lộ ra lực bất tòng tâm. Nhưng lúc này giờ phút này, Tống Bình An há lại sẽ ngồi chờ chết. Chỉ thấy hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, ngay sau đó một tòa tản ra cổ lao khí tức lại vô cùng uy nghiêm chu thiên đỉnh vô căn cứ nổi lên. Cho ta trấn áp. Tống Bình An hét lớn một tiếng, toàn lực thôi động linh lực rót vào chu thiên đỉnh bên trong. Chỉ thấy cái kia chu thiên đỉnh đón gió gặp tăng, trong chớp mắt thay đổi đến to lớn vô cùng, tựa như một tòa núi nhỏ hướng về thái thản cự viên hung hăng rơi đập đi xuống. Phanh, phanh phanh. Thái thản cự viên bị liên tục đẩy lui mấy chục bước. Đây là vạn cổ đệ nhất đỉnh. Đỉnh này làm sao sẽ tại trong tay của ngươi? Rất rõ ràng, thái thản cự viên liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt chu thiên đỉnh. Nghe tới thái thản lại có thể kêu lên cái đỉnh này chính là vạn cổ đệ nhất đỉnh lúc, Tống Bình An không khỏi giật nảy cả mình. Chẳng lẽ đầu này thái thản cũng không phải là đến từ thương nguyên đại lục bản thổ sinh linh, mà là từ thượng giới giáng lâm đến đây? Nghĩ tới đây, Tống Bình An lập tức đình chỉ đối thái thản công kích, đồng thời mở miệng hỏi, ngươi đến tuột cùng là ai? Lại là làm sao biết vạn cổ đệ nhất đỉnh tồn tại? Thái thản cự viên nghe vậy cũng là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lập tức phát ra một trận sang sảng tiếng cười to. Ha 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 ha, thật sự là không nghĩ tới à, tại hạ giới bên trong vậy mà còn biết có người biết vạn cổ đệ nhất đỉnh uy danh. Xem ra ngươi cái tên này xác thực rất là không đơn giản. Lúc này, Tống Bình An đã vững tin không thể nghi ngờ, cái này thái thản nhất định là đến từ thượng giới cường đại tồn tại. Bất quá, lập tức vấn đề cấp bách nhất là, cái này thái thản mưu đồ phá hủy Chu Ma Điện, dù cho đối phương là thượng giới người, Tống Bình An cũng sẽ không có chút lùi bước chi ý, nhất định muốn đem chém giết ở nơi này. Mắt thấy Tống Bình An lại một lần bắt đầu điều khiển cái kia uy lực kinh người Chu Thiên đỉnh hướng chính mình công tới, thái thản vội vàng cao giọng hô: "Chấm đã. Vị tiểu hữu này, mời trước tạm thời dừng tay." Chương 496, vạn năm thịnh thế, chương 496, vạn năm thịnh thế. Không biết ngươi nhưng có nguyện vọng tiến về thượng giới. chỉ cần chúng ta trong tay nắm chặt cái này thượng cổ chí bảo vạn cổ đệ nhất đỉnh, bằng vào hai ta lực lượng, liền nhất định có khả năng hợp lực xông phá hạ giới cùng thượng giới ở giữa đạo kia không thể phá vỡ không gian thông đạo, giắt tay sóng vai cùng nhau leo lên thượng giới. Thái Thản Cự Viên ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú Tống Bình An, thanh âm bên trong để lộ ra một tia cấp thiết cùng chờ mong. Nó ngay sau đó còn nói thêm, mà còn ngươi tất nhiên biết thượng giới tồn tại, chắc hẳn đối với thượng giới đủ loại chỗ thần kỳ cũng là có chỗ nghe thấy à. Nơi đó có thể là một cái tràn đầy vô tận kỳ ngộ cùng khiêu chiến địa phương, có vô số cường giả săn sát, các loại chân quý bảo vật cùng võ học cao thâm càng là nhiều vô số kể. Như vậy đặc sắc xuất hiện thế giới, chẳng lẽ ngươi liền bằng lòng tại cái này tầm thường vô vi, không theo đuổi cái kia cấp bậc cao hơn võ đạo cảnh giới sao? Lúc này, Thái Thản Cự Viên lời nói xoay chuyển, mang theo tiếc rẻ thở dài, chỉ bất quá, lấy ngươi hiện nay thực lực tu vi mà nói, nếu như đi đến thượng giới, sợ rằng liền đồng dạng tông môn ngoại môn đệ tử đều khó mà đảm nhiệm. Dù sao thượng giới cao thủ nhiều như mây, cạnh tranh dị thường kịch liệt. Nhưng nếu là có cái này cử thế vô song vạn cổ đệ nhất đỉnh tương trợ, tình huống thì sẽ khác nhau rất lớn. Bằng vào bảo vật này cường đại uy năng, lại thêm ngươi tự thân tiềm lực thiên phú, tin tưởng ngươi nhất định có khả năng tại thượng giới xông ra thuộc về mình một mảnh rộng lớn thiên địa, uy danh truyền xa. Nghe đến lời nói này, Tống Bình An không khỏi cho mày, rơi vào trầm tư bên trong. Nói thật, nội tâm hắn quả thật có chút dao động. Đối với thượng giới hướng về chi tình giống như thủy triều xông lên đầu, nhưng cùng lúc lại đối Thương Nguyên, đối Linh Tông mọi người không yên tâm, cũng không thể cũng dẫn bọn hắn đi. Ngay tại lúc này, Thái Thản Cự Viên tựa hồ nhìn ra Tống Bình An trong lòng lo lắng, nó mở miệng lần nữa trấn an nói: "Tiểu Hữu cứ yên tâm đi, bản thần thú vật hướng ngươi trịnh trọng hứa hẹn, tuyệt đối không phải là muốn hủy diệt nơi này. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp bản thần thú vật tiến về thượng giới, ta Thái Thản có thể dùng ta danh dự đảm bảo, tuyệt sẽ không lại đi tổn thương nơi này cho dù là một bá hoa, một gốc cỏ hoặc là một gốc cây. So với thượng giới phồn hoa thịnh cảnh cùng vô thượng cơ duyên, nơi này tất cả đối với bản thần thú vật đến nói căn bản không đáng giá nhắc tới a." Tống Bình An nghe đến Thái Thản lời nói này về sau, một mực căng thẳng tiếng lòng cuối cùng thoáng đã thả lỏng một chút. Nói thật, nếu quả thật độc thủ, trong lòng của hắn kỳ thật cũng không có niềm tin tuyệt đối có khả năng chiến thắng Thái Thản. Dù sao, Thái Thản có thể là đến từ chân chính thượng giới cường giả. Hắn có thực lực cường đại cùng thủ đoạn, tuyệt không phải giống đại ma thần như thế chưa từng thấy cái gì các mặt của xã hội, hết ngồi đáy giếng người có khả năng so sánh. Nghĩ đến đây, Tống Bình An hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng đối Thái Thản nói: "Tốt à, chỉ cần ngươi đáp ứng ta từ nay về sau không tại đi tổn thương Thương Nguyên Đại Lục lên bất luận cái gì một cái người vô tội, như vậy ta liền đồng ý cùng một chỗ tiến về thượng giới. Thế nhưng, chuyện này gấp không được. Bởi vì ta lúc này còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần xử lý, cho nên tạm thời còn không cách nào lập tức rời đi nơi đây." Thái Thản nghe lời này, đầu tiên là hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, đồng thời sảng khoái gật đầu đáp: "Đi, không có vấn đề. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu." Sau đó, hắn hơi trầm ngâm một lát, tiếp tục nói: "Cứ quyết định như vậy đi, 10 tháng về sau, bản thần thú vật sẽ lại lần nữa đến chỗ này tìm ngươi. Đến lúc đó, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời, nếu không cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, đem nơi này cho nện đến nát bét." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Thái Thản thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp vội vã đi, nháy mắt biến mất tại chân trời bên trong. Nhìn qua Thái Thản đi xa bóng lưng, Tống Bình An cái này mới thật dài thở phào một hơi đến. 10 tháng, thời gian có lẽ coi như dư dả. Hắn âm thầm nghĩ ngợi. Vào giờ phút này, đối với Tống Bình An đến nói, tại toàn bộ Thương Nguyên chi địa, duy nhất để hắn từ đầu đến cuối không yên tâm, chính là phu nhân của mình cùng với tuổi nhỏ bọn nhỏ. Đến mức Linh Tông bên kia nhà, có Mạc Vũ Âm cùng Lâm Ngộng Đỉnh chờ một đám tướng tài đắc lực tọa chấn, mà còn những ngày gần đây đến nay cũng một mực tại vững bước hướng về phía trước phát triển, bởi vậy cũng là không cần quá mức lo lắng. Sau 1 tháng, một cái rung động nhân tâm thông tin giống như gió lốc đồng dạng càn quét toàn bộ Thương Nguyên Đại Lục. Linh Tông Tông chủ Tống Bình An sắp cử hành thịnh đại hôn lễ. Tin tức này giống như một viên quả bom nặng ký, nháy mắt dẫn nổ Thương Nguyên mọi người nhiệt nghị cùng quan tâm. Nếu biết rõ, hiện nay Tống Bình An sớm đã trở thành Thương Nguyên Đại Lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, uy danh hiển hách, không ai không biết, không người không hiểu. Hắn thực lực thâm bất khả chắc, địa vị tôn sùng vô cùng, tại Thương Nguyên Đại Lục bên trên có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Bởi vậy, đối mặt cường đại như thế nhân vật hôn sự, lại có ai dám can đảm không cho hắn mấy phần chút tình mọn đâu? Vì vậy, trong thời gian cực ngắn, đến từ Thương Nguyên Đại Lục các ngõ ngách thế lực nhộn nhịp tuân hướng Linh Tông vị trí Long Hồ Thành. Những thế lực này bao gồm các đại tông môn tông chủ, đức cao vọng trọng thái thượng trưởng lão cùng với tuổi trẻ tài cao các đệ tử, bọn họ đều giấu trong lòng đối trận này thịnh sự chờ mong cùng hiếu kỳ, không chối từ vất vả chạy đến chứng kiến. Không những như vậy, còn có rất nhiều nghe Tống Bình An đại danh mà đặc biệt trước đến thấy phong thái đám tán tu, cũng gia nhập cái này chi đội ngũ khổng lồ bên trong. Vào giờ phút này, nguyên bản liền phi thường náo nhiệt Long Hồ Thành thay đổi đến càng thêm tiếng người huyên náo, rộn rộn ràng ràng. Trên đường phố chen vai thích cánh, người đi đường như nước chảy. Nhà trọ bên trong khách đông, gian phòng cung không đủ cầu, nhất là nội thành tất cả tiểu lâu, càng là đều không ngoại lệ toàn bộ đều đông nghịt, không còn chỗ ngồi. Bởi vì lưu lượng khách gia tăng mãnh liệt, giá phòng cũng là nước lên thì thuyền lên, một đường tăng vọt. Nguyên bản chỉ cần 30 khối hạ phẩm linh tinh liền có thể vào ở một ngày phòng khách, bây giờ lại đã tăng tới khiến người liễu lưới 100 khối thượng phẩm linh tinh. Nhưng mà dù cho giá cả đã lật mấy ngàn lần nhiều, nhưng vẫn ở vào có tiền mà không mua được trạng thái, có thể nói một phòng khó cầu. Không nói qua trương chút nào, đây là Long Hổ Thành trong lịch sử huy hoàng nhất bóng ánh thời khắc. Tòa thành thị này bây giờ mỗi ngày đạt được kích lợi, thậm chí vượt qua đi qua dòng dã 100 năm tổng cộng. Chỉ thấy, đầu đường cuối ngõ khắp nơi tràn đầy vui mừng vui vẻ bầu không khí, các thương gia cười đến không ngậm miệng được, dân chúng cũng đắm chìm tại cái này khó gặp phồn vinh cảnh tượng bên trong. Lúc này, tại rộn rộn ràng ràng bên đường, một cái vóc người thấp bé, khuôn mặt tinh minh bán hàng rong đang đứng tại nơi đó, giật ra giọng lớn tiếng hét lớn: "Mau đến xem a, mau tới nhìn a. Tuyệt thế tốt vật, chỉ cái này một nhà, không còn chi nhánh a." Hắn khàn cả giọng tiếng hô hoán vang vọng cả con đường, tính toán gây nên quá khứ ngoại lai người qua đường quan tâm cùng hứng thú. Đúng lúc này, trong đám người có người tò mò áp sát tới, đầy mặt nghi hoặc mà hỏi thăm, "Đạo hữu, ngươi chỗ này đến cùng bán là cái gì đồ chơi nha?" Chỉ thấy cái kia bán hàng rong cười hắc hắc, lộ ra một cái cao thấp không đều răng vàng, sau đó trực tiếp mở miệng nói ra. Vị khách quan này ngài xem như là hỏi đúng người. Ta chỗ này bán cũng không phải đồng dạng đồ vật, mà là Linh Tông Tông chủ thiếp thân quần áo nha. Chương 497, ngày đại hỷ, chương 497, ngày đại hỷ. Nhìn một cái này chất liệu, sờ một cái này xúc cảm, tuyệt đối là thượng đẳng mặt hàng. Mà còn giá cả hợp lý, chỉ cần chỉ là 100 khối trung phẩm linh tinh, là có thể đem nó mang về nhà rồi. Tiếp lấy, cái kia bán hàng rong lại mặt mày hớn hở tiếp tục thổi phồng, ngài ngẫm lại xem, nắm giữ kiện bảo bối này, vậy thì tương đương với cùng Linh Tông Tông chủ cùng giường chung gối, ôm nhau ngủ a. Loại này cơ hội ngàn năm một thở, bỏ qua nhưng là rốt cuộc không có. Chạy qua đi qua tuyệt đối không cần bỏ lỡ, ta chỗ này tổng cộng liền chỉ còn lại 6 cái hàng tồn đi. Đại gia tranh thủ thời gian hạ thủ a. A, thật là Tống Tông chủ tiếp thân quần áo sao? Một nam tử nghi vấn hỏi. Hắc hắc, đương nhiên là thật, mời khách quan cứ việc yên tâm mua sắm chính là. Tại hạ bất tài, chính là người giang hồ xưng Long Hổ Bách Sự Thông nhân vật, tại cái này lớn như vậy Long Hổ thành bên trong, danh dự của ta đây chính là nổi tiếng thứ nhất, tuyệt đối già trẻ không gạt, phẩm chất có cam đoan. Nhắc tới cũng đúng dịp, cái này bán hàng rong không phải người khác, chính là Tống Bình An lần đầu tiên tới Long Hổ thành lúc đụng phải cái kia tên là Hổ Tử Gia Hỏa. Nhớ ngày đó, Tống Bình An mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể thực bị người này hung hăng hố một số tiền lớn đâu. Bất quá vào giờ phút này, Tống Bình An căn bản không rảnh bận tâm hắn tình huống bên này, bởi vì lúc này Tống Bình An đang bận tại trong một gian phòng mặc thử tân lang quan trang phục. "Hốt sư huynh, ngươi mau giúp ta nhìn một cái này lễ phục đến tuột cùng làm sao, có hợp hay không ta thân?" Tống Bình An lòng tràn đầy vui vẻ hỏi đến bên cạnh Hốt Tất An, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Hốt Tất An khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ ôn hòa mà tán thưởng nụ cười, nhẹ nói: "Tông chủ a, bộ y phục này quả thực chính là vì ngươi lượng thân định chế đồng dạng. Ngươi ngó cái này cổ áo thiết kế, tinh xảo mà đặc biệt, vừa đúng thể hiện ra ngài cổ ưu nhã đường cong. Lại nhìn xem cái này tinh xảo hoa văn, giống như thiên công thợ khéo tỉ mỉ điêu khắc thành, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng tôn quý cùng cao nhã. Còn có cái này thượng thừa chất liệu, bóng loáng tinh tế, xúc cảm rất tốt, mặc lên người nhất định thoải mái dễ chịu vô cùng. Nói tóm lại, bộ này lễ phục cùng ngươi có thể nói tuyệt phối nha, hiệu quả tuyệt đối là tiêu chuẩn." Tống Bình An nghe phiên này khen ngợi, thỏa mãn gật gật đầu, mỉm cười đáp lại nói: "Như vậy rất tốt." Tiếp lấy hắn giống như là nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, đột nhiên cười hắc hắc, mang theo vui đùa giọng điệu nói: "Lập tức liền muốn nên đón đại hôn thời gian rồi, đến lúc đó bản tông chủ nhưng muốn trở thành toàn trường đẹp trai nhất bức người nam nhân." Hốt Tất An nghe cái này cũng không nhịn được đi theo cười ra tiếng, vội vàng đáp: "Đó là tự nhiên, tông chủ có thể là hoàn toàn xứng đáng khắp thiên hạ đệ nhất đẹp trai nam nhân a." Vừa dứt lời, hai người nhìn nhau, lập tức cười lên ha hả, tiếng cười quanh quẩn tại trong cả căn phòng. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã đến ngày kế tiếp. Chỉ thấy, Linh Tông bên trong răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, nhất là cái kia có thể tiếp nhận 10 vạn người nhiều đại lễ đường càng là biển người phun trào, vui mừng hớn hở. Chỉ thấy cửa ra vào phụ trách đệ tử tiếp khách bọn họ ý cười đầy mặt, nhiệt tình nên đón các phương quý khách. "Lý tông chủ, mời đến. Hôm nay chính là chúng ta Linh Tông tông chủ ngày đại hỷ, nhận được ngài bất chút thì giờ đến, thực tế vô cùng cảm kích." Mã Hóa Liêu cung kính hướng đi vào hội trường, Lý tông chủ chắp tay thở dài. "Long tông chủ, mời đến. Hôm nay là chúng ta Linh Tông tông chủ ngày vui, cảm ơn ngài có thể đích thân tới hiện trường, thực tế vô cùng cảm kích." Lâm Ngộng Đình đồng dạng lễ phép có thừa hướng Long tông chủ chắp tay thở dài. "Lục trưởng lão, mời bên này đi. Hoan nghênh đến ta Linh Tông, hôm nay chính là ta tông tông chủ ngày đại hỷ. Ngài đến thật là khiến chúng ta bồng tất sinh huy a." Mã Hóa Liêu lại lần nữa vẻ mặt tươi cười nên đón quý khách, đồng thời làm chỉ dẫn động tắt tay. Cùng lúc đó, Lâm Ngọc Đình đồng dạng đầy nhiệt tình: "Lý trưởng lão, mau mau cho mời. Hôm nay ta Linh Tông tông chủ đại hôn, nhận được ngài bất chút thì giờ có mặt, thực tế vô cùng cảm kích." Vương Tĩnh Giao cùng Đỗ Vân Vận hai người thì ở một bên hiệp trợ, hoặc hỗ trợ hướng dẫn tân khách vào chỗ, hoặc đưa lên tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng, bốn người loay hoay quên cả trời đất. Lúc này đại lễ đường cửa chính có thể nói phi thường náo nhiệt, đến từ Thương Nguyên đại lục các nơi các cường giả nối liền không dứt. Những này khách quý đều là chúa tể một phương hoặc là uy chấn thiên hạ đại thánh cấp nhân vật, mỗi người xuất hiện đều gây nên những người xung quanh rối loạn tương mừng. Nhưng mà, cứ việc bận rộn dị thường, nhưng Mã Hóa Liêu đám người từ đầu tới cuối duy trì ưu nhã vừa vặn tư thái cùng thân thiết nụ cười hòa ái, không dám có chút lười biếng. Bởi vì bọn họ biết rõ, hôm nay cuộc hôn lễ này đối với Linh Tông đến nói ý nghĩa trọng đại, đại biểu cho tông môn vinh quang cùng tôn nghiêm, cho nên bất luận cái gì chi tiết cũng không thể qua loa. Cũng không lâu lắm, nguyên bản rộng rãi vô cùng Linh Tông 10 vạn người đại lễ đường đã không còn chỗ ngồi. Có khả năng tiến vào cái này đại lễ đường bên trong xem lễ không có chỗ nào mà không phải là thân phận hiển hách người, hoặc là thống lĩnh một phương tông phái trưởng môn, hoặc chính là thực lực siêu phàm nhập thánh tiên đế trở lên cường giả. Mà những cái kia tương đối đệ tử trẻ tuổi bọn họ, lại chỉ có thể tại Long Hổ thành bên trong địa phương khác quan sát từ đằng xa trận này thịnh sự, trong lòng tràn đầy đối các tiền bối lòng kính trọng. Bất quá, xem như Linh Tông đại tổng quản Mạc Vũ Âm đều đã an bài thỏa đáng, Linh Tông tại trong vòng 3 ngày sẽ tại toàn bộ Long Hổ thành phạm vi bên trong xếp đặt tiến hội, hoan nghênh thương nguyên các nơi anh hùng hào kiệt trước đến xem lễ. Toàn bộ Long Hổ thành nói thế nào cũng có thể tiếp nhận hơn 100 vạn nhân khẩu. Điểm này Linh Tông mọi người ngược lại là không lo lắng. Phía dưới, hôn lễ bắt đầu. Cho mời tân lang quan Tống Bình An ra sân. Mạc Vũ Âm lớn tiếng tuyên bố nói. Lại nhìn cái kia rộng rãi sáng tỏ đại sảnh bên trong, ánh mắt của mọi người nhộn nhịp bị một thân ảnh hấp dẫn. Chỉ thấy Tống Bình An mặc một bộ lộng lẫy lễ phục, bộ pháp ưu nhã mà huyền chuyển hàm xúc từ đại sảnh chỗ sâu chậm rãi dạo bước mà ra. Hắn dáng người thẳng tắp như tùng, khí chất cao quý giống như tiên, mỗi một bước đều phảng phất mang theo một loại vô hình uy áp cùng mị lực. Ta đi, đây chính là trong truyền thuyết Linh Tông Tông chủ sao? Không hổ là đệ nhất thiên hạ cường giả. Cái này khí độ, cái này phong thái, quả thực xoáy đến bạo a. Một nữ tử đầy mặt vẻ si mê, kìm lòng không được mở miệng cảm thán, trong mắt lóe ra hâm mộ quan mang. Ân, không hổ là đệ nhất thiên hạ cường giả, chỉ là phần khí thế này cũng đủ để cho ở đây mọi người ảm đạm phai mờ. Không người có khả năng cùng hắn đứng sóng vai a. Bên cạnh một vị tiên đế cấp bậc cường giả cũng không nhịn được gật đầu tán thưởng, trong giọng nói tràn đầy lòng kính sợ. Đúng lúc này, Tống Bình An đã đi tới đại lễ đường chính giữa, đứng yên lập. Đứng ở một bên Mạc Vũ Âm thấy thế, khẽ mỉm cười, sau đó lại lần mở miệng cao giọng hô. Phía dưới cho mời chúng ta mỹ lệ làm rung động lòng người tân nương Tử Tô, Lâm Thanh Ý Điệp, Thần Tiểu Linh Long trọng đăng tràng. Theo nàng tiếng nói vừa ra, tầm mắt của mọi người đồng loạt chuyển hướng một bên cửa gian phòng. Chỉ thấy ba đạo dáng vẻ thước tha mềm mại bóng hình xinh đẹp chân thành đi tới, giống như ba vị từ trên trời giáng xuống tiên nữ đồng dạng. Các nàng theo thứ tự là Tử Tô, Lâm Thanh Ý Điệp cùng Thần Tiểu Linh, các nàng từng cái đẹp như thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến khiến người không kịp nhìn. Chương 498, kết thúc buổi lễ, chương 498, kết thúc buổi lễ. Nhất là trên người các nàng cái kia thân tươi đẹp chói mắt màu đỏ chót lễ phục, càng đem mỹ mạo của các nàng chèn ép phát huy vô cùng tinh tế, giống như nở rộ đóa hoa kiểu diễm đát. Làm ba vị này tân nương vừa xuất hiện tại mọi người trước mắt lúc, toàn bộ đại lễ đường nháy mắt lâm vào một tràng tiếng thổn thức bên trong. Oa, đây chẳng lẽ là tiên tử hạ phàm sao? Có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Wow, quá đẹp rồi. Một người khác thì kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Wow, Tống Tông chủ thật sự là phúc khí lớn a. Thế mà có thể đồng thời cưới như vậy ba vị giai nhân tuyệt sắc. Lại có người không ngừng hâm mộ cảm khái nói. Wow, thế nào lại là ba cái tân nương từ đâu? Đây thật là trước đây chưa từng gặp a. Còn có người tò mò châu đầu ghé thai nghị luận. Thậm chí liền một cái thiên chân vô tà tiểu hài tử cũng trừng to mắt, tỉnh tỉnh mê mê mà hỏi thăm, chờ ta trưởng thành, có phải là cũng có thể giống Tống Tông chủ đồng dạng cưới ba cái như thế cô dâu xinh đẹp nha. Đồng Nôn Vô Kỵ lời nói dẫn tới những người xung quanh một trận cười vang. Đứng ở một bên cái kia vị diện cho hiền hòa lão giả mắt thấy tình huống không ổn, trong lòng giật mình, vội vàng vươn tay ra, xích sao bưng kín bên cạnh tiểu hài cái kia đang muốn la lên lên tiếng miệng. Lúc này có thể là Tống Tông chủ hôn lễ hiện trường. Thương Nguyên Đại Lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, uy danh truyền xa, thực lực thâm bất khả trắc. Nếu như hắn thật phát động giận theo đuổi cứu trách nhiệm, một vạn cái hắn cũng không phải đối thủ. Bất quá, vào giờ phút này Tống Bình An lại tựa hồ như hoàn toàn không có đem những này để ở trong lòng. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối lưu lại ở trước mắt mỹ lệ làm rung động lòng người tân nương trên thân, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng tâm tình vui sướng. Chỉ nghe Mạc Vũ Âm cao giọng hô: "Thân lang tân nương người đã đến đông đủ." Phía dưới, mời tân nhân bắt đầu bái thiên địa. Theo cái này âm thanh hiệu lệnh vang lên, toàn bộ đại lễ đường bên trong lập tức thay đổi đến lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Tống Bình An cùng tân nương của hắn trên thân. Nhất bái thiên địa. Chỉ thấy Tống Bình An cùng Tử Tô ba người cùng nhau mặt hướng thiên địa túi người chào thật sâu hành lễ. Nhị bái cao đường. Mấy người xoay người lại, đối với ngồi tại thượng vị Lâm Thanh Y sư tôn cung kính dập đầu cảm ơn, đáng tiếc Tống Bình An sư tôn Thiên Yêu đại thánh đã đi thượng giới, không phải vậy liền càng hoàn mỹ hơn. Phu thê ra bái. Cuối cùng, bọn họ mặt đối mặt lẫn nhau hành lễ bái vai chào, ngụ ý từ đây ân ân ái ái, tương kính như thân. Kết thúc buổi lễ. Theo Mạc Vũ Âm một tiếng này thanh thúy vang dội hô to, trận này thịnh đại hôn lễ nghi thức cuối cùng viên mãn hoàn thành. Lúc này, Tống Bình An đang đứng tại đại lễ đường trên cùng, mặt mỉm cười, chậm rãi trương khai miệng nói nói: "Hôm nay chính là bản tông ngày đại hỷ, chư vị có khả năng không chối từ vất vả, ngàn dặm xa xôi chạy đến tham gia bản tông hôn lễ, bản tông thực sự là cảm động đến rơi nước mắt, tại cái này thâm biểu lòng biết ơn." Vừa dứt lời, Tống Bình An vững vàng giơ lên trong tay cái kia đựng đầy rượu ngon chén vàng, hào sảng hướng mọi người ra hiệu nói: "Để chúng ta cộng đồng nâng chén, uống vào cái này chén thứ nhất rượu cưới, chúc tất cả mọi người có thể hạnh phúc căng khang." Dứt lời, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ở đây các tân khách gặp tình hình này, nhộn nhịp hưởng ứng, trong lúc nhất thời ăn uống linh đình, tiếng cười cười nói nói vang vọng toàn bộ đại lễ đường. Mấy canh giờ phía sau. Hoa, thật sự là hảo tiểu a. Không hổ là xuất từ Linh Tông chi thủ, uống xong rượu này, ta lại rõ ràng cảm giác được tự thân tu vi có chỗ tinh tiến, phảng phất đột phá ràng buộc đang ở trước mắt ta. Một vị đỏ bừng cả khuôn mặt, đã có mấy phần men say lão giả lớn tiếng ca ngợi nói. Còn không phải sao, lão phu tung hoành giang hồ hơn 10 năm, cũng coi như nếm khắp thế gian rượu ngon, nhưng giống như vậy tuyệt thế rượu ngon, thật là cuộc đời lần đầu đến uống, không chút nào khoa trương nói, rượu này có thể nói thương nguyên đại lục chi quan. Một vị khác tóc trắng xóa lao tiểu quỷ cũng đi theo phụ họa. Lúc này, rộng rãi sáng tỏ đại lễ đường nội nhân âm thanh huyên náo, chúng các cường giả ngươi một lời ta một câu, tiếng cười cười nói nói liên tục không ngừng, bầu không khí dị thường nhiệt liệt. Nhưng mà, vào giờ phút này, vị kia rất được chú mục tân lang quan Tống Bình An lại sớm đã không tại cái này huyên náo đại lễ đường bên trên, mà là cùng hắn mấy cái tiêu kiểu diễm động lòng người cô dâu cùng nhau thân ở trang trí lộng lẫy nhà mới bên trong. Bởi vì cái gọi là tên đệ bảng vào lúc đêm động phòng hoa chúc nhân sinh hai đại việc vui hôm nay tụ tập, quả thật khó được may mắn sự tình a. Tống Bình An mặt mỉm cười, nhẹ giọng cảm khái: "Xuân tiêu nhất khắp thiên kim, đến, lại uống một ly." Lời còn chưa dứt, Tống Bình An liền hào sảng giơ lên trong tay đựng đầy rượu ngon chén ngọc, cứ việc thân hình đã có chút lung la lung lay, nhưng vẫn không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Thấy tình cảnh này, ngồi tại bên cạnh hắn Thần Tiểu Linh cùng Lâm Thanh Y Y không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau trong mắt đều là toát ra một tia không có hảo ý cười gian. Ai có thể nghĩ tới, vị này danh chấn thương nguyên đệ nhất thiên hạ cường giả, lại sẽ như thế tùy tiện liền bị các nàng chúc say, sắp thực khiến người buồn cười. Mà Tử Tô thấy thế, lắc đầu cười cười: "Phu quân, ngươi uống say, sớm chút ngủ đi." "Ta không có say, ta còn có thể đại chiến 300 hiệp." Nói xong, ôm chặt lấy Tử Tô, muốn thân thiết. Bất quá, vừa vặn thân đến bên miệng lúc, đột nhiên liền ngủ. Cái này để ba nữ một trận bất đắc dĩ, xem ra đêm động phòng hoa chúc nhất định là muốn tiếc nuối. Bất quá có tiếc nuối mới là cuộc sống, dù sao tế thủy trường lưu, chúng nữ cũng là tầm nhìn khai phát. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vậy vào trong phòng. Lâm Thanh Y liền ngồi tại bên giường, mặt mỉm cười mà nhìn xem Tống Bình An, bắt đầu tinh tế giải thích cho hắn lên phát sinh hôm qua những cái kia đặc sắc cố sự. Nàng nói đến sinh động như thật, phản phất tất cả cũng còn rõ mồn một trước mắt. Mà Tống Bình An lại nghe được bó tay toàn tập. Trong lòng của hắn âm thầm không ngừng kêu khổ, say rượu khoác lác không đáng sợ, đáng sợ là ngày kế tiếp có người chuyên môn hỗ trợ hồi ức a. Có thể là Tống Bình An cũng không có biện pháp, ai bảo hắn là phu quân của các nàng đâu. Lập tức chỉ có thể kiên trì nghe tiếp. Thời gian trôi mau mà qua, trong nháy mắt 3 ngày đi qua. Trận này thịnh đại, kéo dài 3 ngày 3 đêm đại lục cấp bậc hôn lễ cuối cùng viên mãn hạ màn kết thúc. Linh Tông trên dưới tất cả mọi người như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Trải qua lần này hôn lễ, Linh Tông thanh danh truyền xa, thanh thế càng là như mặt trời ban trưa, đã đến trạng thái đỉnh phong. Sau đó, mỗi ngày đều có nối liền không dứt đệ tử trẻ tuổi từ bốn phương tám hướng chạy đến, khát vọng có khả năng bái nhập Linh Tông môn hạ học tập võ nghệ cùng pháp thuật. Náo nhiệt như vậy tình cảnh có thể nói là xưa nay chưa từng có, Linh Tông nên đón một lần lịch sử tính trọng đại đột phá. Liên tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, vậy mà thành công tuyển nhận dòng giá hơn 100 vạn rất có thiên phú đệ tử. Cái số này khiến người trố mắt đứng nhìn, không thể nghi ngờ là toàn bộ Thương Nguyên đại lục một đại thịnh sự. Đến đây, Linh Tông hoàn toàn xứng đáng trở thành Thương Nguyên đại lục thượng thủ khuất phục chỉ một cái siêu cấp đại tông môn. Theo đệ tử mới số lượng kịch liệt gia tăng, nguyên bản Long Hổ thành hiển nhiên đã không cách nào tiếp nhận như thế nhiều người ở. Đối mặt trường hợp này, Tống Bình An quyết định thật nhanh, làm ra một cái kinh người quyết định, hắn trực tiếp chê món tiền khổng lồ mua toàn bộ Long Tinh đế quốc. Chương 499, đại kết cục phi thăng, chương 499, đại kết cục phi thăng. Đương nhiên, Long Tinh đế quốc quốc vương Lục Lũng tự nhiên cũng hai tay cùng ý. Không những như vậy, hắn còn yêu cầu đem hoàng thành bên trong tất cả thành viên toàn bộ gia nhập Linh Tông, trở thành Linh Tông một bộ phận. Dù sao có thể gia nhập Thương Nguyên đại lục đệ nhất tông môn, còn muốn cái gì nho nhỏ Long Tinh đế quốc à? Tống Bình An tự nhiên nên cho, dù sao hắn cũng đã từng là Long Tinh đế quốc người, điểm này điều kiện vẫn là có thể tiếp thu. Kể từ đó, không những giải quyết các đệ tử ở vấn đề, đồng thời cũng tiến một bước làm lớn ra Linh Tông phạm vi thế lực. Từ đó về sau, Linh Tông tại cái này mảnh rộng lớn thổ địa bên trên tiếp tục viết thuộc về nó huy hoàng văn chương. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt một tháng đội vàng mà qua. Thương Nguyên đại lục có một kiện đại sự ngay tại phát sinh. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, toàn bộ Thương Nguyên đều bởi vì Thần Ma đại lục cùng Thương Nguyên đại lục sắp thực hiện liên thông giao dịch mà sôi trào lên. Mọi người mong mỏi, chờ mong hai đại đại lục ở giữa giao lưu có khả năng mang đến trước nay chưa từng có kỳ ngộ cùng biến đổi. Mà thúc đẩy lần này lịch sử tính sự kiện nhân vật mấu chốt Thần Ma đại lục đệ nhất tông môn Thần Ma cung cung chủ Thần Tiểu Linh cùng với Thương Nguyên đại lục đệ nhất tông môn Linh Tông tông chủ Tống Bình An, càng là không chối từ vất vả chạy nhanh hòa giải tại hai đại lục ở giữa. Bọn họ bằng vào siêu phàm trí tuệ, thực lực cường đại, vượt qua trùng điệp khó khăn, cuối cùng tại không lâu sau đó thành công đả thông hai cái đại lục đường dây giao dịch. Từ cái này một ngày lên, hai cái nguyên bản cách nhau ước giảm, lẫn nhau là địch thủ dài đến hơn mấy vạn năm đại lục, bắt đầu chặt chẽ liên kết. Từ đó về sau, hai đại lục thương đội nối liền không dứt, nhân viên lui tới thường xuyên, các loại chân quý tài nguyên, cường đại pháp môn tu luyện cùng với đặc biệt văn hóa có thể tại hai địa phương ở giữa tự do lưu thông. Loại này mật thiết giao lưu không những cực đại chạm vào song phương võ đạo phồn vinh phát triển, càng làm cho lẫn nhau hiểu rõ dần dần làm sâu sắc, đã từng đối địch cảm xúc cũng theo đó tan thành mây khói. Mắt thấy Thương Nguyên đại lục cùng Thần Ma đại lục quan hệ trong đó ngày càng hòa hợp, hợp tác càng thấu triệt, xem như Thương Nguyên đại lục một phương chủ đạo, người Tống Bình An trong lòng tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Hắn biết rõ, nếu có thể duy trì được phần này kiếm không dễ hữu hảo tình nghĩa, cùng làm không ngừng củng cố tăng cường, như vậy cho dù sau đó không lâu chính mình tiến về trong truyền thuyết thượng giới, cũng không cần lại lo lắng quê quán đại lục căn uy. Bất quá, liền tại Tống Bình An đắm chìm tại cái này mảnh hài hòa cảnh tượng mang đến vui sướng bên trong lúc, không nghĩ tới càng nhiều kinh hỉ theo nhau mà tới. Thử Tô Sinh, là một cái đáng yêu bé gái. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Y Nhi cũng sinh, là cái xoái khí bé trai. Đến đây, con cái song toàn tốt đẹp nguyện vọng lại tại cũng trong lúc đó hóa thành hiện thực, điều này có thể không cho Tống Bình An mừng rỡ như điên. Đến mức Thần Tiểu Linh hài tử còn không có sinh ra, khả năng là bởi vì Thần Tiểu Linh là dị tộc a, dị tộc huyết mạch cần thời gian so nhân tộc muốn bể trên không ít. Ha ha ha, ta làm cha, ta làm cha. Tống Bình An kích động đến khó mà tự tin, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ Linh Tông trên không, phản phất muốn đem phần này hạnh phúc truyền lại cho mỗi người. Không biết có phải hay không là tất cả mọi người có thể nghe đến, dù sao toàn bộ Linh Tông trên dưới cũng nghe được Tống Bình An hưng phấn tiếng gào. Bất quá đổ vỏ là cái dạng này, Linh Tông mọi người cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy, Tống Bình An xít sao ôm ấp lấy trong ngực thê nhi, trong mắt lóe ra vô tận ôn nhu cùng yêu thương. Tiếp xuống mấy tháng thời gian bên trong, Tống Bình An mỗi ngày sự tỉnh chính là làm bạn tại chính mình nữ nhân cùng hài tử bên cạnh, dù sao khoảng cách cùng thái thản thời gian ước định không nhiều lắm, hắn vô cùng trân quý khoảng thời gian này. Hắn một khi rời đi Thương Nguyên đi đến thượng giới, muốn trở về nhưng là không phải dễ dàng như vậy. Thời gian trôi mau trôi qua, cũng không biết đến tột cùng đi qua bao nhiêu cái ngày đêm. Bây giờ khoảng cách Tống Bình An cùng thái thản ước định cái kia trọng yếu thời gian chỉ còn lại một ngày ngắn ngủi. Vào giờ phút này, Tống Bình An biết rõ chính mình nhất định phải lập tức lên đường, chạy tới Chu Ma Điện đi thực hiện hứa hẹn ước hẹn. Bởi vì Thái Thản chính là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy hung tàn hung thú, tính khí nóng nảy lại tính tình vô thường. Nếu để cho nó phát giác được Tống Bình An chưa thể dựa theo quy định thời gian đúng giờ hiện thân, dù ai cũng không cách nào dự liệu đầu này đáng sợ cự thú sẽ làm ra như thế nào kinh thiên động địa, khiến người sợ hãi cử động đến. Linh Tông ngoài cửa lớn. Giờ phút này, tụ tập từng trương Tống Bình An chỗ vô cùng quen thuộc khuôn mặt. Những người này đều là hắn tại Linh Tông bên trong thân bằng hảo hữu cùng với kẻ vai chiến đấu đồng bạn. Mọi người yên lặng nhìn chăm chú sắp đi xa Tống Bình An, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, không muốn cùng với sâu sắc lo lắng chi tình. Mỗi người bọn họ đều tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối Tống Bình An kể ra, nhưng đến bên miệng nhưng lại như nghẹn ở cổ họng đồng dạng, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một mảnh trầm mặc. Đối mặt tình cảnh này, Tống Bình An trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên, nhẹ nói: "Chư vị, lần này phân biệt về sau, Tôn Sùng chẳng biết lúc nào mới có thể lần thứ hai trùng phùng gặp nhau. Nhưng xin tin tưởng ta, vô luận phía trước nói đường làm sao gặp gềnh long đong, ta chắc chắn dốc hết toàn lực xông ra chính mình một phiến thiên địa, sau này mang các ngươi cùng đi thượng giới nhìn một chút. Trước đó, mong rằng đại gia có khả năng đồng tâm hiệp lực bảo vệ cẩn thận chúng ta cộng đồng quê hương Linh Tông. Đợi đến ta khải hoàn này, ổn thỏa cùng chư quân đem rượu ngôn hoan, tổng tự ngày xưa tình nghĩa." Đám người bên trong, Tử Tô cố gắng khắc chế nội tâm sôi trào mãnh liệt tình cảm, cứ việc nàng còn chưa đau khóc thành tiếng, nhưng mà óng ánh nước mắt sớm đã không bị khống chế theo gương mặt trượt xuống. Một bên Lâm Thanh Y Liễu cũng là như vậy, nàng cắn chặt hai môi, liều mạng nhẫn mại lấy không cho nước mắt vỡ đê mà ra. Chỉ có Thần Tiểu Linh vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, nhìn qua bình tĩnh như nước. Nhưng đây cũng không phải là mang ý nghĩa nàng đối Tống Bình An tình cảm mờ nhạt, vừa vặn ngược lại, chính là bởi vì nàng nắm giữ cao thâm khó dò tu vi cảnh giới, tại trong cả sân gần với Tống Bình An, mới làm cho nàng có khả năng càng tốt khống chế tự thân cảm xúc, đem cái kia phần thầm trầm yêu thương chôn sâu đáy lòng, đồng thời lấy kiên cường bên ngoài gặp người. "Tới tới tới, Tử Tô, lại cho ta ôm ta một cái bảo bối hơn nhi." Tống Bình An đầy mặt từ ái nhìn xem trong tã lót Hải Nhi. Đây là Tống Bình An cho nữ nhi của hắn lấy danh tự, Tống Hân Nhi. Mà nhi tử của hắn tên là Tống Vệ Quốc, ngụ ý bảo vệ quốc gia. Dù sao, Tống Bình An sắp lên đường tiến về thượng giới, đem vợ con của mình lưu tại cái này hạ giới bên trong. Xem như trong nhà duy nhất nam tử, Tống Vệ Quốc một cách tự nhiên gánh vác lên thủ hộ người nhà trách nhiệm. Trừ cái đó ra, đối với còn chưa xuất thế đứa bé kia, Tống Bình An từ lâu nghĩ kỹ danh tự. Nếu là cái nam hải, liền đặt tên là Tống Trường Viễn, nếu như sinh ra tới là cái nữ hải, thì gọi là Tống Tương Tư. Hai cái danh tự này ẩn chứa thâm ý chính là chờ đợi người một nhà sinh hoạt có khả năng giống như róc rách như nước chảy, kéo dài không dứt, đồng thời cũng là Tống Bình An sâu trong nội tâm đối trở về ngày khát vọng cùng chờ đợi. "Tốt, thời gian không còn sớm, ta phải đi, các ngươi đều trở về đi. Tử Tô, Thanh Y Liễu, Linh Nhi, còn có ta đáng yêu các con, nhất định muốn chiếu cố thật tốt chính mình, chờ lấy ta trở về." Tống Bình An ánh mắt theo thứ tự đảo qua mỗi người gương mặt, muốn đem giờ khắc này thật sâu ấn khắc trong đầu. "Ghi nhớ, ta nhất định sẽ trở về." Tống Bình An một lần cuối cùng trịnh trọng nói, phảng phất là tại hướng mọi người hứa xuống một cái kiên định không thay đổi lời thề. Vừa dứt lời, Tống Bình An dứt khoát kiên quyết bước vào tiến về trung thánh vực trong truyền tống trận. Chỉ thấy một trận quang mang hiện lên, thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong, chỉ để lại hoàn toàn yên tĩnh cùng vô tận nhớ. Đương nhiên, không phải Tống Bình An không nghĩ mang Tử Tô đám người cùng đi thượng giới, mà là thượng giới cũng không bình an, lấy Tống Bình An đại thánh đại viên mãn tu vi tại thượng giới liền là bình thường tông môn ngoại môn đệ tử đều không phải. Mà còn Thái Thản nói qua, thượng giới người thực lực cường đại, hắn có thể tra xét đến Tống Bình An trong cơ thể tiểu thế giới tất cả, nếu như mang như vậy mỹ nhân đi lên, nguy hiểm cực lớn, bởi vậy, Tống Bình An không nghĩ dẫn bọn hắn đi mạo hiểm. Mà bây giờ, Linh Tông đã trở thành Thương Nguyên Đại Lục đệ nhất tông môn, môn hạ càng là có vài vị đại thánh cường giả. Tài nguyên tu luyện so Chu Ma Điện còn tốt hơn rất nhiều lần, không cần đến bao nhiêu thời gian, liền có thể xuất hiện đại lượng cường giả. Đồng thời Linh Tông còn cùng Trung Thánh vực tất cả cấp 5 sao thế lực đều giao hảo, cùng Thần Ma Đại Lục giao hảo. Có Tống Bình An uy vọng tại, ít nhất trong ngàn năm không người nào dám cùng Linh Tông đối nghịch, cho nên hiện nay Tử Tô mấy người lưu tại Thương Nguyên mới là lựa chọn tốt nhất. Mà Tống Bình An trước lúc rời đi, cũng đem đại lượng tu luyện công pháp cùng đan dược để lại cho ba nữ, có những tài nguyên này, bọn họ tu vi đột phá đến đại thánh kỳ không nói chơi. Đương nhiên, còn có bọn họ không biết sự tình, Tống Bình An còn lén lút đem hắn tại địa tâm giới hàng phục Thông Thiên Cự Viên lưu lại trong bóng tối thủ hộ Linh Tông. Bây giờ Thông Thiên Cự Viên đã có đủ đại thánh đại viên mãn thực lực, có nó tại, không ai có thể đem Linh Tông thế nào. Sau đó không lâu, Tống Bình An cuối cùng xuất hiện tại Chu Ma Điện bên ngoài. Giờ phút này, Thái Thản Cự Viên đã tại như thế đợi lâu ngày. "Tiền bối, ta tới." Kèm theo một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, Tống Bình An thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Thái Thản Cự Viên trước mặt. Nhìn thấy Tống Bình An xuất hiện, Thái Thản Cự Viên cặp kia giống như chuông đồng con mắt thật to có chút chuyển động, bất quá cũng không có mảy may vẻ ngoài ý muốn. Dù sao, đối với mỗi một cái võ giả đến nói, theo đuổi cấp bậc cao hơn võ đạo cảnh giới đều là bọn họ nội tâm chỗ sâu nhất cố chấp khát vọng, mà người trẻ tuổi trước mắt này hiển nhiên cũng không ngoại lệ. "Tốt, vậy liền bắt đầu đi." Thái Thản Cự Viên giọng trầm thấp giống như sấm rền đồng dạng tại trên không quanh quần ra. Bản thân một hồi sẽ thi triển thần thông pháp thuật, cưỡng ép quanh mở hạ giới cùng thượng giới ở giữa kết nối thông đạo. "Bất quá, bằng vào ta lực lượng còn xa xa không đủ, cho nên kế tiếp còn cần đến phiên ngươi xuất thủ. Việc ngươi cần chính là vận dụng vạn cổ đệ nhất đỉnh vô thượng uy năng, đem hai người chúng ta cùng nhau thu vào trong đó. Chỉ có mượn nhờ đỉnh này thân lực, chúng ta mới có thể tránh đi phương thế giới này thiên địa thủ hộ thần linh phát giác, thuận lợi qua lại trên dưới lượng giới ở giữa. Cái này vạn cổ đệ nhất đỉnh chính là thời kỳ thượng cổ để lại trí cường bảo vật, có được kinh thiên động địa thần uy. Hạ giới thiên địa thủ hộ thần linh tuyệt không dám ngăn trở nó bước chân tiến tới." Tống Bình An gật gật đầu. "Tốt, văn bối minh bạch." Đúng lúc này, chỉ nghe thấy Thái Thản Cự Viên đột nhiên quát lên một tiếng lớn: "Thái Thản thần lực quyền, cho ta phá, phá vỡ cho ta ngày này." Theo tiếng giống giận này vang lên, Thái Thản Cự Viên cái kia nổi đất lớn nắm đấm mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, thẳng tắp hướng về hướng trên đỉnh đầu bầu trời hành kích mà đi. Trong chốc lát, toàn bộ không gian đều run lẩy bẩy, phản phất không chịu nổi như vậy cuồng bạo công kích. Chỉ nghe một trận phốc 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 tiếng vang không ngừng truyền đến, nguyên bản nhìn như không thể phá vỡ hư không vậy mà tại Thái Thản Cự Viên một quyền này phía dưới ứng thanh vỡ vụn, xuất hiện một đầu dài đến mấy chục trượng, sâu thẳm không thấy đáy màu đen khe hở. Cùng lúc đó, chân trời bỗng nhiên vạch qua một đạo vô cùng chói mắt to lớn tia sáng, tựa như một đạo từ trên trời giáng xuống của sáng, thẳng tắp chiếu hướng rộng lớn vô ngần thương nguyên đại địa. Đạo ánh sáng này trụ cũng không phải là bình thường quang mang, mà là có khả năng kết nối vào bên dưới lượng giới truyền tống thông đạo. Chỉ nghe phốc 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 một trận liền vang. Trong một chớp mắt, đầu này nguyên bản liền sáng tỏ dị thường cổ sáng tỏa ra mãnh liệt hơn quang mang, phản phất một vòng nóng ánh chói mắt mặt trời chói chang, nháy mắt đem toàn bộ thương nguyên đều chiếu rọi đến giống như ban ngày đồng dạng sáng sủa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thương nguyên các tu sĩ vô luận là ngay tại bế quan tu luyện vẫn là ra ngoài du lịch, đều không hẹn mà cùng bị bất thình lình kỳ cảnh hấp dẫn, nhộn nhịp ngửa đầu nhìn về phía đạo kia to lớn cổ sáng vị trí. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, Tống Bình An quyết định thật nhanh, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay cấp tốc kết ấn. Chỉ thấy Tống Bình An vung tay lên, Chu Thiên đỉnh đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt thay đổi đến to lớn vô cùng, đem hắn cùng bên cạnh Thái Thản cùng nhau bao phủ trong đó. Sau đó, Tống Bình An không chút do dự khống chế Chu Thiên đỉnh, giống như một viên sao băng hướng về kia đạo cổ sáng trên không đội va đi. Mắt thấy Chu Thiên đỉnh lì quang trụ càng ngày càng gần, thể tích của nó cũng tại bằng tốc độ kinh người không ngừng thu nhỏ. Dần dần, Chu Thiên đỉnh thay đổi đến chỉ lớn chừng quả đấm, đồng thời còn tại duy trì liên tục thu nhỏ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất tại cái kia cổ sáng bên trong. Mà lúc này giờ phút này, xa tại Nam Tiên vực Thạch Khê trấn Tây thôn bên trong, một cái thiên chân vô tà thiếu niên đang tò mò chỉ vào trên bầu trời đột nhiên xuất hiện to lớn của sáng, đầy mặt nghi hoặc hỏi thăm bên người lão giả. "Gia gia, ngài mau nhìn nha, trên trời đó là vật gì a?" Lão giả nghe đến tôn tử tra hỏi, chậm rãi ngẩng đầu lên, nheo mắt lại nhìn chăm chú nơi xa của sáng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hiền lành, nhẹ giọng hồi đáp. "Hai tử a, đây chính là có tiên nhân muốn phi thăng thượng giới rồi." "Wow, nguyên lai đây chính là tiên nhân a." Thiếu niên trừng to mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hướng về chi sắc. "Chờ ta lớn lên về sau, ta cũng muốn giống như bọn họ trở thành tiên nhân." "Ha ha, hảo hài tử, có chí khí." Lão giả sờ lên thiếu niên đầu, cổ vũ nói, "Nếu là ngươi thật thành tiên nhân, cũng đừng quên gia gia a." "Sẽ không, gia gia. Chờ ta trở thành tiên nhân, nhất định cho ngài mua một tòa đại đại phòng ở, để ngài thư thư phục phục hưởng thụ thanh phúc. Mà còn, ta còn muốn cho ngài vĩnh viễn ngồi tại bên cạnh ta." Thiếu niên nắm thật chặt nắm tay nhỏ, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời đạo kia từ từ đi xa, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy có sáng, trong lòng tràn đầy đối tu tiên thế giới ước ao và ảo tưởng. Lại nói, cái này thiếu niên làm sao từng không phải đã từng Tống Bình An đâu? "Thiếu niên, lên đường đi." Theo đuổi đại đạo con đường chưa hề kết thúc, Tống Bình An cuối cùng rồi sẽ tại thượng giới sông ra thuộc về mình một phiến thiên địa, mà chúng ta cũng sẽ như thế. Chúc ta, chúc ngươi, chúc đại gia, đều có thể như nguyện sông ra thuộc về mình một phiến thiên địa. Kết thúc vung hoa sao? Vung hoa. Hoa. Quyển sách tồn tại rất nhiều không nghiêm cẩn địa phương, có đôi khi dấu chấm câu cũng đối không lên, dù sao ta không có nhiều thời gian như vậy đi hồn nắn, bất quá vẫn là có rất nhiều độc giả một mực hỗ trợ nhìn thấy kết thúc, tại cái này cảm ơn các ngươi. Kết quả lưu lại rất nhiều tiếc nuối, liền như là nhân sinh của chúng ta đồng dạng, khắp nơi là tiếc nuối, bởi vì cái gọi là có tiếc nuối mới là cuộc sống. Cảm ơn cho tới nay đọc quyển sách mỗi một vị độc giả, túi chào. Chúng ta giang hồ tái kiến. 2020-4-12025-39. Hành văn đến đây, đặt bút là cuối cùng. Toàn văn xong, chương 500, phiên ngoại đại hội luận võ, 1, chương 500, phiên ngoại đại hội luận võ, 1. 18 năm phía sau. Thương Nguyên Đại Lục Nam Tiên Vực. Linh Tông giới thứ 2 đại hội luận võ hiện trường. Giờ phút này, chính tập hợp đến từ Thương Nguyên Đại Lục các phương tông môn thế lực thế hệ trẻ tuổi đệ tử thiên tài. Thảo. Tống Vệ Quốc, ngươi không nói võ đức. Ngươi thắng mà không võ. Đường đường đệ nhất thiên hạ bên ngoài tông cửa đại sư mình, vậy mà dùng lần này ba lạm thủ đoạn. Ta đi ngươi cái tinh trùng lên não. Vân Sơn Tông một đệ tử đối với Tống Vệ Quốc lớn tiếng chửi rủa. Ha ha ha. Lưu Phi Minh, ngươi cái nào mắt cho thấy được ta dùng nổ. Tống Vệ Quốc hiếp hiếp mắt vừa cười vừa nói. Ngươi làm ta quần ken huynh đệ phía dưới, ngươi còn dám nói đây không phải là hạ lưu thủ đoạn. Lưu Phi tức giận mắng to. Ta nhổ vào hừ hừ. Ta Tống Vệ Quốc anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Trước nói rõ, ta không gay. Loại lời này, ngươi cũng chớ nói lung tung, ta cũng không chịu trách nhiệm a. Này, ta nói không phải ý tứ này. Lưu Phi sắc mặt đại biến, làm hắn thật sự là đồng dạng. Vậy là ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi thích? Tống Vệ Quốc một mặt ngượng ngùng cười ta. Hừ hừ hừ. Ngươi mới là, cả nhà ngươi đều là. Lưu Phi mắt thấy chính mình không chiếm được tiện nghi, trực tiếp rời đi đại hội luận võ hiện trường, để tránh ở lại chỗ này mất mặt. Ha ha ha. Nhìn đứa nhỏ này, cùng cha hắn quả thực giống như trong một cái mô hình khắc đi ra đồng dạng, tuyệt đối sẽ không để chính mình ăn nửa điểm thua thiệt đâu. Giờ phút này, đại hội luận võ trên đài quan chiến, trọng yếu nhất dễ thấy vị trí, Lâm Thanh Y lìa đầy mặt bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói ra. Một bên Lâm Ngộng Đình cùng Đỗ Vũ Vận nhộn nhịp phụ họa gật đầu, bày tỏ tán đồng cái nhìn của nàng. Ân, không sai. Vệ Quốc đứa nhỏ này xác thực cùng phụ thân hắn 10 phần giống nhau. Chỉ tiếc a, tiểu tử này mà lại đối tu luyện không làm sao có hứng nổi đến. Bằng không lấy tư chất của hắn thiên phú, như thế nào lại đều đã 18 tuổi, thế mà còn chưa thể đột phá tới nguyên anh kỳ đâu. Thật là khiến người ta tiếc hận không thôi nha. Tiếp xuống, hắn sắp đối mặt đối thủ có thể là Tương Tư nha. Thật không biết hắn có khả năng trèo chống đối phương mấy chiêu a. Tử Tô cũng là một bên nhẹ nhàng lắc đầu, một bên lộ ra một bộ không thể làm gì thần sắc, nhẹ giọng thì thầm. Vài năm nay, Tử Tô từ đầu đến cuối đem Tống Vệ Quốc coi là chính mình thân sinh cốt nhục dốc lòng chăm sóc, yêu mến có thừa. Dù sao hắn nhưng là Tống Bình An con độc nhất, Tử Tô mấy người bình thường đều quá mức sủng ái. Đáng tiếc, khiến người tiếc nuối là Tống Vệ Quốc thực tế quá mức ham chơi tùy hứng, thế cho nên bạch bạch hoang phí rất nhiều quý giá thời gian tu luyện. Cùng cái này tạo thành so sánh rõ ràng, thì là Tống Hân Nhi. Tiểu cô nương này cả ngày vùi đầu khổ tu, toàn tâm toàn ý muốn với tới cha nàng Tống Bình An năm đó chỗ đạt tới độ cao. Đến mức thần tiểu linh hải tử, là tại Tống Bình An thành công sau khi phi thăng năm thứ 2 mới cất tiếng khóc chào đời. Bởi vì là cái nữ hoa tử, cho nên bị lấy tên gọi là Tống Tương Tư. Bây giờ, Tống Tương Tư tu vi đồng dạng đến Nguyên Anh tiền kỳ, nếu mà so sánh, Tống Vệ Quốc mặc dù cũng thực lực không tầm thường, nhưng cuối cùng vẫn là hơi kém một chút. Ngay tại lúc này, chỉ nghe một tiếng hô to. Yên lặng. Đại hội luận võ trước 10 cường hiện tại chính thức bắt đầu. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Mã Hoa Liêu giống như một khỏa thương tùng thẳng tắp đứng sừng sững ở đại hội luận võ sân khấu chính giữa, cao giọng tuyên bố tranh tài bắt đầu. Vào giờ phút này, Mã Hoa Liêu tự thân tu vi sớm đã đạt đến tiên đế tiền kỳ cảnh giới, cả người thâm hậu khó lường tu vi khiến người kính sợ không thôi. Trận luận võ này đại hội có thể là Thương Nguyên đại lục 10 năm một lần thịnh hội, giờ phút này hắn đương nhiên phải thân mang trọng trách, đảm nhiệm lên trọng tài một chức, lấy bảo đảm thi đấu sự tình có khả năng công bằng, công chính lại có thứ tự tiến hành đi xuống. Nhị ca, đợi lát nữa ta nhưng là muốn toàn lực ứng phó nha. Một hồi thua, cũng đừng trách tam muội không có thủ hạ lưu tình. Tống Tương Tư một mặt nghiêm túc mà nghiêm túc đối với Tống Vệ Quốc nói. Ha ha ha. Tam muội à, tuy nói nhị ca ta bây giờ tu vi cảnh giới xác thực hơi thấp cho ngươi, nhưng hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết đâu. Cũng không phải tu vi cao, liền nhất định cường a. Tống Vệ Quốc khẽ miệng hơi dương lên, toát ra một vẻ không chịu thua quật cường thần sắc. Nghe lời ấy, Tống Tương Tư không khỏi khẽ gật đầu một cái. Vậy liền phóng ngựa đến đây đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tống Tương Tư thân hình lóe lên, nháy mắt liền đem chính mình mang theo người bảo kiếm Chu Thiên kiếm cho rút ra. Trong chốc lát, một cỗ lăng lệ vô song kiếm khí trực trùng vân tiêu, dẫn tới mọi người tại đây vì thế mà choáng váng. Trời ạ, cái này vậy mà là Chu Thiên kiếm? Chẳng lẽ nói trong tay nàng cầm chính là năm đó Linh Tông đời thứ nhất tông chủ Tống Tông chủ bội kiếm phải không? Trong đám người không biết là ai dẫn đầu lên tiếng kinh hô, ngay sau đó liền đã dẫn phát rối loạn tương mừng. Dù sao, thanh này trong truyền thuyết bảo kiếm sớm đã danh chấn thiên hạ, bây giờ lại xuất hiện ở Tống Tương Tư trong tay, sao có thể không gây gọi người cảm thấy khiếp sợ đâu? Nghe năm đó Tống Tông chủ lúc còn trẻ chính là bằng vào cái này Chu Thiên kiếm, tại Long Hổ thành đại tỷ bên trong đại hoạch toàn thắng, thu được thứ nhất thành tích tốt. Càng là vào lúc đó làm quen Mã Hóa Liêu trưởng lão, Lâm Ngộng Đình trưởng lão, Mạc Vũ Âm tổng quản đám người, có thể nói Linh Tông có thể thần tốc phát triển thành đệ nhất thiên hạ tông, có rất lớn công lao đều là bọn họ. Đại hội luận võ trên đài quan chiến, một vị tiên nhân kỳ lão giả hướng bên cạnh hắn đệ tử giải thích nói: "Ân, ta cũng đã nghe nói qua, cái này Chu Thiên kiếm có thể phá vật vật, liền xem như lực phòng ngự kinh người Long tộc đồng dạng muốn bị hắn đâm xuyên. Chỉ là không nghĩ tới, Tống Tông chủ sau khi phi thăng, liền đem Chu Thiên kiếm lưu lại. Bất quá cũng tại tình lý bên trong, dù sao Tống Tương Tư là nữ nhi của hắn, Chu Thiên kiếm có thể xuất hiện tại trong tay nàng, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình." Một tiên nhân kỳ tu vi nữ tử đáp lại. Đúng lúc này, chỉ thấy Tống Tương Tư thân hình lóe lên, như quỷ mị cấp tốc xuất thủ. Thiên La Thiên Võng. Trong chốc lát, vô số đạo tia sáng đan vào thành một tấm to lớn lưới ánh sáng, hướng về Tống Vệ Quốc bao phủ tới. Ngay sau đó, nàng lại thi triển ra một chiêu lăng lệ vô cùng phá không chạm trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hạ quang, thẳng đến Tống Vệ Quốc yếu hại. Tống Tương Tư lần này xuất thủ không lưu tình chút nào, hiển nhiên là ôm tốc chiến tốc thắng quyết tâm, muốn mau chóng đem Tống Vệ Quốc đánh bại. Đối mặt hung manh như vậy thế công, Tống Vệ Quốc thấy không thể có mảy may lãnh đạm, hét lớn một tiếng, đến hay lắm. Lập tức không chút do dự thi triển ra chính mình am hiểu nhất ngũ hành vạn tượng quyết. Ngũ hành vạn tượng quyết thức thứ nhất, Nguyệt Nha Trảm. Chỉ thấy trường đao trong tay của hắn vạch ra một vầng loan nguyệt hình dạng đao mang, mang theo tiếng thét đón lấy cái kia phô thiên cái điểm mà đến lưới ánh sáng cùng hàn quang kiếm ảnh. Ngũ hành vạn tượng quyết thức thứ hai, là long là rắn đều phải cho ta đảo. Ngũ hành vạn tượng quyết thức thứ ba, một chiêu tiếp lấy một chiêu võ kỹ từ Tống Vệ Quốc trong tay đánh ra. Chỉ nghe rầm 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 từng tiếng vang, song phương chiêu thức hung hăng đụng vào nhau, bắn ra tia lửa chói mắt. Toàn bộ luận võ đài phảng phất đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này rung động đến run rẩy lên, trên mặt đất càng là xuất hiện từng đạo sâu sắc vết rách. Nhưng mà trận này giao phong kịch liệt cũng không như vậy ngừng. Tại đại chiêu triệt tiêu lẫn nhau về sau, Tống Tương Tư cùng Tống Vệ Quốc gần như đồng thời lấn người mà bên trên, mở rộng một tràng kinh tâm động phách cận thân cận chiến. Trong lúc nhất thời, đài luận võ bên trên chỉ nghe gặp lốp ba lốp bốp ken 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 binh khí tiếng va chạm không dứt bên hai. Hai người ngươi tới ta đi, kiếm chiêu như gió táp mưa rào, đao pháp giống như lôi đình và quân. Mỗi một lần giao thủ đều ẩn chứa vô tận uy lực, để người nhìn hoa cả mắt, kinh hồn tán đảm. Mà dưới đài mọi người vây xem thì nhộn nhịp ngừng thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài kịch chiến say sưa hai người, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc mấy mắt. Chương 501, phiên ngoại đại hội luận võ 2, chương 501, phiên ngoại đại hội luận võ 2. Cái này hai hài tử, thật là khiến người lau mắt mà nhìn a. Thế mà so ta phía trước dự đoán còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Chỉ thấy, Lâm Thanh Y ý con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đài luận võ bên trên ngay tại kịch liệt giao phong hai cái thân ảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ khó nói lên lời tự hào chi tình. Ngay sau đó nàng tiếp tục nói: "Nhất là Tống Vệ Quốc tiểu tử kia, thật không có ngờ tới hắn vẹn vẹn bằng vào kết đan đại viên mãn tu vi, liền có thể cùng Nguyên Anh tiền kỳ tương tư đánh đến khó phân thắng bại, lực lượng ngang nhau. Trận chiến đấu này thực sự là quá đặc sắc." Lâm Thanh Y âm thanh khẽ run, hiển nhiên bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu đến. Nghe nói như thế, một bên Tử Tô cười khẽ, trong con ngươi của nàng hiện lên một tia nhàn nhạt nhớ chi sắc. "Thanh Y ỉa muội muội nha, ngươi cũng đừng đánh giá quá thấp chúng ta nhà mình hải tử rồi. Đừng quên, bọn họ có thể là phu quân thân sinh cốt nhục nha. Nhớ năm đó, phu quân thân ở đồng dạng cảnh giới lúc, lần nào không phải có khả năng nhẹ nhõm vượt qua đẳng cấp hạn chế, chém giết cường địch ở vô hình bên trong." Lâm Thanh Y liễu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhẹ giọng đáp lại nói: "Ân, đúng là như thế. Chỉ mong những hải tử này ngày sau cũng có thể trở thành dài là giống như phu quân cường đại như vậy tồn tại, cứ như vậy, chúng ta cũng coi như không có phụ lòng hắn đối bọn nhỏ chỗ ký thác kỳ vọng cao." Nói đến đây, hốc mắt của nàng không tự chủ được cảm ước. Đúng lúc này, chỉ thấy đài luận võ bên trên hai người đã kịch chiến đến mức độ kịch liệt. "Song phương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa uy lực to lớn. Nhưng mà, trải qua thời gian dài ác chiến, hai người tựa hồ cũng đã tiếp cận kiệt lực biên giới, thân thể lung lay sắp đổ, phản phất một giây sau liền sẽ chống đỡ không nổi mà ầm vang ngã xuống đất. Đúng lúc này, Tống Vệ Quốc trước tiên mở miệng nói: "Ta muội, mau mau đi xuống đi, chớ có lại xính cường. Ngươi không phải là đối thủ của ta." "Nhị ca, lời này của ngươi thật đúng là không xôi thai a. Trong cơ thể ta linh lực đây chính là nhiều hơn ngươi ra không chỉ một sao nửa điểm a, nếu là ngươi không chịu nổi, vẫn là kịp thời nhận thua đầu hàng đi, để tránh tự mình chuốc lấy cực khổ." Tống Tương Tư không chút nào yếu thế về chọc đi qua, thậm chí còn mở ra một tràng kịch liệt nước bọt chiến. Phiên này tình cảnh sắc thực khiến dưới đài đông đảo đem bọn họ coi là mục tiêu đệ tử trẻ tuổi bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Ai có thể nghĩ tới, ngày bình thường bị mọi người coi là thiên kiêu chi tử hai người, thế mà lại tại như vậy trọng yếu đại hội luận võ bên trên mở rộng như vậy ngây thơ buồn cười nước bọt giao phong. Nhưng mà, để người càng thêm kinh ngạc không thôi sự tình còn tại phía sau. Mọi người ở đây trố mắt đứng nhìn lúc, chỉ thấy Tống Vệ Quốc cùng Tống Tương Tư vậy mà song song bắt đầu hoạt động lên riêng phần mình năm đấm đến, nhìn tư thế kia phảng phất là muốn thi triển ra tự thân cường đại nhất, lăng lệ một kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tỷ võ tràng đều tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, chờ mong trận này quyết đấu đỉnh cao bên trong một đòn kinh thế. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng thanh thúy vang dội ồn ào. Hoàn tu tỷ. Ngay sau đó chính là liên tiếp tiếng hô hoán liên tục không ngừng. Tảng đá, cắt tóc, vải. Cuối cùng, thắng lợi tiếng hoan hô từ Tống Vệ Quốc trong miệng truyền ra. "Ta muội a, ta thắng rồi." Hắn dương dương đắc ý cười lớn, khắp khuôn mặt là người thắng vui sướng cùng tiêu ngạo. Nếu mà so sánh, Tống Tương Tư thì một mặt hậm hực, khẽ hừ một tiếng. Vừa vặn nàng ra chính là cái kéo, mà Tống Vệ Quốc ra nhưng là tảng đá. Không hề nghi ngờ, ván này so tài nàng bị thua. Tại hừ lạnh một tiếng về sau, Tống Tương Tư không nói hai lời, quay người trực tiếp đi thẳng hạ sân khấu. Tống Vệ Quốc thắng. Trọng tài Mã Hóa Liêu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cao giọng tuyên bố. Hiển nhiên hắn cũng hết sức rõ ràng cái này hai huynh muội tập tính, cuối cùng kết quả như vậy cũng tại hắn trong dự liệu. Bất quá, mặt khác mọi người ở đây lại không phải ý tưởng như vậy. Nếu biết rõ, đây chính là Thương Nguyên Đại Lục mỗi 10 năm mới sẽ tổ chức một lần long trọng luận võ thịnh sự a. Mà trước mắt hai người này vậy mà như thế tùy tiện đối đãi, thực sự là quá trẻ con chút. Kết quả là, đám người bên trong bắt đầu vang lên từng trận tiếng nghị luận, nhộn nhịp trách mắng Linh Tông người đối với lần này so tài không đủ coi trọng. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng gầm thét. Yên lặng. Ai dám tại cái này vọng thêm nghị luận, liền lập tức cút cho ta ra Linh Tông. Phát ra tiếng người chính là Mã Hóa Liễu. Hắn lời vừa nói ra, hiện trường tất cả người sắc mặt đều nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi, nguyên bản còn tại châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán đám người giờ phút này mỗi một người đều câm như hến, cũng không dám lại nhiều lời nửa câu nói nhảm. Dù sao hiện nay, Linh Tông đã trở thành Thương Nguyên Đại Lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tông môn. Cho dù là cường đại như Chu Ma Điện như vậy tồn tại, cũng hoàn toàn không có khả năng cùng hắn phân cao thấp thực lực cùng tư bản. Mà còn từ 18 năm trước lên, Linh Tông nội bộ có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp, liên tiếp hiện ra số lớn đại thánh cấp bậc cường giả đỉnh cao. Mà đương nhiệm Linh Tông tông chủ, càng là vị kia tiếng tăm lừng lẫy Tống tông chủ phu nhân. Nếu như một ngày kia Tống tông chủ trở về, biết được chuyện hôm nay, như vậy bọn họ bên trong bất kỳ người nào sợ rằng đều khó mà chạy trốn xử phạt. Huống hồ dù cho tạm thời không có Tống Bình An vị này được vinh dự Thương Nguyên Đại Lục người thứ nhất cao thủ tuyệt thế tọa trấn, lấy lập tức Linh Tông có hùng hậu nội tình cùng thế lực cường đại mà nói, cũng không phải bọn họ những này phổ thông tu sĩ có khả năng tùy tiện trêu chọc nổi. Cho nên, là Mã Hóa Liêu hét lớn một tiếng về sau, bọn họ mỗi một người đều yên tĩnh lại, tức giận không dám thở một cái. Bất quá, giờ phút này Mã Hóa Liêu cũng không để ý tới bọn họ, chỉ thấy hắn trực tiếp tuyên bố trận tiếp theo so tài. Đại hội luận võ thập cường tranh đoạt chiến trận thứ 2. Linh Tông đệ tử Mã Vân Phi đối chiến tán tu đệ tử Lý Mộ Quân. Nghe đến lời này, chỉ thấy Mã Vân Phi người nhẹ như yến, mấy cái lên xuống ở giữa liền vững vàng rơi vào đài luận võ bên trên. Hắn một bộ áo trắng như tuyết, dáng người thẳng tắp như tùng, trường kiếm trong tay hàn quang lập lòe, cả người tản ra khí thế bén nhọn. Đối mặt đối thủ, Mã Vân Phi chắp tay ôm quyền, cất cao giọng nói, "Linh Tông đệ tử Mã Vân Phi, xin chỉ giáo." Cùng lúc đó, một phương khác Lý Mộ Quân cũng không chút nào yếu thế. Thân hình hắn mạnh mẽ, bộ pháp trầm ổn có lực, trong chớp mắt liền nhảy lên luận võ đài. Lý Mộ Quân một thân màu đen trang phục, càng lộ vẻ lão luyện nhanh nhẹn. Hắn đồng dạng ôm quyền hành lễ, lớn tiếng đáp lại nói: "Thạch Khê trấn Tây thôn, Lý Mộ Quân, xin chỉ giáo." Lời vừa nói ra, nằm ở đại hội luận võ quan chiến vị trí trung tâm Tử Tô không khỏi chấn động trong lòng. "Tây thôn, cái kia không phải là phu quân khi còn bé sinh hoạt qua địa phương sao?" Tử Tô âm thầm nghĩ ngợi, suy nghĩ không tự chủ được bay về đến trước kia. Nàng rõ ràng nhớ tới phu quân từng đề cập, bọn họ Tây thôn trừ hắn ra, mấy trăm năm qua cũng không đi ra một vị tu tiên giả. Vậy mà lúc này giờ phút này, lại có một tên đến từ Tây thôn tu sĩ leo lên từ Linh Tông chủ sự đại hội luận võ trước 10 cường sân khấu, lại tu vi đã đạt tới nguyên anh tiền kỳ, sắp thực khiến người sợ hai thán phục không thôi. Đang lúc Tử Tô đắm chìm đang nhớ lại bên trong thời điểm, trên sân thế cục đã là thay đổi trong nháy mắt. Mã Vân Phi cùng Lý Mộ Quân hai người nháy mắt giao thủ với nhau, trong lúc nhất thời kiếm ảnh giao thoa, trưởng phong gào thét. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng nổ mạnh, giống như kinh lôi nổ vàng, đinh hai nhức óc. Lại nhìn cái kia Mã Vân Phi, đúng là bị Lý Mộ Quân cường đại thế công đánh bay mà ra, thân thể như diều đứt dây đồng dạng hướng về sau bay ngược mà đi. Vẹn vẹn so tài bắt đầu không đến thời gian 10 hơi thở. Lý Mộ Quân vậy mà liền đem đồng dạng là nguyên anh tiền kỳ Mã Vân Phi cho đào thải, cái này đến từ Tây thôn tán tu cũng quá mạnh á. Chương 502, phiên ngoại đại hội luận võ, 3, chương 502, phiên ngoại đại hội luận võ, 3. Cái này Mã Vân Phi tuy nói ở Thiên Phú phương diện không cách nào cùng Tống Vệ Quốc cùng với Tống Tương Tư cùng so sánh, nhưng có khả năng đưa thân tại Linh Tông đệ tử liệt kê, đủ thấy Thiên Phú dị bẩm lại có tài nguyên tu luyện nhất định thuộc về đứng đầu tầng cấp. Nhưng mà khiến người không tưởng tượng được là, dù vậy xuất sắc Mã Vân Phi, tại đối mặt đối thủ lúc thế mà liền chỉ là thời gian 10 hơi thở đều không thể tiếp tục kiên trì. Thực tế khó có thể tưởng tượng, vị này tên là Lý Mộ Quân thiếu niên thực lực đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Giờ phút này, Mã Hóa Liêu có chút ngây người về sau, chậm rãi mở miệng tuyên bố, Lý Mộ Quân thắng. Lời này mới ra, dưới sân lập tức một mảnh xôn xao. Trời ạ, cái này, một nữ tử nhịn không được hạ giọng khe khẽ bàn luận. Cái này Lý Mộ Quân đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta làm sao chưa từng nghe qua người này chi danh? Nếu biết rõ, cái này Mã Vân Phi có thể là Mã Hóa Liêu trưởng lão môn sinh đắc ý à, ai có thể nghĩ tới hắn lại sẽ tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp ở giữa liền thua trận, làm cho cuộc tỷ thí này cứ như vậy qua loa thu chẳng. Đúng lúc này, bên cạnh cô gái một tên nam tử vội vàng làm cái im lặng động tắt tay, đồng thời đồng dạng nhẹ giọng tại bên tai nàng nhắc nhở. Xuyệt. Ngươi không muốn sống nữa? Không có nhìn thấy Mã Hóa Liêu trưởng lão giờ phút này sắc mặt không tốt sao? Ngươi còn dám như vậy lớn tiếng ồn ào? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bởi vì cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Theo ý ta, cái này Lý Mộ Quân hiển nhiên còn chưa sử dụng ra toàn bộ thực lực, liền có thể như vậy dễ như trở bàn tay chiến thắng Mã Vân Phi. Nếu như để ta lớn gan suy đoán một phen, lấy trước mắt hắn cho thấy thực lực, ít nhất cũng có thể xâm nhập lần này tỷ võ ba vị trí đầu liệt kê. Lời vừa nói ra, bên người nam tử các tông môn đệ tử từng cái trợn mắt há hốc mồm, liên tục phủ nhận nói: "Không có khả năng, lần trước đại hội luận võ ba vị trí đầu đều là linh tông nhật đầu, khóa này liền tính linh tông không thể toàn bao, cũng không tới phiên một cái tán tu tiến vào. Ngươi cũng đừng quên, trừ linh tông Tống Hân Nhi cùng Lâm Thanh Sơn bên ngoài, còn có danh xưng Chu Ma Điện trăm năm qua đệ nhất yêu nghiệt Diệp Vô Tình tại. Bọn họ bên trong mỗi người đều là có được nguyên anh hậu kỳ trở lên khủng bố tu vi. Cái này Lý Mộ Quân dù cho thực lực siêu quần, nhưng nếu muốn ở trận này kịch liệt cạnh tranh bên trong xâm nhập ba vị trí đầu, cái kia gần như chính là người si nói ngọng. Không nói đến những, chỉ nhìn ở đây Tống Vệ Quốc, Lâm Vũ Ni cùng với Trúc Bá Thiên ba người, cái nào không phải có khả năng đánh bại dễ dàng nguyên anh tiền kỳ tu sĩ cao thủ như thế. Trên người bọn họ mang theo pháp bảo càng là nhiều như sao trời, khiến người hoa mắt. Kể từ đó, cái này Lý Mộ Quân nếu có thể chen vào năm người đứng đầu, sợ rằng đều coi là hành vi người tiên. Đám người bên trong, không ít người không hề xem trọng Lý Mộ Quân, dù sao hắn bất quá là một cái tán tu. Vào giờ phút này, đại hội luận võ 10 hạng đầu ở giữa trận thứ 3 đọ sức đã kéo ra màn che. Chỉ thấy trên sân chậm rãi đi đến hai vị nữ tử, chính là Tống Hân Nhi cùng Lâm Vân Nhi hai người. Các nàng vừa vặn hiện thân, nháy mắt liền hấp dẫn lấy vô số nam đệ tử ánh mắt nóng bỏng. Thực sự là bởi vì cái này hai nữ quá mức xinh đẹp động lòng người, quả thực có thể nói nhân gian tuyệt sắc. Trước nói cái này Tống Hân Nhi à, không cần nói năng rườm rà, nàng trực tiếp kế thừa mẫu thân hắn Tử Tô Khuynh Quốc huynh thành dáng vẻ, một bộ trắng tinh như tuyết váy áo mặc lên người, càng đem nàng loại kia siêu phàm thoát tục cao nhã khí chất hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, thật có thể nói là giống như tiên nữ lâm phàm đồng dạng. Mà đổi thành một bên Lâm Vân Nhi cũng là không chút thua kém, mặc một bộ màu tím hoa phục áo khoác, vừa đúng phát họa ra nàng cái kia có lồi có lõm mê người dáng người cùng đáng yêu khuôn mặt, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ phong tình vạn trùng. Không thể không nói, cái này thần bí mà cao quý màu tím, xác thực rất có vận vị đâu. Hai người đều là linh tông mỹ nữ, danh xưng linh tông tuyệt sắc sống tiêu. Thật đẹp a. Hôm nay có may mắn được gặp hai người mỹ nữ này tuyệt thế phong thái, thật là khiến người cảm thấy chuyến đi này không tệ. Lúc này, một tên nam đệ tử đang dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn chằm chằm trên đài hai nữ, nước bọt đều nhanh chảy ra. Lúc này, chỉ nghe trong đó một vị nữ tử nhẹ nói: "Hân Nhi sư muội, chúng ta bắt đầu đi." Người nói chuyện chính là Lâm Vân Nhi, nàng so Tống Hân Nhi lớn tuổi 3 tuổi, cho nên chuyện đương nhiên trở thành Tống Hân Nhi sư tỷ. "Tốt lắm, sư tỷ cứ việc phóng ngựa tới, sư tỷ nhưng muốn toàn lực ứng phó nha." Hân Nhi nghe qua sư tỷ thiên nữ tán hoa tuyệt kỹ danh chấn giang hồ, hôm nay cuối cùng có cơ hội tự mình lĩnh giáo một phen rồi. Tống Hân Nhi khẽ mỉm cười, đáp lại nói: "Lâm Vân Nhi nghe vậy khẽ cười một tiếng, tràn đầy tự tin nói: "Tốt, tất nhiên sư muội như vậy khát vọng kiến thức ta một chiêu thức này, cái kia sư tỷ hôm nay cũng không chút nào giữ lại sử dụng cái này sát chiêu. Nếu như sư muội có khả năng thành công tiếp lấy, sư tỷ ta nguyện cam bái hạ phong, tại chỗ nhận thua." Dứt lời, Lâm Vân Nhi cổ tay rung lên, phi kiếm trong tay nháy mắt tựa như tia chớp ra khỏi vỏ, tại trên không vạch qua một đạo rực rỡ đường vòng cung. Ngay sau đó, nàng thân hình tung bay, giống như nhẹ nhàng nhảy múa tiên tử, phi kiếm trong tay cũng theo động tác của nàng trên dưới tung bay, lóe ra hào quang chói sáng. Xa xa nhìn lại, trang cảnh kia đúng như một vị thiên ngoại phi tiên ngay tại thỏa thích biểu hiện ra tuyệt diệu kiếm thuật, đẹp không sao tả xiết, để người không khỏi vì đó say mê. Bất quá, chỉ có đưa thân vào luận võ trên đài Tống Hân Nhi trong lòng rất rõ ràng, trước mắt bày ra tuyệt không phải vẹn vẹn chỉ là bình thường múa kiếm đơn giản như vậy, trên thực tế, cái này chính là ẩn chứa kinh thiên động địa chi uy lực võ kỹ. Cái này múa kiếm tư thái dĩ nhiên lộng lẫy, nhưng cùng lúc đó nhưng cũng là cực độ hung hiểm chí mạng sát chiêu, hơi không cẩn thận, liền vô cùng có khả năng mệnh tang hoàn tuyển. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng khét kêu truyền đến. "Tới." Tập trung nhìn vào, là Lâm Vân Nhi trong tay chuôi này bảo kiếm cuốn theo như bại sơn đảo hải lăng lệ sát khí hướng về Tống Hân Nhi mãnh liệt đâm mà đi. Cỗ này khí thế bàng bạc phảng phất có được phá hủy thế gian vạn vật lực lượng kinh khủng, khiến người sợ hãi kinh hãi. Bất quá, đối mặt như vậy khí thế hung hung công kích, Tống Hân Nhi nhưng là lộ ra chấn định tự nhiên, không kinh hoàng chút nào. Chỉ thấy nàng tay ngọc vung lên, đồng dạng có một cái hàn quang loẹt loẹt lợi kiếm nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó, Tống Hân Nhi trong miệng khẽ nhả ba chữ: "Chu Ma Trảm." Theo tiếng nói vừa ra, một cỗ không chút nào kém cỏi hơn đối phương khí tức cường đại từ trên người nàng phun ra ngoài. Vạn vật có thể phá. Đây chính là năm đó Tống Bình An để lại một môn tiên giai võ kỹ, nguyên bản hắn là tính toán để lại cho Tử Tô đám người chờ đột phá tới tiên đế kỳ về sau lại đi tu luyện. Người nào có thể ngờ tới, Tống Hân Nhi tại bước vào nguyên anh kỳ không lâu sau đó, thế mà liền có thể tìm hiểu thấu đáo ngộ bộ này cao thâm khó dò võ kỹ, đồng thời còn có thể tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền đem vận dụng đến thành thạo tự nhiên, đang phong tạo cực. Bởi vậy có thể thấy được, Tống Hân Nhi tại phương diện tu luyện tiên phú quả thực có thể nói người tiên, thậm chí so với năm đó Tống Bình An cũng còn muốn càng thêm yêu nghiệt mấy phần. Trong chốc lát, chỉ nghe được một trận bén nhọn chói hai tiếng xé gió vang lên. Hưu. Hai thanh lợi kiếm tựa như tia chớp tại trên không giao thoa đụng vào nhau, bắn tung tóe ra vô số chói lóa mắt tia lửa. Toàn bộ luận võ xung quanh đài lập tức bị kình khí bao phủ, cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời. Dưới đài quan chiến người đều là trận này kinh tâm động phách quyết đấu mà tiếng lòng căng cứng, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài hai người nhất cử nhất động. Bất quá cái này hai cỗ lực lượng duy trì liên tục đụng vào nhau phía sau, chỗ bạo phát đi ra quang mang chói mắt, làm cho dưới sân quan chiến một chút cấp thấp tu sĩ mỗi một người đều mắt mở không ra, phảng phất bị phát sáng mắt bị mù. Trang diện kia tương đối nổ tung. Chương 503, phiên ngoại đại hội luận võ 4. Chương 503, phiên ngoại đại hội luận võ 4. Trong chốc lát, tỷ võ tràng bên trên thể hiện ra vừa đẹp vừa anh thư kinh thiên võ kỹ. Rất rõ ràng, hai nữ thực lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại, trong lúc nhất thời ở đây bên trên rằng có không xong. Bất quá, giờ phút này tỷ võ tràng hạ đệ tử lại đã sớm bị cái này đặc sắc quyết đấu rung động, bạo phát ra như sóng nhiệt tiếng hoan hô. Cái này, đây là nguyên anh kỳ tu sĩ có khả năng biểu diễn ra lực lượng sao? Một đệ tử lắp bắp hỏi sợ hãi thán phục nói. Nguyên anh cường giả, khủng bố như vậy, ta lúc nào có thể có như thế thực lực cường đại? Cái nào đó góc nhỏ, một đệ tử tự rêu nói. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục không thôi thời điểm, Tống Hân Nhi đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói: "Hừ, sư tỷ, tiếp xuống sư muội cũng sẽ không lại nhường cho ngươi." Xem kiếm. Lời còn chưa dứt, kiếm trong tay của nàng tựa như tia chớp lại lần nữa hướng Lâm Vân Nhi vội va đi. Đối mặt Tống Hân Nhi mãnh liệt thế công, Lâm Vân Nhi tự nhiên cũng sẽ không yếu thế. Chỉ thấy kiếm trong tay của nàng đồng dạng không lưu tình chút nào, đón Tống Hân Nhi kiếm thế, hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, tỷ võ tràng phát hỏa hoa vang khắp nơi, tiếng kiếm reo liên tục không ngừng, đan vào thành một khúc mỹ diệu nhạc giao hưởng. Song phương mỗi một lần va chạm đều giống như lôi đình và quân, đinh hai nhức óc, để người không khỏi vì thế mà choáng váng. Nhưng mà, trận này giao phong kịch liệt cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Không lâu sau đó, Lâm Vân Nhi đột nhiên đình chỉ ở trong tay công kích, nàng chậm rãi thu kiếm vào vỏ, sau đó ôm quyền nói: "Ta nhận thua." Trong lúc nhất thời, vô luận là trên đài vẫn là người ở dưới đài bọn họ, đều giống như bị làm định thân chú đồng dạng, đầy mặt kinh ngạc, hiển nhiên đối Lâm Vân Nhi thình lình nhận thua cảm thấy cực độ nghi hoặc, không hiểu. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau lúc, Mã Hóa Liêu giống như một cái nhẹ nhàng phi yến lướt ra, sự xuất hiện của hắn phảng phất cho mảnh này trầm mặc không gian mang đến một tia sinh cơ. Mã Hóa Liêu mặt mỉm cười, nhẹ giọng giải thích nói: "Lâm Vân Nhi thực lực xác thực không thể khinh thường, nhưng đại gia có thể có chỗ không biết, nàng lúc trước trong tỷ thí đã tiêu hao đại lượng linh lực. Nếu mà so sánh, Tống Hân Nhi thì lộ ra không chút phí sức, cũng không sử dụng ra toàn bộ thực lực. Cho nên, trận này thắng bại kỳ thật đã được quyết định từ lâu." Lời còn chưa dứt, trong đám người không biết là ai đột nhiên gào to một tiếng: "Tống Hân Nhi, đệ nhất!" Một tiếng này la lên giống như đốt lên thùng thuốc nổ đồng dạng, nháy mắt đã dẫn phát toàn trường cộng minh. Trong chốc lát, Tống Hân Nhi, tiếng hô hoán như sấm rền vang vọng toàn bộ sân bãi, sóng sau cao hơn sóng trước, phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Mà lúc này đứng tại trên đài Tử Tô, mắt thấy một màn này, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nha đầu này, cũng không biết nàng không thể cùng phụ thân nàng đồng dạng, giữ vững đạo tâm, không bị trước mắt nhất thời vinh dự mê hoặc. Bất quá Tử Tô cũng minh bạch, Tống Hân Nhi sở dĩ nhận đến nhiều người như vậy quan tâm, ở mức độ rất lớn là vì nàng là Tống Bình An hải tử. Dù sao, Tống Bình An trong lòng mọi người địa vị hết sức quan trọng, nữ nhi của hắn tự nhiên cũng rất được chú ý. Bất quá, Tử Tô trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Bị mọi người như vậy truy phủng, vạn nhất ngày nào nàng gặp phải cường địch, không may bị thua, không biết nàng có hay không còn có thể chịu được đả kích như vậy, có hay không còn có thể thản nhiên đi ra mảnh này ồn ào náo động, đi ra phụ thân hắn đồng dạng con đường. Nhưng mà, sự thật chứng minh Tử Tô lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Tống Hân Nhi cũng không có giống nàng chỗ mong muốn như thế, bởi vì cảnh tượng trước mắt mà biểu lộ ra tâm tình vui sướng. Ngược lại, nàng thậm chí không chút do dự, dứt khoát kiên quyết quay người rời đi luận võ đài, hoàn toàn không thấy mọi người tiếng hô hoán. Đúng lúc này, ha ha, yên lặng. Mã Hóa Liêu âm thanh dường như sấm sét tại tỷ võ tràng bên trên nổ vang, nháy mắt ép qua ồn ào tiếng huyên náo. Trận tiếp theo, Trúc Bá Thiên đối chiến Diệp Vô Tình. Tiếng nói của hắn vừa ra, toàn bộ tỷ võ tràng đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều tập trung vào sắp đăng tràng hai vị tuyển thủ trên thân. Lúc này, Trúc Bá Thiên cùng Diệp Vô Tình đã đứng ở đài luận võ bên trên, đứng đối mặt nhau. Trúc Bá Thiên nhìn chằm chằm trước mắt Diệp Vô Tình, hắn ánh mắt tràn đầy địch ý cùng khiêu khích, phản phất muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Mà Diệp Vô Tình thì lộ ra tỉnh táo dị thường, hắn mặt không thay đổi cùng Trúc Bá Thiên nhìn nhau, tựa hồ hoàn toàn không đem đối phương ý hiếp để vào mắt. Một cái là Chu Ma Điện bên trong chói mắt nhất thiên tài, thực lực thâm bất khả chắc, một những thì là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ cường giả, nghe chưa bao giờ có bại một lần, là lần này đại hội luận võ đoạt giải quán quân hấp dẫn cường giả một trong, thực lực chân chính không người biết được. Dạng này một chàng cây kim so với cọng dâu quyết đấu, không thể nghi ngờ để tất cả mọi người ở đây đều tràn đầy chờ mong. Luận võ bắt đầu. Chỉ thấy Trúc Bá Thiên thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp nhanh chóng phóng tới Diệp Vô Tình. Tốc độ của hắn nhanh đến mức khiến người lưu lơi, phản phất chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đã đến Diệp Vô Tình trước mặt. Trúc Bá Thiên hai tay giống như thiết truy đồng dạng, mang theo lôi đỉnh vạn quân thế hung hăng đánh về phía Diệp Vô Tình. Cái này một kích uy lực kinh người, toàn bộ tỷ võ tràng bên trên đều bị hắn nện ra một cái hố sâu to lớn, bụi đất tung bay, quần quần khói đặc đằng không mà lên, nháy mắt đem toàn bộ sân bãi đều bao phủ tại một mảnh sương mù bên trong. Trong lúc nhất thời, trên sân tình huống thay đổi đến mơ hồ không rõ, mọi người căn bản là không có cách thấy rõ trong tràng đến tuột cùng phát sinh cái gì. Nhưng mà, làn khói đặc dần dần tản đi về sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, cái danh to kia bên trong vậy mà không có mờ ai, Diệp Vô Tình thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, Vừa rồi Trúc Bá Thiên hung mãnh như vậy một kích, vậy mà hoàn toàn không có đánh trúng Diệp Vô Tình. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi nhận thua đi. Diệp Vô Tình âm thanh từ một góc nào đó truyền đến, bình tĩnh mà tự tin. Nghe được câu này, tỷ võ tràng hạ các đệ tử lập tức xôi trào, nhất là những cái kia nguyên bản xem trọng Trúc Bá Thiên người, càng là tức giận đến chửi ầm lên, trách mắng Diệp Vô Tình không muốn mặt. Nghe nói như thế, Trúc Bá Thiên sắc mặt lại ngưng trọng dị thường, hắn biết Diệp Vô Tình thực lực cường đại, chính mình cũng không có bao nhiêu phần thắng, nhưng muốn hắn cứ như vậy nhận thua, đây tuyệt đối là không có khả năng. Đến chiến chính là, ngươi là thiên tài, ta sao lại không phải? Trúc Bá Thiên trợn mắt tròn xoe, tiếng hô của hắn dường như sấm sét tại tỷ võ tràng bên trên nổ vang, phản phất muốn đem toàn bộ không gian đều vỡ ra đến. Ý chí chiến đấu của hắn tại cái này một khắc bị triệt để đốt, cháy hừng hực lửa giận để thân thể của hắn cũng hơi run rẩy. Trúc Bá Thiên vũ động hắn cái kia tráng kiện nằm đấm, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy thế. Quyền pháp của hắn giống như gió táp mưa rào, kín không kẽ hở, để người căn bản không thể nào tránh né. Mà hắn sở trường nhất tuyệt kỹ buôn lôi quyền, càng là tại cái này một khắc hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ thấy Trúc Bá Thiên nắm đấm tựa như tia chớp, vạch phá không khí, phát ra lốt bốt tiếng vang. Một quyền này mang theo lôi đỉnh vạn quân thế, thẳng tắp hướng về Diệp Vô Tình anh kích mà đi, phản phất muốn đem hắn trực tiếp xé nát. Chết cho ta! Trúc Bá Thiên tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, thanh âm của hắn tại tỷ võ tràng trên vang vọng, thật lâu không tiêu tan. Uy lực của một quyền này lớn, thậm chí để xung quanh khán giả đều cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, rất nhiều người cũng không khỏi là Diệp Vô Tình lau một vệt mồ hôi. Nhưng mà đối mặt Trúc Bá Thiên bén nhọn như vậy thế công, Diệp Vô Tình lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng thậm chí còn lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Phản phất Trúc Bá Thiên một quyền này với hắn mà nói căn bản là bé nhỏ không đáng kể, không biết tự lượng sức mình. Diệp Vô Tình âm thanh mặc dù không lớn, nhưng giống như thần trung mộ cổ đồng dạng, tại Trúc Bá Thiên bên tai vang lên. Chương 504, phiên ngoại đại hội luận võ, Nam, chương 504, phiên ngoại đại hội luận võ, Nam. Mọi người ở đây nhìn kỹ, Trúc Bá Thiên cùng Diệp Vô Tình liếc nhau một cái. Nhưng mà, khiến người khiếp sợ là, vẹn vẹn cái nhìn này, Trúc Bá Thiên tựa như là bị một cái trọng kích đồng dạng, thân thể đột nhiên run rẩy kịch liệt. Ngay sau đó, hắn không có dấu hiệu nào trực tiếp ngã xuống đất, ngất đi, phản phất lập tức mất đi tất cả sức chiến đấu. Đậu phộng, trong đám người truyền đến một tiếng sợ hãi thán phục. Cái này Diệp Vô Tình cũng quá biến thái a. Vẹn vẹn một ánh mắt, vậy mà liền có thể miểu sát lần này đại hội thiên tài Trúc Bá Thiên. Thực sự là bất khả tư nghị. Có người không khỏi cảm thán nói, lợi hại a, cái này thực lực quả thực khủng bố như vậy. Ta nhìn giới này đại hội luận võ, Diệp Vô Tình nhất định có thể đoạt được quán quân. Một tên nam đệ tử hưng phấn hô, trên trán thậm chí toát ra một ít mồ hôi dịt. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người như vậy xem trọng Diệp Vô Tình. Một tên nữ đệ tử đứng ra phản bác, ta cũng không cho rằng như vậy. Diệp Vô Tình dĩ nhiên cường đại, nhưng các ngươi đừng quên Tống Hân Nhi. Nàng có thể là vị đại nhân kia nữ nhi, trên thân có công pháp cùng bảo vật, tuyệt đối không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, một cái lao đầu đột nhiên sở lấy tròm râu của mình, tự lẩm bẩm, ha ha ha. Lão phu ngược lại là cảm thấy cái kia Lý Mộ Quân mới là giới này đại hội luận võ lớn nhất hắc mã. Hắn nhất định sẽ ở trong trận đấu làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đúng lúc này, trên đài trọng tài Mã Hóa Liêu cao giọng tuyên bố, ta tuyên bố, Diệp Vô Tình thắng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hiện trường lập tức vang lên tiếng sấm rền vang tiếng vỗ tay. Ngay sau đó, Mã Hóa Liêu tiếp tục nói, trận tiếp theo, Lý Mộ Quân đối chiến Tống Vệ Quốc. Đại hội luận võ trên đài. Tống Vệ Quốc, xin chỉ giáo. Tống Vệ Quốc trước tiên mở miệng ôm quyền nói, Lý Mộ Quân, xin chỉ giáo. Lý Mộ Quân tự nhiên cũng ôm quyền đáp lễ. Đúng lúc này, Tống Vệ Quốc động, ngũ hành vạn tượng quyết thức thứ nhất, Nguyệt Nha Trảm, ngũ hành vạn tượng quyết thức thứ hai, là long là rắn đều phải cho ta đảo, ngũ hành vạn tượng quyết thức thứ ba. So tài vừa bắt đầu, Tống Vệ Quốc liền không chút do dự sử dụng ra hắn đòn đèn Tống Bình An tuyệt kỹ thành danh ngũ hành vạn tượng quyết ba thức đầu. Một chiêu này giống như lôi đình và quân, mang theo vô tận uy thế nhào về phía Lý Mộ Quân. Hiển nhiên hắn biết rõ chính mình kết đan kỳ linh lực cùng nguyên anh kỳ Lý Mộ Quân so sánh có chênh lệch thật lớn. Nếu muốn chiến thắng đối phương, liền nhất định phải xuất kỳ bất ý, một lần hành động đem đánh tan, nếu không lấy linh lực của hắn, căn bản là không có cách cùng Lý Mộ Quân thời gian dài chống lại. Trong chốc lát, chỉ nghe phốc phốc phốc, liên tiếp tiếng vang, như gió lốc như mưa rào cường đại công kích như bóng với hình dáng lâm đến Lý Mộ Quân trên thân. Cái này uy lực khủng bố làm cho cả luận võ đài cũng vì đó rung động, phản phất muốn bị cố lực lượng này vỡ ra đến. Luận võ dưới đài, đông đảo các đệ tử đều khẩn trương tới cực điểm, con mắt của bọn hắn chỉ riêng giống như bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, nhìn chằm chằm Lý Mộ Quân, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào nháy mắt. Mà Mã Hóa Liêu càng là khẩn trương và phần, tay của hắn đã lặng lẽ đặt ở bên hông pháp bảo bên trên, chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu Lý Mộ Quân. Dù sao, Tống Vệ Quốc thi triển có thể là Tống Bình An tuyệt kỹ thành danh, uy lực của nó mạnh, hắn lại quá là rõ ràng. Đây chính là có thể vượt cấp giết địch đại sát chiêu a. Nhưng mà, liền tại tất cả mọi người cho rằng Lý Mộ Quân thua không nghi ngờ thời điểm, khiến người trố mắt đứng nhìn một màn phát sinh. Chỉ thấy Lý Mộ Quân tại cái này như sóng to gió lớn công kích chúng, vậy mà vững như Thái Sơn, thân hình không chút nào động. Ta đi, đây là cái gì công pháp a? Mọi người đều kinh hãi, trơ mắt nhìn bị ngũ hành vạn tượng quyết đánh trúng người vậy mà lông tóc không tổn hao gì, phản phất cái kia kinh khủng công pháp đối hắn hoàn toàn không có tác dụng đồng dạng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết vô địch kim cương thần công, có người đột nhiên tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Cái này vô địch kim cương thần công có thể là trong truyền thuyết vô thượng thần thông, nghe nói có khả năng miễn dịch thế gian vạn pháp công kích, quả thực chính là vô địch tồn tại. Nhưng mà, những người khác lại đối cái suy đoán này thịt mũi coi thường. Dù sao, cái này vô địch kim cương thần công quá mức mơ hồ, liền vị Tiêu Phi Thăng đại nhân đều chưa thể tu luyện thành công, trước mắt Lý Mộ Quân lại thế nào có thể nắm giữ như vậy thần kỹ đâu? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, một mặt mộng bức thời điểm, Lý Mộ Quân đột nhiên động. chỉ thấy bản thể của hắn giống như huyễn ảnh đồng dạng, nháy mắt huyễn hóa thành ba đạo giống nhau như lúc thân ảnh, tựa như tia chớp bay thẳng hướng Tống Vệ Quốc. Biến cố này tới quá mức đột nhiên, để người căn bản không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, ba đạo thân ảnh liền đã tới gần Tống Vệ Quốc, để người khó mà phân biệt cái kia một đạo mới là Lý Mộ Quân bản thể. Phúc. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Tống Vệ Quốc như gặp phải trọng kích, cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất. Bất quá, tốt tại hắn có mâu thân hắn đưa cho hắn tiên cấp bảo vật là Thiên Giáp, không phải vậy vừa vặn một kích kia hắn sợ rằng đã bại trận có người thấy thế, lòng vẫn còn sợ hay nói. Nhưng mà, Tống Vệ Quốc nhưng cũng không vì vậy mà nhục chí, hắn khó khăn từ dưới đất bò dậy, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Mộ Quân, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi rất mạnh, thế nhưng ta có thể là Tống Bình An nhi tử, ta tuyệt không có khả năng nhận thua." Đến chiến. Hỏa chi thương, rơi thương, diệt thương. Chỉ thấy Tống Vệ Quốc triệu hồi ra một cây trường thương, trực tiếp mở làm. Cái này, đây chính là vị đại nhân kia Tử Long thương a. Thật không nghĩ tới, hắn lại đem lợi hại như thế vũ khí để lại cho nhi tử của mình. Mọi người sợ hãi thán nói: "Có cái này Tử Long thương tại tay, Tống Vệ Quốc liền xem như đối mặt Nguyên Anh hậu kỳ cường giả, chỉ sợ cũng có thể cùng chống lại a." "Đúng vậy à, cái này Lý Mộ Quân bất quá là cái tán tu mà thôi, hắn lại có thể có cái gì pháp bảo lợi hại đâu?" Có người phụ hòa nói: "Tử Long thương mới ra, Lý Mộ Quân tất thua không thể nghi ngờ a." Lúc này, đại hội luận võ dưới đài chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều đối với cuộc tỷ thí này kết quả tràn đầy chờ mong. Mà ngồi ở quan chiến chủ tịch bên trên Tử Tô, nhưng là hơi nhíu lên lông mày. Cái này Tử Long thương đích thật là cái này đại lục bên trên cấp cao nhất vũ khí một trong, bây giờ lấy ra sử dụng, ít nhiều có chút ý thế hiếp người hương vị. Tử Tô không khỏi thở dài một tiếng. "Ai, đứa nhỏ này, làm sao như vậy không giữ được bình tĩnh đâu?" Đúng lúc này, chỉ nghe trên đài ken 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 tiếng vang truyền đến. Giờ phút này, Tống Vệ Quốc đã không kịp chờ đợi vung vẩy Tử Long thương, giống như một đầu hung mãnh cự thú đồng dạng, trực tiếp hướng Lý Mộ Quân xông tới giết. Nhưng mà, Lý Mộ Quân cũng không phải hạ người bình thường. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, nháy mắt huyễn hóa ra 10 đạo hư ảnh, giống như quỷ mị, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau vội vã đi. Tống Vệ Quốc mặc dù cầm trong tay Tử Long thương, uy lực kinh người, nhưng hắn dù sao chỉ là kết đan kỳ tu sĩ, linh lực dự trữ xa xa không bằng Lý Mộ Quân. Bởi vậy, cứ việc hắn vừa bắt đầu khí thế hùng hổ, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Quả nhiên, vẹn vẹn qua nửa canh giờ, Tống Vệ Quốc liền bởi vì linh lực hao hết, cũng không còn cách nào chống đỡ tiếp, cuối cùng không thể không chật vật thối lui ra khỏi so tài. Lý Mộ Quân thắng. Lúc này, Ma Hóa Liêu lớn tiếng tuyên bố: "Ta dựa vào, cái này liền thắng. Cái này Lý Mộ Quân vận khí cũng quá tốt đi, sớm biết ta cũng dạng này hao tổn là được rồi." Một cái bị Tống Vệ Quốc đánh bại Nguyên Anh tiền kỳ đệ tử không phục quán trách. "Hừ, tiếp xuống hắn cũng không có cái kia vật khí, trước ba cường cũng không phải hắn một cái tán tu có thể nhúng chạm." Có người hừ lạnh một tiếng. Chương 505, phiên ngoại đại hội luận võ, 6, chương 505, phiên ngoại đại hội luận võ, 6. Chính là, tiểu tử này hoàn toàn chính là dựa vào vận khí đi đến hiện tại, nếu như hắn đụng phải chính là mặt khác đối thủ, sợ rằng sớm đã bị đào thải ra khỏi cục. Rát rưởi. Chờ coi a, nhìn hắn tiếp xuống làm sao chật vật thua trận đấu này. Tại đại gia nghị luận ầm ĩ thời điểm, Mã Hóa Liêu đột nhiên mở miệng nói ra: "Tiếp xuống, Tống Hân Nhi đối chiến Lý Mộ Quân, Lâm Thanh Sơn đối chiến Diệp Vô Tình, thắng được người sẽ tranh đoạt sau cùng tổng quán quân." Nghe đến cái này an bài, Lý Mộ Quân chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mã Hóa Liêu, sau đó nói: "Điều chỉnh một canh giờ sao, bất quá ta cũng không cần." Thanh âm của hắn bình tĩnh mà kiên định, tựa hồ đối với trận đấu này tràn đầy lòng tin. "A, tiểu tử này can đảm không nhỏ a, hắn tiếp xuống đối thủ cũng không phải người bình thường, có thể nói tiếp xuống mỗi một chàng đều là ác chiến." Mã Hóa Liêu hiển nhiên hết sức kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lý Mộ Quân sẽ như thế trực tiếp tự tuyệt nghỉ ngơi cơ hội. Bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục trấn định, vừa cười vừa nói: "Tất nhiên ngươi như thế có tự tin, vậy được rồi, tranh tài trực tiếp bắt đầu." Lúc này, xung quanh đệ tử bắt đầu xì xào bàn tán. "Tiểu tử này cũng quá khoa trương a, lại dám tại đối mặt Tống Hân Nhi lúc nói như vậy. Ta nhìn hắn chính là cố ý, đợi lát nữa thua, khẳng định sẽ tìm mượn cớ nói chính mình trạng thái không tốt. Thật sự là không muốn mặt ta." "Không dao động Bích Liên. Quả nhiên cây không muốn ra hẳn phải chết, người không muốn mặt thì vô địch a." Dưới đài, các loại tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Một chút ái mộ Tống Hân Nhi đệ tử càng là trực tiếp hướng Lý Mộ Quân thả ra lời hung ác, nói cái gì để Lý Mộ Quân đi không ra linh tông lời hung ác. Tống Hân Nhi nghe đến mấy câu này, khẽ cho mày, nhưng nàng cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là yên tĩnh nhìn hướng Lý Mộ Quân, mở miệng hỏi: "Ngươi thật xác định không cần điều chỉnh một chút sao? Ta có thể cho ngươi 3 canh giờ thời gian điều chỉnh." Lý Mộ Quân mỉm cười đáp lại nói: "Đa tạ cô nương hảo ý, bất quá tại hạ đối với chính mình thực lực vẫn là có lòng tin, không cần nghỉ ngơi." Thái độ của hắn y nguyên phong dong, phản phất hoàn toàn không đem xung quanh nghị luận cùng Tống Hân Nhi quan tâm để ở trong lòng. "Tốt, tất nhiên ngươi khăng khăng như vậy, thế nhưng ta cũng sẽ không khách khí." Ngay tại lúc này, Tống Hân Nhi đột nhiên xuất thủ, động tác tấn mãnh như điện, không có dấu hiệu nào. Nàng mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa sát ý vô tận, hiển nhiên là muốn đưa người vào chỗ chết hung ác chiêu số. "Chu Thiên kiếm pháp, đi!" Theo Tống Hân Nhi một tiếng khét đều, chỉ thấy bầu trời đột nhiên thay đổi đến một mảnh đen kịt, phản phất toàn bộ thế giới đều bị hắc ám bao phủ. Nay quỷ dị cảnh tượng để người không khỏi lòng sinh hoảng hốt, phản phất lớn ma đầu sắp giáng lâm thế gian. Ngay sau đó, Tống Hân Nhi trường kiếm trong tay tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, mang theo kiếm khí bén nhọn, bay thẳng hướng Lý Mộ Quân. Những này phi kiếm giống như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, khí thế hùng hổ, thế không thể đỡ, tựa hồ muốn Lý Mộ Quân một cái thôn phệ hết. Cái này Chu Thiên kiếm pháp cũng không phải bình thường kiếm pháp, mà là Tống Hân Nhi chính mình lĩnh ngộ ra đến độc môn tuyệt kỹ. Mặc dù môn này kiếm pháp so ra kém phụ thân nàng lưu cho nàng những cái kia cao thâm công pháp, nhưng cùng nàng thực lực bản thân hoàn mỹ phù hợp, uy lực của nó không chút nào kém cỏi hơn đồng dạng thiên giai công pháp. Chỉ thấy tại cái này kinh tâm động phách một khắc, kiếm khí như mưa to gió lớn của tới, mắt thấy liền muốn đánh trúng Lý Mộ Quân nhất hầu, đem thứ nhất kiếm phong hầu. Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Mộ Quân cuối cùng có hành động. Thôn tình thần công, cho tan vỡ. Trong miệng hắn quát lên một tiếng lớn, khí thế toàn thân nháy mắt bạo phát đi ra. Chỉ thấy hai tay của hắn vung lên, một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên sinh ra, giống như một cái không đáy lỗ đen đồng dạng, đem cái kia phô thiên cái địa kiếm khí toàn bộ hút vào trong đó. Trong chốc lát, nguyên bản trùng trùng điệp điệp kiếm khí giống như bị thuần phục dã thú, ngoan ngoãn bị thôn tình thần công thôn vệ hầu như không còn, biến mất không còn chút tung tích, phảng phất bọn họ chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Đối mặt biến cố bất thình lình, Tống Hân Nhi kinh ngạc phải nói không ra lời nói đến, nàng mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khó có thể tin biểu lộ. Tình huống như thế nào? Mà mọi người dưới đài càng là một mặt không thể tin, nhộn nhịp hoài nghi mình có phải là hoa mắt. Chẳng lẽ mình xuất hiện ảo giác? Một chút đệ tử lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Dù sao, Tống Hân Nhi vừa vận Chu Thiên kiếm pháp có thể là dung hợp phụ thân hắn thần khí Chu Thiên đỉnh lực lượng pháp tắc, uy lực của nó vượt xa tự thân cảnh giới, liền tính Nguyên Anh đại viên mãn đụng phải cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Lý Mộ Quân bất quá là Nguyên Anh tiền kỳ tu vi mà thôi. Chúng đệ tử nhưng không tin Lý Mộ Quân có bản sự kia. Đại hội luận võ trên này, Thử Tô đám người nhíu lại. Công pháp này, khá là quái dị. Ân, ta tại đại lục bên trên chưa từng nghe qua như vậy công pháp, hôm nay vậy mà kiến thức đến, thực sự là khiến người khó có thể tin. Lâm Thanh Y liền gật đầu đáp lại, cũng là một mặt kinh ngạc. Ta dựa vào, cái này Lý Mộ Quân đến cùng là lai lịch gì? Công pháp này cũng quá quỷ dị a, cảm giác giống như là tà ác hợp hoàn công pháp a. Có người kinh ngạc hô, chẳng lẽ hắn là cái nào đó ma đầu chuyển thế phải không? Lại có người suy đoán nói. Đối mặt mọi người chất vấn cùng nghị luận, Lý Mộ Quân nhếch miệng mỉm cười, lơ đến nói, lúc nào hợp hoàn công pháp cũng thành tà ác công pháp, người có thất tình lục dục, tiên cũng tương tự có, thậm chí có thể càng thêm mãnh liệt. Ta công pháp này, tên là Thôn Tình Thần Công, có thể thôn phệ vạn vật chi tình. Nếu là có thể tìm tới thích hợp song tu đạo lữ cùng nhau tu luyện, hiệu quả càng là làm ít công to. Dứt lời, Lý Mộ Quân đem ánh mắt xít sao rơi vào Tống Hân Nhi trên thân, nói tiếp: "Ta nhìn Tống cô nương cũng rất không tệ, không biết cô nương có nguyện ý hay không trở thành tại hạ đạo lữ, cùng ta cùng nhau bước lên võ đạo đỉnh phong cảnh giới đâu? Ta cam đoan để ngươi làm lớn lão bà." Lý Mộ Quân lời nói mới ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. "Đồ vô sỉ, kẻ xấu xa, ta chưa bao giờ thấy qua như vậy ra mặt dày người." Hắn ý tứ là trừ Tống Hân Nhi, hắn còn muốn cưới những nữ nhân khác, thật mụ hắn không muốn mặt. Nếu như đổi lại là ta, có khả năng may mắn cưới đến Tống Hân Nhi dạng này giai nhân, những nữ nhân khác ta sợ rằng liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều. Một đệ tử một mặt tần ý đưa tình mở miệng, hình như hắn thật có thể cưới Tống Hân Nhi giống như. Giờ phút này, dưới đài đông đảo các nam đệ tử nhộn nhịp đối Lý Mộ Quân phiên này ngôn luận biểu thị ra cực độ phỉ nhổ cùng khiển trách. Bọn họ âm thanh giống như mãnh liệt sóng lớn đồng dạng, sóng sau cao hơn sóng trước, phản phất muốn đem Lý Mộ Quân chìm ngập tại cái này mảnh tiếng gầm bên trong. Lý Mộ Quân giờ phút này tựa như là một cái chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, không chỗ có thể trốn. Nếu như nước bọt có thể chết đối người, Lý Mộ Quân giờ phút này đã sớm chết. Mà Tống Hân Nhi khi nghe đến câu nói này phía sau, nguyên bản giãn ra lông mày nháy mắt nhíu chặt lại. Trên mặt của nàng hiện lên một tia không vui, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Bất quá, nàng cũng không có lựa chọn dùng ngôn ngữ để đáp lại Lý Mộ Quân, mà là trực tiếp cầm lấy phi kiếm trong tay, không chút do dự nhắm thẳng vào hướng Lý Mộ Quân. Đây chính là nàng đối Lý Mộ Quân đáp lại, không có lời thừa thãi, chỉ có cái kia băng lãnh phi kiếm cùng cái kia lãnh nhược băng xương thái độ. Chưa xong còn tiếp. Gần nhất công việc khá bề bộn, không có thời gian đổi mới, mặt khác cũng tại cấu tứ sách mới bên trong, chờ mong các vị đại đại có khả năng cổ động.